liền biết suy nghĩ lung tung, ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong đến cùng là cái gì. Vương Ngọc Yến lấy tay điểm một cái Địch Nhân Kiệt đầu, lườm hắn một cái rồi nói ra. Địch Nhân Kiệt mà nói kém chút không có để Lý Thừa Càn đứng không vững, không nghĩ tới cái này tiểu thần đồng vậy mà đem mình làm bọn buôn người. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ đối Địch Nhân Kiệt nói ra, ngươi chỗ nào thấy ta giống bọn buôn người, lại nói, người nào trộm hài tử trộm ngươi dạng này cổ linh tinh quái. Nghe được Lý Thừa Càn, Địch Nhân Kiệt vậy mà túi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó lầm bầm lầu bầu nói ra, đúng là đạo lý này. Tuy nhiên Địch Nhân Kiệt được xưng là thần đồng, nhưng là hắn dù sao vẫn là cái 4 tuổi hài tử. Liền xem như tâm tư kín đáo cũng không thể thoát khỏi thuộc về hắn cái kia phần đồng chân. Tuy nhiên Địch Nhân Kiệt cảm thấy Lý Thừa Càn nói không sai, nhưng là vẫn đề phòng nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn. Sợ Lý Thừa Càn làm ra cái gì đối Vương Ngọc Yến làm loạn sự tình. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn cảm thấy có ý tứ, sau đó liền mở miệng đối Địch Nhân Kiệt hỏi, ngươi như thế che chở ngươi Ngọc Yến tỷ tỷ, có phải hay không là ngươi ưa thích người ta, tương lai chuẩn bị cưới nàng làm vợ nha? Nghe được Lý Thừa Càn, Vương Ngọc Yến không khỏi mắc cỡ đỏ mặt túi đầu. Bất quá Địch Nhân Kiệt lại không có chút nào thẹn thùng. Ngược lại nghĩa chính ngôn từ đối Lý Thừa Càn nói ra, Ngọc Yến là tỷ tỷ của ta, ta đương nhiên muốn quan tâm nàng an toàn. Nói thật, bây giờ Địch Nhân Kiệt chẳng qua là cái 4 tuổi hải tử. Vẫn thật là không có tình yêu nam nữ khái niệm. Trong lòng của hắn, hắn chỉ cảm thấy Vương Ngọc Yến là tỷ tỷ của hắn. Cho nên hắn liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp bảo hộ nàng. Bất quá Lý Thừa Càn có thể không hề từ bỏ trêu chọc Địch Nhân Kiệt, dọc theo con đường này thỉnh thoảng trêu chọc vài câu. Có lúc khi Địch Nhân Kiệt không được dậm chân. Muốn không phải lo lắng Vương Ngọc Yến gặp nguy hiểm, đoán chừng Địch Nhân Kiệt đã sớm không theo Lý Thừa Càn. Bên này Lý Thừa Càn đang chọc tiểu chính thái Địch Nhân Kiệt. Bên kia tên dở hơi nhị huynh đệ cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ trước là dựa theo Lý Thừa Càn bàn giao, tại Thái Nguyên phủ rêu rao khắp nơi. Thế nhưng là đi nửa ngày cũng không có người chú ý tới bọn họ. Sau cùng hai anh em này vừa thương lượng, cảm thấy đã hắn tìm không thấy chính mình, hắn vậy mình liền đi tìm hắn tốt. Sau đó liền hỏi thăm một chút, biết được có một gian sòng bạc là Thái Nguyên sản nghiệp của Vương gia. Hai anh em này liền không quan tâm đi. Tiến vào sòng bạc về sau, hai người liền đi tới chiếu bạc trước đó. Nhìn lấy chia bài dao động động trong tay sắt chung, đồng thời hét lớn để dân cờ bạc đặt cược. Lão đại Minh Vũ liền không chút khách khí đưa tay trực tiếp đập vào lớn hơn. Đồng thời mở miệng nói ra, ra ra ta dùng cái tay này áp lớn. Thấy có người muốn ở trên chiếu bạc gáp tay của mình, chia bài liền biết là đến gây chuyện. Sau đó liền băng lãnh gương mặt nói ra, muốn gây chuyện cũng không hỏi thăm một chút, nơi này có thể không phải là các ngươi có thể cản rỡ địa phương. Thiếu ở nơi đó lại nhảy nói nhảm, hôm nay ra ra ở chỗ này áp lên cái này tay phải, thua ngươi cứ việc tìm người trả xuống. Muốn là ta may mắn thắng, ngươi bồi ta một cái tay liền xong rồi. Lão đại Minh Vũ một mặt không nhịn được biểu lộ nói ra. Chương 131, Thái Nguyên Vương gia nhằm nhỏ gì? Không muốn cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, hiện tại tranh thủ thời gian cút cho ta còn kịp. Chờ một chút muốn đi chỉ sợ cũng chưa hẳn đi. Chia bài căm tức nhìn lão đại Minh Vũ nói ra. Mở cửa làm ăn. Còn sợ nhà người ta đặt cược. Vậy ngươi cái này sòng bạc cũng sẽ không cần lại mở. Lão đại Minh Vũ một mặt khinh thường nói. Ngay lúc này, một cái cường tráng đại hán từ sau một bên đi tới. Tại chia bài bên thai nói nhỏ hai tiếng, sau đó chia bài liền la lớn, mua định rời tay, mở. Theo xác trung bị mở ra, 1236 điểm tiểu, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này không khỏi để mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lão đại Minh Vũ. Nguyên bản mọi người cảm thấy cần phải nhìn đến hắn kinh hoàng. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là, lúc này lão đại Minh Vũ gương mặt không thèm để ý. Mà lúc này chia bài đã đem một cây đao, nhét vào trên chiếu bạc. Đồng thời trên mặt vẻ trâm trọng nói, có chơi có chịu, hiện tại xin đem tay của ngươi chặt xuống đi. Có chơi có chịu đạo lý ta tự nhiên minh bạch. Thế nhưng là để chính ta chặt tay, nhưng có chút không xuống tay được. Bằng không ngươi gọi cá nhân đến làm thay như thế nào. Lão đại Minh Vũ vừa cười vừa nói. Nghe đến lão đại Minh Vũ. Cái kia chia bài trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Đồng thời đối sau lưng mấy người khoát tay áo. Mấy người kia không nói hai lời liền đi tới, một người trực tiếp bắt lấy lão đại Minh Vũ tay. Một người khác trực tiếp cầm lên trên chiếu bạc đao. Không chậm trễ chút nào giơ lên cao cao, đột nhiên hướng phía dưới chặt xuống dưới. Doa đến những cái kia xem náo nhiệt đổ khách, nguyên một đám che lên ánh mắt. Thế nhưng là bọn họ lại nghe được một tiếng kim loại va chạm thanh âm, lại nhìn cây đao kia đã một chiếc hai đoạn. Lúc này lão đại Minh Vũ lại vừa cười vừa nói, dùng một thanh đầu gỗ đao tới chém ra ra người tay của ta, ngươi cũng quá coi thường ta thân này ngạnh công. Tiền đặt cược các ngươi đã lấy ra, đến cho các ngươi có hay không lấy đi, cùng ta thì không phát sinh quan hệ. Đến chúng ta lại đến một ván. Minh Vũ sau khi nói xong lại đem tay phải của mình đập vào lớn hơn, đồng thời thúc giục chia bài bắt đầu đổ xúc sắc. Mà lúc này đây cái kia cường tráng đại hán lần nữa đi ra, đến lao đại Minh Vũ trước mặt mở miệng nói ra, vị huynh đệ kia có chừng có mực đi. Ra ra trên thân không có lộ phí, liền ở trọ nghỉ trọ tiền cũng bị mất. Cho nên chuẩn bị lấy tay, đến ngươi cái này đổi hai cái tiền đồng tiêu xài một chút, chẳng lẽ các ngươi đều không nể mặt mũi sao? Lao đại Minh Vũ vừa cười vừa nói, giang hồ cứu cấp ngược lại không là vấn đề, nhưng là ngươi ở chỗ này quấy rối, vậy ta có thể liền không thể bỏ mặc. Cái kia cường tráng đại hán nắm chặt lại nắm đấm của mình, khớp nối phát ra khanh khách thanh âm. Hôm nay ra ra ta thì đảo loạn, ngươi có thể đem ra ra người ta làm gì? Lão đại Minh Vũ một mặt khinh thường biểu lộ nói ra. Mà liền tại lão đại Minh Vũ vừa dứt lời cái kia một sát na, chia bài đầu bị ghế đập một chặt chẽ vững vàng. Máu tươi theo trên mặt của nàng không được hướng phía dưới chảy. Động thủ tự nhiên không là người khác, chính là một mực đứng ở một bên lão nhị Minh Quá. Vốn là bọn họ cũng là đến gây chuyện, lại như thế nào sau đó tay lưu có chừng mực đây. Nhìn đến động thủ thật, những cái kia đổ khách thân thủ nắm lên trên bàn tiền, co cẳng thì hướng sòng bạc bên ngoài chạy tới, sợ chạy đã chậm bị tai họa. Mà lúc này sòng bạc nuôi tay chân cũng đã vọt ra, khoảng chừng 15-6 người nhiều. Trực tiếp liền khai tỏ ánh sáng vô cùng Minh Quá đối với tên dở hơi huynh đệ cho vây quanh một cái cực kỳ chặt chẽ. Những cái kia tay chân ngày bình thường diệu võ dương ai còn có thể, gặp phải cao thủ chân chính căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, đứng đấy cũng chỉ thừa cái kia cường tráng đại hán. Không qua trên mặt của hắn cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Các ngươi rốt cuộc là ai, dám tới nơi này náo sự? Chẳng lẽ không biết đây là thái nguyên sản nghiệp của vương gia sao? Cái kia cường tráng đại hán dùng thanh âm run rẩy hỏi. Thái nguyên vương gia nhằm nhọ gì nha, hôm nay ra ra ở chỗ này chờ lấy, ta nhìn ngươi cẩu thí thái nguyên vương gia có thể thế nào? Lão đại Minh Vũ một mặt khinh thường nói. Cái kia cường tráng đại hán nghe được Minh Vũ, không nói hai lời liền quay người hướng ra phía ngoài mà đi. Những cái kia nằm dạp trên mặt đất tay chân, nguyên một đám cũng sử xuất toàn bộ sức mạnh nhi hướng ra phía ngoài một bên chạy tới. Nhìn lấy những cái kia tay chân rời đi bóng lưng, lão nhị Minh Quá đối lão đại Minh Vũ hỏi, lão đại, ngươi nói vương gia có phải hay không là hố hai chúng ta? Nếu như chờ hạ nhân nhà đến cái vài trăm người, hai anh em ta không được để người ta cho bao hết sủi cảo. Nghe lão nhị Minh Quá, lão đại Minh Vũ cũng không khỏi đến chân mày nhíu chặt. Nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, hẳn là sẽ không a. Ta nhìn vương gia cũng không giống như cái loại người này. Mà vừa lúc này, Khương Thừa Tổ nhưng từ bên ngoài đi đến. Đồng thời cười đối với tên dở hơi nhị huynh đệ nói ra, vương gia làm sao có thể để các ngươi ăn thiệt thòi, chờ một chút ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi. Nhớ kỹ nhất định không muốn ham chiến, nhiệm vụ của các ngươi cũng là đem bọn hắn dẫn tới bốn mùa khách sạn đi. Ngươi nói cái gì? Có người tại sòng bạc náo sự. Rốt cuộc là ai ăn tìm gấu bánh bao rồi? Thái Nguyên vương gia quản gia Vương Bình, đầy mặt nộ khí mà hỏi. Ta nhìn hai người kia là cố ý đến gây chuyện. Sau đó cái kia cường tráng đại hán liền đem chuyện đã xảy ra, kỹ càng đối quản gia Vương Bình nói một lần. Mà vừa lúc này, Thái Nguyên vương gia nhị lao gia Vương Nhân Minh vừa tốt đi qua. Nghe được cái kia cường tráng đại hán giảng thuật về sau, liền mở miệng hỏi, hai người kia giải đến cái gì bộ dáng? Hồi bẩm nhị lao gia, hai người kia giải đến vóc dáng không cao, dáng người ngược lại là mười phần cường tráng. Tên kia cường tráng đại hán, sau đó liền đem tên dở hơi huynh đệ hình dạng, cùng Vương Nhân Minh đại khái kể rõ một phen. Vương Nhân Minh nghe qua về sau trên khỏe miệng không khỏi nở một nụ cười, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Nhị gia, chẳng lẽ lại ngươi biết hai người kia? Quản gia Vương Bình mở miệng đối Vương Nhân Minh hỏi. Đương nhiên nhận ra, tại Thái Nguyên Thành bên ngoài cũng là hai người bọn họ cùng ta không qua được. Ta đang lo không có chỗ tìm bọn hắn đâu, bọn họ vậy mà chính mình tới. Ngay lập tức đi cho ta tập hợp nhân thủ. Hôm nay ta nhất định phải giảm giá hai chân của bọn hắn hai tay không thể. Vương Nhân Minh cắn răng nghiến lợi nói ra. Quản gia Vương Bình nghe xong lắc đầu nói ra, chuyện này không cần chính chúng ta động thủ, chờ một chút ta đi một chuyến thứ sử phủ, chắc hẳn bọn họ tuyệt đối sẽ nguyện ý vì nhị gia ngài làm thay. Không, hôm nay ta nhất định phải tự mình động thủ, nếu không khó tiêu trong nội tâm của ta cơn giận này. Vương Nhân Minh khoát tay háo rồi nói ra. Quản gia Vương Bình cũng biết mình vị này nhị gia tinh khí. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó sai người đi tập hợp trong vương phủ tay chân. Không bao lâu liền có 50, 60 người bị tập hợp hợp lại cùng nhau. Những người này nguyên một đám dài đến cao lớn vạm vỡ hung thần ác sát. Nhìn hình thể liền biết từng cái đều là người luyện võ. Nhìn đến mọi người đã đều tới, Vương Nhân Minh liền hô to một tiếng, đều theo ta đi, hôm nay ta muốn để bọn hắn biết biết, Thái Nguyên vương gia là bọn họ không chọc nổi. Nhìn lấy Vương Nhân Minh dẫn người rời đi, quản gia Vương Bình không khỏi lắc đầu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói ra, ta vẫn là đi chuyến thứ sử phủ thì tốt hơn. Chương 132, khi dễ ta người lại không được. Quả nhiên là các ngươi hai cái, đang lo không có chỗ tìm các ngươi đâu, các ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới tới. Vương Nhân Minh cười lớn đối tên dở hơi nhị huynh đệ nói ra. Lão đại, ta thấy thế nào lão nhân này khá quen. Chúng ta là không phải đã gặp qua hắn ở nơi nào nha. Lão nhị Minh quá như có điều suy nghĩ đối lão đại Minh Vũ nói ra. Nói ngươi là đầu vóc heo ngươi còn không thừa nhận, không phải liền là tại buổi sáng, hai anh em chúng ta đánh thị vệ của hắn. Lão tiểu tử này lộn nhào chạy sao? Lão đại Minh Vũ nết miệng rồi nói ra. Nghĩ tới, lúc ấy lão gia hỏa này đó là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Sợ chạy chậm bị hai anh em ta tháo cánh tay chân. Lão nhị Minh quá vô náo túi vừa cười vừa nói. Cái này có thể đem Vương Nhân Minh bị chọc tức, đối với mình mang tới đánh vung tay lên tay, Tê Thanh Liệt Phế nói ra, lên cho ta muốn nhìn lấy đi đứng của bọn họ đều bị đánh gãy. Những cái kia tay chân bình thường ăn vương gia ở vương gia, bây giờ dùng đến bọn họ đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Nguyên một đám tranh nhau chen lấn sông về trước. Sợ động tác chấm mất đi cơ hội biểu hiện. Thế nhưng là tên dở hơi nhị huynh đệ vẫn thật là không có đem những người này để ở trong mắt, không nói hai lời thì nên đón tiếp lấy. Bao cắt lớn trên nắm tay phía dưới bay tán loạn, đem chạy trước tiên hai cái tay chân trực tiếp đặt xuống ngã xuống đất. Tuy nhiên vừa lúc mới bắt đầu tên dở hơi nhị huynh đệ chiếm thượng phòng, nhưng là dù sao đối phương có 50, 60 người. Mà lại từng cái đều không phải là sòng bạc tay chân có thể so với. Cho nên rất nhanh, tên dở hơi nhị huynh đệ một bên có một chút khó chịu. Cái này không khỏi để lão nhị Minh quá, chuẩn bị xuất ra vũ khí của hắn liễu diệp loan đao. Bất quá lại bị lão đại Minh Vũ cho ngăn trở, tay không tấc sắt cùng đối phương đánh nhau, tối đa cũng là một cái đánh nhau nháo sự. Nếu như động đao, tính chất nhưng là khác rồi. Tuy nhiên phía sau bọn họ có Lý Thừa Càn chỗ dựa, nhưng là có một ít thời điểm cũng không thể không cố kỵ gì. Cho nên lão đại Minh quá một bên động thủ vừa hướng lão nhị Minh Vũ nói ra, huynh đệ, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Sau khi nói xong cái này huynh đệ hai người liền hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài, mà lại sử dụng chiêu thức đều là có công không thủ, căn bản không nhìn công kích của đối phương. Mà vừa lúc này, Khương Thừa Tổ theo sòng bạc bên ngoài cũng động thủ. Bất thình lình công kích, để tên dở hơi nhị huynh đệ tình cảnh rất là chuyển biến tốt đẹp. Hai người này nắm lấy cơ hội liền trực tiếp lao ra sòng bạc, sau đó cùng theo Khương Thừa Tổ cùng một chỗ hướng về bốn mùa khách sạn phương hướng chạy tới. Vương Nhân Minh nhìn đến tên dở hơi huynh đệ chạy, tức giận đến đó là cắn nát hàm răng. Liều mạng thúc giục những cái kia hai tay truy, đồng thời hạ lệnh coi như đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem hai cái này tên dở hơi bắt trở lại. Cứ như vậy vừa đánh vừa chạy, cuối cùng đã tới bốn mùa khách sạn. Ba người không nói hai lời vọt thẳng tiến bên trong khách sạn, sau đó liền vào bọn họ cái kia tiểu nhà ngang. Xem ra Vương gia nói không sai, hai cái này tiểu tử thật đúng là tại hỏa mầm dễ. Vậy mà đem người ta cho đưa đến chúng ta xảo huyệt tới. Thôi Dũng bất đắc dĩ lắc đầu sau Trình Sử Hoàn nói ra. Ngươi cho rằng Lý Thừa Càn đem chúng ta ở lại chỗ này là làm cái gì? Còn không phải là vì cho tên dở hơi này hai anh em chửi đi. Trình Sử Hoàn trận nhìn Thôi Dũng liếc một chút rồi nói ra. Sau đó liền đứng dậy hướng ra phía ngoài mà đến, khi bọn hắn mới vừa tới đến trong nội viện, đã nhìn thấy tên dở hơi nhị huynh đệ cùng Khương Thừa Tổ vào. Sau lưng còn theo mấy chục cái tay chân. Trình Sử Hoàn đầu tiên là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiến lên một bước mở miệng nói ra, các ngươi đều là ai, đến bản tiểu thư nơi này đến có chuyện gì. Thiếu ở nơi đó nói nhảm, hôm nay chúng ta là đến bắt người. Cùng ngươi cô nàng này không có quan hệ chút nào. Trong đó một tên tay chân đối với Trình Sử Hoàn nói ra. Khẩu khí thật lớn, các ngươi khi dễ bản tiểu thư người. Còn nói cùng bản tiểu thư không có quan hệ, xem ra các ngươi thật sự là không biết sống chết nha. Trình Sử Hoàn một bên nói một bên đi thẳng về phía trước. Mà Khương Thừa Tổ cùng tên dở hơi nhị huynh đệ, cũng đi theo Trình Sử Hoàn sau lưng. Sợ cô nãi nãi này bị thương tổn. Lúc này thời điểm Vương Nhân Minh cũng đi vào khóa viện, đồng thời mở miệng chất vấn, các ngươi đều làm gì chứ, ngươi làm sao còn chưa động thủ bắt người. Ngươi lại là cái nào khỏa hành, dám ở bản tiểu thư trước mặt hô to gọi nhỏ. Trình Sử Hoàn dùng tay chỉ Vương Nhân Minh hỏi. Tại Thái Nguyên Phủ ngoài thành thời điểm, Vương Nhân Minh vẫn thật là không có chú ý tới Trình Sử Hoàn. Cho nên lúc này tự nhiên cũng không nhận ra. Sau đó mở miệng nói ra, hai người là ta Thái Nguyên Vương gia muốn tìm. Cùng ngươi không có quan hệ, tranh thủ thời gian cút cho ta đến đi một bên. Nếu như ngươi muốn là không biết tốt xấu mà nói, chờ một chút đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó ngươi muốn hối hận cũng đã muộn. Bản tiểu thư ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào cái không khách khí pháp. Trình Sử Hoàn một mặt khinh thường biểu lộ nói ra. Cái này có thể đem Vương Nhân Minh giận hỏng, trực tiếp khoát tay chặn lại liền để đám tay chân xông tới. Trong lúc nhất thời khóa viện bên trong đánh cho đó là khí thế ngất trời. Với lúc mới bắt đầu mọi người còn có thể ngăn cản một hai, một lúc sau nhưng là khác rồi. Mắt thấy Trình Sử Hoàn bọn người phải ăn thiệt thòi, Thôi Dũng cũng đã không thể thờ ơ. Chỉ thấy Thôi Dũng tiến lên hai bộ cao giọng hô to, Vương Bá Bá, vì gì đại động càn qua như vậy nha. Nghe được có người gọi mình Vương Bá Bá, Vương Nhân Minh cũng không khỏi đến sững sờ. Nhìn kỹ lại là Thôi Dũng, sau đó liền mở miệng mệnh mọi người dừng tay. Dù sao Thôi Dũng là Thanh Hà Thôi gia trường tôn, Vương Nhân Minh còn là gặp qua. Bây giờ Thôi Dũng tại chỗ, Vương Nhân Minh thì không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Sau đó mở miệng đối Thôi Dũng hỏi, nguyên lai là Thôi Hiền Chất, không biết ngươi vì sao lại ở chỗ này. Ta còn đang muốn hỏi Vương Bá Bá đâu, ta cùng biểu muội ta Trình Sử Hoàn đến Thái Nguyên Phủ du ngoạn. Chẳng biết tại sao lại chọc giận Vương Bá Bá, để ngài làm to chuyện. Thôi Dũng cười đối Vương Nhân Minh hỏi. Nghe được Thôi Dũng, Vương Nhân Minh không khỏi quan sát một chút Trình Sử Hoàn. Sau đó mở miệng nói ra, chẳng lẽ vị tiểu thư này là Lô Quốc công Trình Giảo Kim Thiên Kim. Vương Bá Bá quả nhiên hảo nhãn lực, vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra biểu muội. Thôi Dũng cười đối Vương Nhân Minh nói ra. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, dám khi dễ bản tiểu thư người, bản tiểu thư liền không thể cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ. Trình Sử Hoàn nổi giận đùng đùng nói ra. Ta nói biểu muội, đây cũng không phải là Trường An Thành. Nơi này là Thái Nguyên Phủ thế nhưng là người ta Thái Nguyên Vương ra địa bàn, ngươi kiêu ngạo như vậy ương ngạnh thì không sợ ăn thiệt thòi sao. Thôi Dũng xoay đầu lại hướng Trình Sử Hoàn hỏi. Ta bất kể hắn là cái gì Thái Nguyên Vương ra vẫn là Thái Phương Vương ra, đắc tội bản tiểu thư lại không được. Nếu là hắn dám động bản tiểu thư một đầu ngón tay, nhìn cha ta không mang binh bình hắn cái gì cầu thí Thái Nguyên Vương ra. Trình Sử Hoàn nhếch miệng sau khinh thường nói. Nói thật, Vương Nhân Minh vẫn thật là không thể không nhìn kỵ Trình Sử Hoàn thân phận. Dù sao Trình Giảo Kim cái kia hôn thế ma vương cũng không dễ trọng. Vương Nhân Minh vừa muốn mở miệng nói chút gì, lại bị Thôi Dũng mà nói cắt đứt. Chỉ nghe Thôi Dũng đối Trình Sử Hoàn hỏi, ngươi cảm thấy sự kiện này nên giải quyết như thế nào đâu? Vậy còn không đơn giản, để lao ra hỏa này cho bản cô nương thủ hạ chịu nhận lỗi. Chỉ cần để cho ta hai người thủ hạ hài lòng, những chuyện này coi như qua. Trình Sử Hoàn một mặt vẻ mặt không sao cả nói ra. Cái này không khỏi để Vương Nhân Minh lên cơn giận dữ, căm tức nhìn Trình Sử Hoàn nói ra, tiểu nha đầu, làm việc không muốn như thế quá phận. Chương 133, hết thảy đều đang nắm giữ. Bản cô nương hôm nay thì quá mức thế nào, chẳng lẽ lại ngươi dám cắn ta a? Trình Sử Hoàn một mặt khinh thường đối Vương Nhân Minh nói ra. Cái kia nếu như hôm nay lão phu ta không cho ngươi mặt mũi này đâu, mà lại còn muốn mạnh mẽ đem hai người kia mang đi, ngươi lại nên làm như thế nào đâu? Vương Nhân Minh căm tức nhìn Trình Sử Hoàn hỏi. Ngươi muốn dám trước mặt bản cô nương mang đi bọn họ, vậy trước tiên đánh ngã bản cô nương lại nói. Trình Sử Hoàn trực tiếp đứng tại tên dở hơi nhị huynh đệ trước mặt nói ra. Lúc này Vương Nhân Minh đừng đề cập nhiều tức giận, thậm chí đã quyết định không quan tâm, trực tiếp động thủ bắt người. Đây là một bên Thôi Dũng lại mở miệng nói ra, Vương Bá Bá, ta cô phụ Lô Quốc Công là dạng gì tính cách, ngươi chắc hẳn cần phải rõ ràng. Biểu muội ta thế nhưng là ngay cả ta cô phụ cũng dám đánh, ngươi cảm thấy nàng sẽ trả sợ uy hiếp của ngươi sao? Nghe ta một tiếng khuyên, túi đầu chịu nhận lỗi không ném ngươi Thái Nguyên Vương ra người. Thôi Dũng câu nói này như là đổ dầu vào lửa đồng dạng, để Vương Nhân Minh triệt để bạo nộ rồi. Lấy tay điểm chỉ lấy Thôi Dũng nói ra, Thôi ra tiểu bối, ngươi cũng quá không đem ta Thái Nguyên Vương ra để ở trong mắt. Ngươi Thái Nguyên Vương ra nhằm nhỏ gì, ngươi hôm nay muốn là cảm động bản tiểu thư một quọng tóc gáy. Bảo vệ quản ngày mai để ngươi Thái Nguyên Vương ra cho bản tiểu thư chôn cùng. Trình Sử Hoàn vẫn là một mặt khinh thường biểu lộ. Ngay tại Vương Nhân Minh thực sự không thể nhịn được nữa thời điểm, quản gia Vương Bình mang theo một đội nha dịch vọt vào. Những cái kia nha dịch hướng sau khi đi vào, trong nháy mắt liền đem Trình Sử Hoàn cho vây vào giữa. Rất nhiều chuẩn bị động thủ bắt người chi thế. Nhị gia, nơi này thì giao cho ta. Quản gia Vương Bình mở miệng đối Vương Nhân Minh nói ra, đồng thời đối Vương Nhân Minh xử làm ánh mắt. Vương Nhân Minh tuy nhiên trong lòng vô cùng tức giận, nhưng là hắn đồng dạng biết Trình Giảo Kim là hắn không chọc nổi. Sau đó chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Vì sao Ngũ Tính Thất Tông liền Lý Thế Dân đều không để trong mắt? Cự tuyệt cưới công chúa làm vợ sự tình đều phát sinh qua, lại vì sao hết lần này tới lần khác đối cái này Trình Giảo Kim nhìn với con mắt khác đây? Nguyên nhân cũng là cái này Trình Giảo Kim cùng Lý Thế Dân có chỗ khác biệt. Lý Thế Dân hội bận tâm thiên hạ, cho nên biết đối Ngũ Tính Thất Tông khắp nơi nhường nhịn. Mà Trình Giảo Kim lại không giống nhau, hắn chẳng qua là một giới mãng phu xuất thân. Cướp bóc bắt sói sự tình đều làm qua, mà lại bây giờ vẫn là Thanh Hà Thôi gia con rể. Trình Giảo Kim các loại một số người vật, dựa theo lịch sử cùng tiểu thuyết diễn nghĩa dung hợp thiết lập. Các vị không thích chớ phun. Nếu như Vương Nhân Minh thật động trình sử hoàn, Trình Giảo Kim thật sự có khả năng mang binh đến thành Thái Nguyên Phủ. Đến lúc đó Thái Nguyên Vương gia vận mệnh có thể liền không nói được rồi. Bất quá quản gia Vương Bình cũng không có chuẩn bị cùng trình sử hoàn cứng đối cứng, mà chính là nở nụ cười đối trình sử hoàn nói ra, trình tiểu thư hai người thủ hạ phạm vào quốc pháp, thứ sử phủ đã phái người đến đây truy nã. Nếu như trình tiểu thư xuất thủ cản trở, cái kia chính là xem đại đường quốc pháp mà không để ý. Trình sử hoàn khí tiến về phía trước một bước vừa muốn mở miệng, lại bị Thôi Dũng cho kéo lại. Nếu quả thật bị quản gia Vương Bình cho trình sử hoàn gắn không để ý quốc pháp cái tội danh này. Đến lúc đó đoán chừng ngự sử đài ngự sử Vương Vũ, nhất định tại Lý Thế Dân trước mặt vạch tội Trình Giảo Kim giáo nữ không đúng. Sau cùng chỉ sợ liền Trình Giảo Kim đều sẽ ở vào bị động. Mà vừa lúc này, một cái tiểu chính thái đi đến. Đi vào trình sử hoàn trước mặt mở miệng nói ra, ngươi chính là Lô Quốc công Trình Giảo Kim nữ nhi à. Nhìn đến đi tới tiểu chính thái, trình sử hoàn nhẹ gật đầu sau hỏi, ta chính là Trình Giảo Kim nữ nhi Trình Sử Hoàn, ngươi là ai nhà tiểu hải tử, tìm ta có chuyện gì? Cái kia tiểu chính thái mở miệng nói ra, ta gọi Địch Nhân Kiệt, ngươi đại ca Trình Sử Mặc ngay tại trong nhà của ta uống rượu. Bây giờ đã ăn đến mê đính say mềm, chỉ sợ là không cách nào chỉ huy Hiền Vương hộ vệ. Cho nên ngươi đại ca để cho ta tới cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Để ngươi thay hắn tạm thời quản lý Hiền Vương hộ vệ. Đừng cho bọn họ tại Thái Nguyên Phủ bên trong gây chuyện tình. Đại biểu huynh là làm sao vậy, những cái kia nhàn vương hộ vệ mỗi một cái đều là tại họa mầm dễ. Bây giờ để bọn hắn tại Thái Nguyên Phủ bên trong không người thống lĩnh, vậy còn không xông ra thiên đại thai họa tới. Một bên Thôi Dũng một mặt lo lắng nói ra. Vừa mới bắt đầu trình sử hoàn vẫn không rõ Địch Nhân Kiệt nói là cái gì. Bất quá Thôi Dũng mà nói lại làm cho hắn hiểu được. Sau đó mở miệng đối Thôi Dũng nói ra, biểu ca làm gì lo lắng, có bọn họ hai anh em tại, Hiền Vương hộ vệ làm sao có thể vô pháp vô thiên đâu. Người nói hai anh em này, hai người bọn họ gây sự tình còn nhỏ sao. Bây giờ Vương Ba Bá còn ở nơi này hưng sư vấn tội đây. Thôi Dũng lắc đầu rồi nói ra. Mà lúc này Lão Đại Minh Vũ lại mở miệng nói ra, làm gì quản hắn như vậy nhiều đây, dù sao chúng ta lần này tới mục đích đúng là hắn Thái Nguyên Vương gia. Sớm động thủ cùng muộn động thủ có cái gì khác biệt đâu. Lão Đại nói rất đúng, hôm nay liền để chúng ta ca mấy cái cùng một chỗ động thủ. Đem Vương gia này nhị lao ra trước xử lý, sau đó lại dẫn người dò xét hắn Thái Nguyên Vương gia. Chúng ta không liền có thể lấy hồi Trường An thành phục mệnh. Lão nhị Minh quá nhẹ gật đầu rồi nói ra. Đồng thời tên dở hơi nhị huynh đệ trong tay đã nhiều hơn 2 điểm liễu diệp loan đao. Nếu không có Thôi Dũng cản trở, chỉ sợ lúc này đã giết ra ngoài. Nhìn đến trước mặt tư thế, quản gia Vương Bình thấp giọng đối Vương Nhân Minh nói ra, cái này Địch Nhân Kiệt là Thái Nguyên Địch gia trưởng tôn. Lời hắn nói tuyệt đối sẽ không là giả. Vương Nhân Minh nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó đối với mọi người khoát tay chặn lại nói một tiếng trở về. Liền cũng không quay đầu lại dẫn người rời đi bốn mùa khách sạn. Mà liền tại Vương Nhân Minh rời đi đồng thời, tên dở hơi nhị huynh đệ còn đang không ngừng chu lên. Để Vương Nhân Minh có đảm lượng cũng đừng chạy. Thẳng đến Vương Nhân Minh đám người bóng người hoàn toàn biến mất, tên dở hơi nhị huynh đệ mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Xoa xoa mồ hôi trên trán rồi nói ra, Vương gia thật đúng là thần nhân, mỗi một bước tính toán đều là như thế chính xác. Chỉ tiếc suýt nữa đem ta hoảng sợ gần chết. Thì một chút như vậy việc nhỏ thì dọa đến gần chết, về sau lại như thế nào có thể xông pha chiến đấu đâu. Lý Thừa Càn một bên nói một bên đi đến. Mà lúc này Lý Thừa Càn vẫn thân mặc đạo bào mặt dính trong râu. Trong lúc nhất thời để tên dở hơi nhị huynh đệ cũng không có nhận ra. Liền nghe Lão Đại Minh Vũ mở miệng nói ra, ngươi lại là cái nào dễ hành, còn dám tới giáo huấn bản đại gia. Lý Thừa Càn thân thủ đem trên mặt tròm râu kéo xuống, tiện tay đem trên người đạo bào cũng cởi bỏ. Cái này không khỏi để cho Lão Đại Minh Vũ có một chút xấu hổ. Gấp vội mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, không nghĩ tới lại là Vương gia giả trang đạo sĩ, ta còn tưởng rằng là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng lừa gạt tiền đâu. Không đợi Lý Thừa Càn nói cái gì, một bên Địch Nhân Kiệt lại nhìn lấy Lý Thừa Càn nói ra, ngươi luôn mồm tự xưng bần đạo, nguyên lai đúng là giả trang. Còn nói mình không là người xấu. Địch Nhân Kiệt ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ ngươi không có nghe được người khác gọi hắn là Vương gia sao? Vương Ngọc Yến vội vàng đi vào Địch Nhân Kiệt bên người, thấp giọng đối Địch Nhân Kiệt nói ra. Vương gia thì thế nào, chẳng lẽ Vương gia liền có thể lừa gạt tiểu hài tử hay sao? Địch Nhân Kiệt không phục mở miệng nói ra. Tiểu gia hỏa ngươi nói đúng, bản vương hôm nay liền muốn làm một lần người xấu. Đem ngươi tiểu gia hỏa này bán đi. Lý Thừa Càn giả trang ra một bộ dữ dằn biểu lộ, đối Địch Nhân Kiệt nói ra. Chương 134, nhị gia cùng nhị gia quyết đấu. Địch Nhân Kiệt nhìn đến Lý Thừa Càn cái kia dữ dằn dáng vẻ. dọa đến trực tiếp trốn đến Tô Huyền sau lưng. Lén lén thỏ đầu ra xem chừng lấy. Nhìn đến địch nhân kiệt dáng vẻ, Lý Thừa Càn tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Thế nhưng là Trình Sử Hoàn lại ở thời điểm này cho Lý Thừa Càn một ngạt. Ngươi còn có tâm tình tại cái này nói đùa, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đã đem Thái Nguyên Vương ra làm phát bực sao? Trình Sử Hoàn mở miệng nói ra. Không đem hắn làm phát bực làm sao bây giờ, cái kêu bản vương chẳng phải là tới một chuyến vô ích Thái Nguyên Phủ. Lý Thừa Càn cười đối Trình Sử Hoàn nói ra, sau đó quay người đi vào trong nhà. Nhị ra, xem ra lần này bọn họ thật là hướng về phía chúng ta vương ra tới. Vương Bình mở miệng đối Vương Nhân Minh nói ra. Thái Nguyên Vương ra truyền thừa ngàn năm, há lại hắn một cái nho nhỏ hoàng tử thì có thể làm sao? Vương Nhân Minh mở miệng nói ra. Nhị ra, lời tuy như thế nhưng là cũng không thể không phòng. Hoàng thượng bận tâm thế gia đại tộc thân phận địa vị, thế nhưng là cái kia Trình Giảo Kim cùng Lý Thừa Cản chưa hẳn lo lắng. Nếu như bọn họ động lên lăn lộn đến, tới một cái chém trước tâu sau. Liền xem như đến lúc đó Hoàng thượng hội xử phạt bọn họ, nhưng là chúng ta Thái Nguyên Vương ra tổn thất cũng đem không thể đo lường. Vương Bình lo lắng nói. Cái kia chuyện cho tới bây giờ chúng ta nên làm cái gì, cũng không thể dạng này ngồi chờ chết ta. Vương Nhân Minh một mặt bất đắc dĩ nói. Theo ta được biết cái này Trình Sử Hoàn tại Lý Thừa Càn đại hôn phía trên, công nhiên biểu thị muốn gả cho Lý Thừa Càn. Bây giờ cũng là Lý Thừa Càn thiếp thân thị nữ. Đoán chừng không bao lâu, cũng sẽ trở thành Lý Thừa Càn vương phi. Cái này đã nói lên Trình Giảo Kim đem triệt để dựa vào hướng Lý Thừa Càn, mà lại Thanh Hà thôi ra chỉ sợ cũng phải như thế. Cho nên chúng ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, nếu như chờ bọn họ thế lực tụ tập Thái Nguyên Phủ. Vậy chúng ta Thái Nguyên Vương ra chỉ sợ cũng thật phải có phiền toái. Vương Bình mở miệng nói ra. Không biết ngươi có biện pháp nào, có thể để chúng ta tiên hạ thủ vi cường đâu? Vương Nhân Minh mở miệng đối Vương Bình hỏi. Một mùi lửa đốt đi bốn mùa khách sạn. Vương Bình cắn răng nghiến lợi nói ra. Biện pháp tốt, đến lúc đó bọn họ chết tại đại hỏa bên trong, liền xem như Trình Giảo Kim hòa Thanh bờ sông thôi ra, cũng đừng hòng đem trách nhiệm quái đến trên người chúng ta. Bất quá chuyện này chỉ sợ ít người làm không được, vạn nhất bọn họ thừa dịp lửa lúc nhỏ lao ra. Cái kia hết thệ nhưng là phí công nhọc sức. Vương Nhân Minh mở miệng nói ra. Muốn để bọn hắn thành thành thật thật thiêu chết trong phòng, cái kia biện pháp tốt nhất cũng là tại bọn họ ẩm thực bên trong hạ độc. Vương Bình mở miệng nói ra. Đúng. Ngươi lập tức thì sắp xếp người đi làm chuyện này. Sáng mai ta muốn nhìn lấy bọn hắn bị thiêu thành cho bụi. Vương Nhân Minh nhẹ gật đầu rồi nói ra. Nhị ra ngươi cứ yên tâm đi, sự kiện này ta sẽ đích thân đi làm. Bảo vệ quản bọn họ không một kẻ nào có thể sống được. Bất quá nghe hôm nay bọn họ lời nói bên trong ý tứ, Trình Sử Mặc mang theo Hiền Vương hộ vệ cũng tiến vào Thái Nguyên Phủ. Hơn nữa còn là cải trang giả dạng tới. Cho nên ta lo lắng coi như Trình Sử Hoàn bọn họ chết tại đại hỏa bên trong. Chúng ta vương gia nguy cơ cũng chưa chắc có thể giải trừ. Vương Bình mở miệng nói ra. Cái kia Trình Sử Mặc tại địch ra, muốn đối phó hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vương Nhân Minh có một chút khó khăn nói. Tam gia cùng địch chi tốn quan hệ tâm đầu ý hợp, sự kiện này từ hắn ra mặt không có gì thích hợp bằng. Vương Bình mở miệng đối Vương Nhân Minh nói ra. Đường đường Hiền Vương Điện Hạ cùng Vương Phi, vậy mà giả trang coi bói, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Địch Nhân Kiệt vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Nguyên bản Địch Nhân Kiệt chuẩn bị lưu tại bốn mùa khách sạn, miễn cho Lý Thừa Càn đem Vương Ngọc Yến bán đi. Muốn không phải Lý Thừa Càn có việc để hắn đi làm, chỉ sợ dám cũng chưa chắc có thể đem hắn đuổi đi. Bất quá vừa đi trong lòng còn ở một bên suy nghĩ, cảm thấy cái này Lý Thừa Càn tuyệt đối có mưu đồ khác. Hạ quyết tâm nhất định muốn cùng cha mình nói một câu. Làm Địch Nhân Kiệt về đến trong nhà thời điểm, cha mình đang cùng Vương Nhân Hữu tại thư phòng nói chuyện phiếm. Sau đó liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhìn đến Địch Nhân Kiệt đi đến, Địch Chi Tốn mặt âm trầm nói ra, ngươi Vương bá bá đã đều nói với ta, ngươi cũng dám giúp đỡ Ngọc Yến giả bệnh, ta nhìn ngươi thật sự là ngứa ra. Phụ thân không cần cuống cuồng phát ta, chúng ta vẫn là mau nói nói chính sự đi. Lao đạo kia cũng không phải thật người xuất ra, mà là người khác giả trang. Địch Nhân Kiệt gấp bận bịu mở miệng nói ra. Giả trang đạo sĩ, cái kia ngươi cũng đã biết là người phương nào giả trang. Mục đích của bọn hắn lại là cái gì đâu? Vương Nhân Hữu cười đối Địch Nhân Kiệt hỏi thăm. Hiện nay Hiền Vương Điện Hạ Lý Thừa Càn, cũng là hắn giả mạo người xuất gia. Cái kia đạo đồng cũng là hắn Vương Phi Tô Huyền. Đến mức mục đích là cái gì ta còn không có nghĩ rõ ràng, có thể là coi trọng Ngọc Yến tỷ tỷ. Chuẩn bị đem Ngọc Yến tỷ tỷ lừa gạt hồi Trường An Thành. Địch Nhân Kiệt mở miệng nói ra. Chi Tốn, ta nghe Hiền Vương Điện Hạ ý tứ, ngươi chuẩn bị thu Địch Nhân Kiệt làm đồ đệ. Xem ra ngươi nhi tử thật muốn thăng chức rất nhanh. Vương Nhân Hữu cười đối Địch Chi Tốn nói ra. Suy nghĩ cả nửa ngày các ngươi đã sớm biết thân phận của hắn, xem ra ta lại bị các ngươi lừa gạt. Địch Nhân Kiệt một mặt vẻ mặt như đưa đám nói ra. Trong ngày này, người ta bị đả kích thật đúng là nhiều lắm. Thậm chí đều có một chút để hắn hoài nghi, nhớ đến thần đồng danh tiếng có phải hay không chỉ có bề ngoài. Tốt, sự kiện này là cha biết. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, là cha còn có chuyện cùng ngươi Vương Bá Bá thương lượng. Địch Chi Tốn nhẹ gật đầu sau đối Địch Nhân Kiệt nói ra. Địch Nhân Kiệt tụ cục thì thầm xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới Lý Thừa Càn bàn giao. Liền từ trong ngực xuất ra một phong thư tín, tỉ lệ cho phụ thân của mình. Đồng thời mở miệng nói ra, đây là cái kia giả lão đạo để cho ta cho phụ thân mang về, nói phụ thân sau khi xem liền sẽ rõ ràng như thế nào đi làm. Địch Chi Tốn tiếp nhận thư tín đánh ra Địch Nhân Kiệt về sau, người đem sách tin mở ra quan sát. Sau khi xem liền đem sách tin giao cho Vương Nhân Hiếu. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy Hiền Vương Lý Thừa Càn, thật có thể đấu qua được ngươi hai vị huynh trưởng. Nếu như ta đại ca tại Thái Nguyên Phủ, chỉ sợ Hiền Vương Điện Hạ chưa hẳn có thể thành sự. Thế nhưng là bây giờ ta đại ca không tại, bằng ta nhị ca cái kia tính tình lỗ mãng, Hiền Vương Điện Hạ chưa hẳn không có khả năng. Vương Nhân Hữu một bên nhìn lấy thư tín, một vừa mở miệng nói. Đã như vậy, chúng ta liền theo hắn trong tín thư bàn giao đi làm xong. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể nhìn đến ngươi leo lên Thái Nguyên Vương gia gia chủ một khắc này. Địch Chi Tốn mở miệng đối Vương Nhân Hữu hỏi. Hiền Vương Điện Hạ làm thành như vậy, ta nhị ca hắn đem về càng thêm không chút kiêng kỵ nào, đoán chừng đây cũng là Hiền Vương Điện Hạ muốn gặp được kết quả. Vương Nhân Hữu mở miệng nói ra. Cái này Hiền Vương Lý Thừa Càn là có tên có thể dày vò, mà lại nghe nói còn có một cái có thủ tất báo xưng hô gọi nhị gia. Xem ra cái này bẩm bảo nhị gia đối nhị gia, chỉ sợ muốn nhìn thật là náo nhiệt. Địch Chi Tốn kêu nói ra. Vương gia, cái này rau cơm không thích hợp. Bên trong cần phải bị hạ độc. Nhìn lấy trên bàn bày biện đồ ăn, Khương Thừa Tổ mở miệng nói ra. Chương 135, âm hiểm Vương Bình. Tuy nhiên Khương Thừa Tổ đối y thuật không có hứng thú, nhưng là hắn đối các loại độc dược lại hết sức ưa thích. Thường xuyên có cha hắn Khương Kỳ điều chế độc dược. Bởi vì chuyện này không ít bị cha hắn đánh, thế nhưng là cái này lại không có để hắn bỏ đi suy nghĩ. Sau cùng Khương Kỳ cũng là bất đắc dĩ, liền đem thần nông bách thảo kinh kỳ độc phần truyền cho hắn. Cho nên cái này Khương Kỳ đối độc dược hiểu rõ có thể nói chi lô hỏa thuần thanh, liền xem như vô sắc vô vị độc dược, cũng không có khả năng giấu giếm được Khương Thừa Tổ ánh mắt. Mà Lý Thừa Càn đối với chuyện này càng là sớm liền hiểu, bây giờ nghe được Khương Thừa Tổ nói đồ ăn trong cơm có độc. Lý Thừa Càn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời vừa cười vừa nói, so bản vương nghĩ phản ứng còn muốn lớn, xem ra hôm nay bọn họ thì muốn động thủ. Chẳng lẽ cái này Thái Nguyên Vương ra ăn gan hùm mật gấu? Vậy mà muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Thôi Dũng không dám tin tưởng nói. Thanh Hà Thôi ra thực lực so Thái Nguyên Vương ra không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng là cũng tuyệt đối không dám làm ra bực này phát rồ sự tình. Bởi vì làm như vậy một khi lưu lại tay cầm, chỉ sợ sẽ làm cho toàn cả gia tộc vì vậy mà bị tai họa ngập đầu. Nếu như chúng ta tại cái này Thái Nguyên phủ chúng độc mà chết, tin tưởng Thái Nguyên Vương ra hủy thi diện tích cũng không phải là việc khó gì. Lý Thừa Cản vừa cười vừa nói. Hiền Vương Điện Hạ, không biết chúng ta bước kế tiếp phải làm thế nào làm đâu. Thôi Dũng nhẹ gật đầu sau đối Lý Thừa Càn hỏi. Khương Thừa Tổ, nhìn một chút thịt rượu reo xuống chính là cái gì độc. Mau chóng hợp với giải dược đến, chúng ta cũng không thể đói bụng nha. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Khương Thừa Tổ nhẹ gật đầu, liền lấy một cái hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra về sau bên trong để đó nhiều loại ngân châm, cùng nguyên một đám bình sứ nhỏ. Khương Thừa Tổ đem mỗi dạng đồ ăn đều thủ một chút, sau đó dùng ngân châm lần lượt thử qua. Sau đó lại từ bình thuốc bên trong đổ ra bột phấn. Cứ như vậy bận bịu hồ chỉnh một chút bận rộn thời gian uống cạn chung trà. Khương Thừa Tổ trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Vương gia không cần phải lo lắng, chẳng qua là phổ thông nhuyễn cốt tán mà thôi. Sau khi chúng độc biểu tượng cũng là tứ chi bất lực. Khương Thừa Tổ mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Quả nhiên không ra bản vương sở liệu, xem ra bọn họ buổi tối còn có hành động lớn. Cái kia mọi người thì tranh thủ thời gian ăn no uống đến. Chờ lấy buổi tối cùng bọn hắn chơi một trận lớn. Lý Thừa Cản vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó Khương Thừa Tổ đã theo một cái bình thuốc bên trong đổ ra mấy hạt viên thuốc. Sau đó phân biệt phân cho Lý Thừa Cản bọn người. Để bọn hắn dùng tiểu tống phục, sau đó liền có thể yên tâm ăn rượu trên bàn thức ăn. Nhị ca, sự tình đã làm thành. Ta ngụy tạo một phong Lý Thừa Cản thư tín, bây giờ đã đem trình sử mặc cùng Hiền Vương hộ vệ lừa gạt ra Thái Nguyên Phủ. Vương Nhân Hữu mở miệng đối Vương Nhân Tên nói ra. Sự kiện này ngươi làm tốt lắm, xem như ngươi vì gia tộc làm một kiện hữu dụng sự tình. Vương Nhân Minh một mặt thượng vị giả biểu lộ đối Vương Nhân Hữu nói ra. Nếu như nơi này không có chuyện gì, vậy ta liền đi về trước. Vương Nhân Hữu mặt không thay đổi đối Vương Nhân Minh nói ra. Vương Nhân Minh nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, trở về chuẩn bị một chút đi, qua mấy ngày liền đem Ngọc Yến đưa đến Phạm Dương Lô ra đi. Cũng coi là chúng ta một nỗi lòng. Vương Nhân Hữu không có phản bác, chỉ là nhẹ gật đầu sau đó liền quay người rời đi. Bất quá theo trên bóng lưng đều có thể nhìn ra vẻ cô đơn. Nhìn lấy Vương Nhân Hữu rời đi, Vương Nhân Minh mở miệng đối Vương Bình nói ra, phái người đi cổng thành hỏi một chút, nhìn xem phải chăng có một số đông người ra khỏi thành. Vương Bình đi vào cổng thành hỏi một chút quả thật đúng là không sai, vừa mới xác thực có gần trăm người lần lượt rời đi Thái Nguyên Phủ. Cái này không khỏi để Vương Bình rốt cục yên tâm. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đi ra cũng không phải là cái gì Trình Sử Mặc cùng Hiền Vương hộ vệ, mà chính là Thái Nguyên địch ra người. Mà lại những người này ra khỏi thành về sau, cũng không làm chút nào dừng lại. Mà là ra roi thúc ngựa hướng Trường An lớn lên mà đi. Xem ra cái này Lão Tam làm việc coi như đáng tin. Đã như vậy, chúng ta cũng thì không có gì đáng lo lắng. Vương Nhân Minh mặt lộ vẻ nụ cười nói ra. Nhị ra, việc này chỉ sợ phải có cái dê thế tội. Nếu không đến lúc đó cũng chưa chắc có thể đơn giản đã thông báo đi. Vương Bình nghĩ nghĩ sau đối Vương Nhân Minh nói ra. Vô duyên vô cớ bốc cháy xác thực kỳ quặc, bất quá muốn tìm một cái mang tiếng oan người còn cũng không phải là việc khó gì. Vương Nhân Minh một mặt không thèm để ý nói. Ta cảm thấy sự kiện này cần phải để Tam gia tới làm thích hợp nhất. Vương Bình nhìn lấy Vương Nhân Minh nói ra. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị để Lão Tam đến mang tiếng oan, nhưng là hắn dù sao cũng là Thái Nguyên Vương gia người. Nếu như việc này rơi xuống trên người hắn, chúng ta chỉ sợ cũng thoát không khỏi liên quan. Vương Nhân Minh nhíu mày rồi nói ra. Dĩ nhiên không phải để Tam gia đi lưng nỗi oan ức này, mà chính là để Tam gia lộ mặt. Tốt nhất có thể làm cho hắn cũng lưu tại bốn mùa khách sạn. Vương Bình bình tĩnh gương mặt nói ra. Ngươi là chuẩn bị để Lão Ba cùng một chỗ trốn cùng. Vương Nhân Minh giật mình đối Vương Bình hỏi. Nếu như Tam gia cũng chết tại bốn mùa khách sạn, cái kia thì không có bất kỳ người nào dám chỉ trích chúng ta Thái Nguyên Vương gia. Nếu không Tam gia đi địch ra sự tình, sẽ rất khó tự viên kỳ thuyết. Mà lại nếu như Tam gia lưu tại bốn mùa khách sạn, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Vương Bình em hiểm nói ra. Xác thực, để hắn đem nữ nhi gả cho Phạm Dương Lô ra, còn cùng ta ra sức khước tử. Một cái đối với gia tộc không chỗ dùng chút nào người, bởi vậy có thể vì gia tộc làm điểm cống hiến, cũng coi như hắn không có uổng phí tính một lần vương. Vương Nhân Minh nghĩ nghĩ rồi nói ra. Các ngươi để cho ta tới nơi này đến cùng làm gì, ta có thể không có cái gì bằng hưu ở tại nơi này trong khách sạn. Vương Nhân Hữu không cảm thấy đối Vương Bình hỏi. Tam gia ngươi có chỗ không biết, khách sạn này bên trong ở hai cái thân phận không phàm nhân. Một cái là Lô Quốc Công Trình Giảo Kim Thiên Kim, một cái là Thanh Hà Thôi Gia Trưởng Tôn. Nhị gia cảm thấy thân phận như vậy cao quý người, tới chúng ta Thái Nguyên Phủ. Chúng ta nếu là không lược tận địa chủ chi nghi, chỉ sợ không còn gì để nói. Cho nên để Tam gia đến bốn mùa khách sạn, đại biểu chúng ta Thái Nguyên Vương gia lược tận tình địa chủ hữu nghị. Vương Bình mở miệng đối Vương Nhân Hữu nói ra. Lời nói này tuyệt đối là câu câu đều có lý, để Vương Nhân Hữu cũng không có cách nào phản bác. Sau đó nhẹ gật đầu về sau, liền cất bước đi vào bốn mùa khách sạn. Tuy nhiên Vương Nhân Hữu cảm giác trong đó có khác kỳ quặc, nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến hắn nhị ca Vương Nhân Minh, vậy mà chuẩn bị trị hắn vào chỗ chết. Cho nên trong lòng của hắn cho rằng, là mình nhị ca hoài nghi mình cùng Lý Thừa Cản ở giữa có liên hệ. Muốn mượn cơ hội này thăm dò một chút chính mình. Thế nhưng là ngay tại Vương Nhân Hữu vừa mới đi vào nhà ngang một khắc này, cũng cảm giác được chính mình cái hót biển đau xót. Sau đó liền triệt để đã mất đi tri giác. Mà lúc này phía sau hắn Vương Bình, cũng lộ ra một mặt nhe răng cười. Nhìn lấy té xỉu trên đất Vương Nhân Hữu nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay a. Nguyên lai cái này Vương Bình đã từng coi trọng qua, Vương Nhân Hữu phu bên người thân một cái nha hoàn. Liền chuẩn bị đem nạp thành làm tiểu thiếp. Tuy nhiên lại bị Vương Nhân Hữu cự tuyệt, hơn nữa còn mắng to hắn một trận. Làm lúc mặc dù Vương Bình cũng không nói gì thêm, nhưng là đối với chuyện này lại là canh cánh trong lòng. Một mực tại tìm cơ hội hảo báo ngày đó mối thù. Cho nên hôm nay mới có thể đề nghị Vương Nhân Minh, để Vương Nhân Hữu đến làm kẻ chết thay. Chương 136, Hoan Uổng, Nồi Đen, Vương Trình Giảo Kim. Vương Bình sai người dơ lên Vương Nhân Hữu tiến đến khóa viện, cảm giác toàn bộ vượt trong nội viện 10 phần an tĩnh. Dường như tất cả mọi người đã tiến nhập mộng đẹp đồng dạng. Làm đẩy cửa phòng ra một khắc này, nhìn đến trong phòng nằm ngang nằm dọc lấy 5 người. 5 người này theo thứ tự là Trình Sử Hoàn, Thôi Dũng, Khương Thừa Tổ cùng tên dở hơi nhị huynh đệ. Cái này không khỏi để Vương Bình trên mặt lộ ra nụ cười, trực tiếp sai người đem Vương Nhân Hữu ném trên mặt đất. Sau đó trên mặt nụ cười âm hiểm nói ra, hiện tại các ngươi còn phách lối sao? Thái Nguyên Vương gia thật sự là ăn gan hùm mật gấu. các ngươi có thể thành nghĩ tới, nếu như chúng ta muốn chết ở đây, các ngươi Thái Nguyên Vương gia có thể thoát khỏi liên quan sao? Đoán chừng không bao lâu, Thái Nguyên Vương gia thì muốn cho chúng ta chôn cùng. Thôi Dũng dùng cực kỳ thanh âm yếu ớt nói ra. Có vương gia chúng ta Tam gia Vương Nhân Hiếu, cùng các ngươi cùng chết tại đại hỏa bên trong. Chúng ta Thái Nguyên Vương gia như thế nào lại bị liên lụy đâu? Vương Bình vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, liền sai người đem Vương Nhân Hiếu ném trên mặt đất. Đồng thời ôm vào đến mười mấy vò rượu, trực tiếp đem rượu đổ xuống đất. Sau đó liền quay người dẫn người rời đi, không bao lâu toàn bộ bốn mùa khách sạn liền lấy lên hừng hực liệt hỏa. Mà lại đang từ từ hướng khóa viện mà đến. Vương Bình vì sao không có trực tiếp tại khóa viện bên trong châm lửa, bởi vì như vậy có một chút quá rõ ràng. Bây giờ tất cả mọi người đã không có năng lực hành động, coi như từ từ bị đại hỏa thôn vệ bọn họ cũng vô pháp phản kháng. Cho nên Vương Bình cũng không có chút nào lo lắng, bởi vì không bao lâu toàn bộ bốn mùa khách sạn liền sẽ bị thiêu vì gạch ngói vụn. Đến lúc đó Trình Sử Hoàn cùng Thôi Dũng bọn người tự nhiên là mọc cánh khó thoát. Thẳng đến toàn bộ bốn mùa khách sạn toàn bộ bị nhen lửa, bao quát Trình Sử Hoàn bọn người chỗ khóa viện cũng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Vương Bình mới trên mặt nụ cười rời đi. Ngươi nói cái gì, Thái Nguyên Vương gia vậy mà chuẩn bị trị Vương gia bọn người vào chỗ chết? Trường Tôn Trùng giật mình hỏi. Chúng ta trên con đường này ra roi thúc ngựa, chạy chết mấy cái con chiến mã. Mới tại trong vòng 2 ngày đi vào Trường An Thành. Chính là vì đem tin tức này nói cho mấy vị tiểu quốc công. Thái Nguyên địch ra phái người tới, mở miệng đối trưởng Tôn Trùng nói ra. Mà lúc này Trình Sử Mặc cũng không ngồi yên nữa, đứng dậy đối trưởng Tôn Trùng nói ra, ta lập tức thì dẫn người đi Thái Nguyên Phủ, nếu như Vương gia nếu là có chuyện bất chắc, ta liền trực tiếp bình hắn Thái Nguyên Vương gia. Đại ca nói rất đúng, ta trở về cùng lão cha nói một tiếng, đem hắn Hữu Vũ vệ cũng cùng một chỗ mang lên. Trình Sử Lượng tán đồng nói ra, mấy vị tiểu quốc công không cần cuống cuồng. Hiền Vương Điện Hạ còn có một phong thư tín, muốn giao cho trưởng Tôn Tiểu Quốc Công. Người tới từ trong ngực xuất ra một phong thư tín, giao cho trưởng Tôn Trùng nói ra. Trưởng Tôn Trùng tiếp nhận thư tín về sau, vội vàng đem thư tín mở ra quan sát. Sau khi xem trưởng Tôn Trùng không khỏi thở phào một cái. Trên thư đến cùng nói cái gì, lệ mề chậm chạp ngươi phải gấp chết ta nha. Nhìn đến trưởng Tôn Trùng nhìn qua tin về sau biểu lộ, Trình Sử Mặc lo lắng nói ra. Vương gia ngay tại vải một ván cờ lớn. Hiện tại cần cũng là để cho chúng ta phối hợp Vương Hải, đem cái này cảnh phim diễn tốt. Trường Tôn Trùng cười đối Trình Sử Mặc nói ra. Mà lúc này một bên Vương Hải không khỏi sức sở, nguyên bản hắn nghe nói Thái Nguyên Vương gia muốn ám toán Lý Thừa Càn. Trong lòng cũng sớm đã là sóng to gió lớn bình thường. Tuy nhiên hắn là Thái Nguyên Vương gia bỏ con, nhưng là hắn dù sao cũng là Thái Nguyên Vương gia người. Nếu như Lý Thừa Càn thật muốn có chuyện bất chắc, chỉ sợ cái này những tiểu quốc công cũng sẽ không để chính mình còn sống. Thế nhưng là Vương Hải không nghĩ tới, Lý Thừa Càn vậy mà như thế tin tưởng mình. Lại còn có quan hệ khóa nhiệm vụ để cho mình hoàn thành. Sau đó liền mở miệng nói ra, Vương gia để cho ta làm thế nào, dù là liền xem như mất đi cái mạng này, ta Vương Hải cũng tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Vương gia cũng không có cho ngươi đi chịu chết, mà chính là để ngươi hồi Thái Nguyên Phủ ngăn cơn sóng dữ. Trường Tôn Trùng cười đem Lý Thừa Càn thư tín giao cho Vương Hải. Vương Hải sau khi xem, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lầm bầm lầu bầu nói ra, không nghĩ tới Vương gia lại có tính toán như vậy, xem ra ta Vương Hải thật không cùng lầm người. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Vương gia đến cùng bàn giao chúng ta làm gì? Liền không thể cho thông khoái lời nói. Phải ở nơi đó giả thần giả quỷ. Trình Sử Mặc một bên nói một vừa đưa tay đem sách tin đoạt lấy. Thế nhưng là làm hắn sau khi xem cũng đồng dạng mặt lộ nụ cười, cái này khiến Đỗ Hà mấy người cũng là hết sức bất mãn, ý cuối cùng vẫn là từ trưởng Tôn Trùng vì mọi người tuyên đọc sách nội dung trong bức thư, mới khiến cho mọi người buông xuống nỗi lòng lo lắng. Ngươi nói cái gì, Lý Thừa Càn tiểu tử kia chuẩn bị đem Thái Nguyên Vương ra bắt gọn rồi. Trình Giảo Kim một mặt khiếp sợ đối Trình Sử Mặc hỏi thăm. Lao cha ngươi không cần hoài nghi, Vương gia xuất thủ tuyệt đối là nước chảy thành sông. Ta nhìn Vương Vũ hắn còn có thể rượu võ dương oai mấy ngày. Trình Sử Mặc một mặt không thèm để ý nói. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Các ngươi cảm thấy Thái Nguyên Vương gia là cái gì, là mặc người nắm hay sao? Nếu như đơn giản như vậy lời nói, Hoàng thượng sớm đã đem thiên hạ thế gia trừ tận gốc. Còn dùng đến các ngươi những thứ này tiểu tử không biết trời cao đất rộng làm đông làm tây. Trình Giảo Kim nổi giận đùng đùng nói ra. Lao cha ngươi nghe ta nói hết lời lại nổi giận cũng không muộn. Ngươi cảm thấy Vương gia là không có sâu cạn người sao? Hắn làm như vậy có niềm tin tuyệt đối. Sau đó Trình Sử Mặc liền đem chuyện đã xảy ra, đối Trình Giảo Kim nói lên một phen. Tiểu tử này thật đúng là cái nhân vật, vậy mà chuẩn bị mượn nhờ Thái Nguyên Vương gia nội bộ mâu thuẫn, đến để Thái Nguyên Vương gia thay hình đổi dạng. Nếu như tiểu tử này kế hoạch thành, liền xem như Thái Nguyên Vương gia y nguyên tồn tại, cũng sẽ không còn là lúc đầu thế gia hào môn. Trình Giảo Kim nhẹ gật đầu rồi nói ra, đã lao cha ngươi cảm thấy cũng là đạo lý này, cái kia ngươi có phải hay không cần phải đáp ứng vương gia, phối hợp hắn hoàn thành toàn bộ kế hoạch đâu? Trình Sử Mặc vừa cười vừa nói, chuyện tốt hắn tổng là nghĩ không ra ta lao chỉnh, ngược lại là mang tiếng oan sự tình, lại không có một kiện có thể rơi xuống ta. Trình Giảo Kim thở dài một cái rồi nói ra, lao cha ngươi lời nói này nhưng là không đúng. Chuyện này muốn là làm thành, hoàng thượng còn không tưởng thưởng trọng hậu lao cha ngài. Trình Sử Mặc cười đối Trình Giảo Kim nói ra, khen thưởng cái rắm, đến lúc đó hoàng thượng vì trấn an còn lại thế ra. Muốn không để cha ngươi ta ăn chút đau khổ mới là lạ. Chỉ bất quá nỗi hoa nước này ta Trình Giảo Kim còn không phải lưng không thể. Ai bảo bảo bối của ta khuê nữ theo tiểu tử kia đi Thái Nguyên phủ đâu? Trình Giảo Kim một mặt bất đắc dĩ nói, phụ thân, không biết chuyện gì xảy ra. Trình Giảo Kim cùng trưởng tôn trùng mấy người bọn hắn tiểu quốc công, trong đêm ra trường An Thành, hướng về Thái Nguyên phủ phương hướng đi. Vương Vũ mở miệng đối Vương Nhân Đức nói ra, chẳng lẽ lại là Thái Nguyên phủ xảy ra chuyện gì? Vương Nhân Đức sắc mặt nặng nề nói, theo lý thuyết không cần phải có chuyện gì phát sinh, chỉ bất quá Trình Giảo Kim bọn họ hành động có một chút không thể tưởng tượng. Vương Vũ lắc đầu rồi nói ra, không được, ta cảm giác chuyện này không phải bình thường. Ngươi an bài một chút, sáng mai ta thì hồi Thái Nguyên phủ. Vương Nhân Đức không yên lòng nói. Chương 137, Trình Sử Lượng người già bị đụng. Vốn cho là có thể tới Thái Nguyên phủ đi tham gia náo nhiệt, có thể không nghĩ tới lại bị vương gia cho ném tại đây. Trình Sử Lượng một mặt không tình nguyện biểu lộ nói ra, ngươi có thể hay không đừng lại cầu nhau, từ hôm qua đến bây giờ ngươi liền không có bế qua miệng, liền không thể để cho ta thanh tĩnh một hồi sao? Tân Hoài Đạo một mặt bất đắc dĩ nói, chờ một chút cũng phải cần ta ra ngoài giả chết lừa bị người, ngươi để cho ta phát hai câu bực tức còn không được sao? Trình Sử Lượng nhếch miệng rồi nói ra, ngay lúc này, từ trên quan đạo tới một chiếc xe ngựa. Xe ngựa bốn phía còn theo bốn tên hộ vệ, ngay tại cực tốc chạy nhanh. Nhìn đến xe ngựa càng ngày càng gần, Tân Hoài Đạo vừa cười vừa nói, huynh đệ mua bán tới, lúc này phải xem ngươi rồi. Đang lo không có địa phương chút giận đâu, vừa tốt bắt ngươi lão già này để tiểu gia vui a vui a. Trình Sử Lượng sau khi nói xong liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Trên quan đạo đột nhiên xuất hiện một con chiến mã, dọa đến xe ngựa kia xa phu vội vàng kéo lại dây cương. Sau cùng rốt cục tại muốn đụng vào chiến mã trong nháy mắt dừng ngựa lại xe. Chỉ thấy xa phu giơ lên roi ngựa chỉ Trình Sử Lượng lớn tiếng mắng, từ đâu tới hỗn đản mạnh mẽ đâm tới. Trình Sử Lượng không chút hoang mang mang liên chiến lập tức, nhìn lấy hung hăng càn quấy xa phu nói ra, tiểu gia nguyện ý làm sao chạy thì làm sao chạy, chẳng lẽ lại quan này nói là nhà ngươi. Mạnh mẽ đâm tới ngươi còn lý luận, hôm nay muốn không giáo huấn ngươi một chút cái này dã tên tiểu tử, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng. Xe ngựa xa phu một bên nói, một bên đem roi ngựa trong tay hướng Trình Sử Lượng vung vẩy mà đi. Trình Sử Lượng không có không chậm trễ trực tiếp duỗi tay nắm lấy roi ngựa hướng trong ngực kéo một phát, trực tiếp đem Sa Phu theo lập tức trên xe cho kéo xuống. Bất thình lình một màn để Sa Phu không nghĩ tới, vậy mà trực tiếp tới một té lăn cù nghèo. Vừa định muốn đứng lên, lại bị Trình Sử Lượng chiến mã trực tiếp cho dẫm ở. Dám ở tiểu gia trước mặt hung hăng càn quái, tin hay không tiểu gia để cho ta bị em nút đưa ngươi cho dẫm thành thịt nát. Trình Sử Lượng phách lối nói. Cái kia mấy tên đi theo hộ vệ nhìn đến Sa Phu ăn phải cái lô vốn, liền trực tiếp giục ngựa vọt lên. Không nói hai lời liền đối với Trình Sử Lượng động thủ. Vốn cho là hung hăng càn quấy Trình Sử Lượng, nhất định sẽ cùng bọn họ ra tay đánh nhau. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là, Trình Sử Lượng vậy mà trực tiếp theo trên chiến mã ngã xuống. Xuống ngựa Trình Sử Lượng vậy mà trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, dường như trực tiếp ngã vượng quyết đồng dạng. Cái này không khỏi để mấy tên thị vệ hai mặt tương tự. Lúc này trong xe ngựa Vương Nhân Đức, cũng rèm xe vén lên đem đầu đưa ra ngoài. Đồng thời mở miệng hỏi, vội vàng đem hắn ném đến ven đường phía trên, không muốn làm trễ nải chúng ta hành trình. Cái kia mấy tên thị vệ tung người xuống ngựa, nắm lên Trình Sử Lượng liền trực tiếp hướng quan đạo bên cạnh ném đi. Liên tại bọn hắn vừa mới đem Trình Sử Lượng ném ra bên ngoài, chỉ thấy theo quan đạo bên cạnh lại xông ra mấy cái con chiến mã. Đi ra không là người khác chính là Tần Hoài Đạo, chỉ nghe Tần Hoài Đạo cao giọng hô to, rõ như ban ngày ban mặt, các ngươi vậy mà làm ra vứt sắc không để lại dấu vết sự tình. Tên kia Sa Phu vừa mới nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, lúc này nghe được có người xen vào việc của người khác. Lần nữa hung hăng càn quấy nói, không phải cái gì nhàn sự các ngươi đều có thể quản, tranh thủ thời gian cho ta cút qua một bên, miễn cho làm trễ nải lão gia nhà ta hành trình. Chậm trễ nhà ngươi lão gia hành trình, chỉ sợ không chỉ là chậm trễ hành trình đơn giản như vậy. Hôm nay các ngươi nhất định phải đi với ta gặp quan. Trên chiến mã Tần Hoài Đạo mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, phía sau hắn mấy người cũng đã xoay người hạ chiến mã. Đi vào bị ném tại quan đạo bên trên Trình Sử Lượng bên người xem xét. Không khỏi cao giọng hô, Tiểu Quốc Công, bọn họ đem Trình Sử Lượng Tiểu Quốc Công đánh chết. Nghe được vừa mới người kia là Tiểu Quốc Công, không chỉ có xe ngựa xa phu giật nảy mình. Thì liền trong xe ngựa Vương Nhân Đức cũng không khỏi đến giật mình. Mà lúc này Tần Hoài Đạo đã đi tới phụ cận, nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Trình Sử Lượng, cao giọng hô lớn, Trình Sử Lượng mau tỉnh lại. Đi qua một phen hô hoán về sau, Trình Sử Lượng từ từ mở mắt. Sau đó làm bộ thống khổ đối Tần Hoài Đạo nói ra, Tần ca ca nhanh cứu ta, bọn họ muốn giết tiểu đệ. Lúc này Vương Nhân Đức đã đoán được hai người kia là ai. Lúc này bọn họ xuất hiện tại trên quan đạo, không cần hỏi cũng biết là đang chờ mình. Vậy thì càng thêm để Vương Nhân Đức lo lắng, trong nhà mình xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ muốn thoát thân chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì Tần Hoài Đạo mang đến người đã đem xe ngựa vây. Cho nên Vương Nhân Đức không thể không xuống xe ngựa, đi vào Tần Hoài Đạo trước mặt mở miệng nói ra, nguyên lai là Tần Tiểu Quốc Công cùng Trình Tiểu Quốc Công. Tại Hạ Thái Nguyên Vương gia Vương Nhân Đức. Ta quản ngươi Vương Nhân Đức vẫn là Vương Thất Đức, hôm nay kém chút không có đem tiểu gia đánh chết. Chuyện này chúng ta hết không được. Trình Sử Lượng căm tức nhìn Vương Nhân Đức nói ra. Là thủ hạ của ta có mắt như mù, kinh hãi hù dọa Trình Tiểu Quốc Công. Hôm nay lão phu trong nhà có việc, ngày sau tất nhiên đến nhà bồi tội. Vương Nhân Đức trên mặt nụ cười nói ra. Thiếu nói với ta những thứ vô dụng kia, hôm nay ngươi muốn không cho tiểu gia một cái thuyết pháp. Ngươi thì đừng hòng rời đi nửa bước. Trình Sử Lượng không buông tha nói. Cái kia không biết Trình Tiểu Quốc Công cảm thấy, việc này nên xử lý như thế nào đâu. Vương Nhân Đức một mặt bất đắc dĩ mở miệng đối Trình Sử Lượng hỏi. Ngươi kém chút đem tiểu gia làm cho chết, kém chút không có để công chúa chưa xuất giá coi như quả phụ. Ngươi nói sự kiện này hoàng thượng hội xử lý như thế nào? Trình Sử Lượng mở miệng nói ra. Trình Sử Lượng mà nói để Vương Nhân Đức càng thêm cảm thấy, mục đích của bọn hắn chính là vì ngăn cản chính mình hồi Thái Nguyên Thành. Sau đó nghĩ cùng ta nói ra, tục ngữ nói giết người thì đền mạng, lão phu có thể từ đầu đến cuối cũng không có động qua ngươi một đầu ngón tay. Lão tiểu tử, ý của ngươi là nói chuyện này cùng ngươi không phát sinh quan hệ. Trình Sử Lượng cắn răng nghiến lợi hỏi. Mà lúc này Vương Nhân Đức bên người bốn tên thị vệ, lại đứng ra nói ra, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, vừa mới đánh nhỏ quốc công chính là mấy người chúng ta, cùng lao ra không có quan hệ. Nhìn đến mấy tên thị vệ trung thành tuyệt đối, Trình Sử Lượng không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, tốt, đã các ngươi muốn can thiệp vào. Vậy hôm nay tiểu gia thì để cho các ngươi biết, các ngươi quyết định của ngày hôm nay cỡ nào ngu xuẩn. Sau khi nói xong, liền sai người đem bốn tên thị vệ cho buộc một chặt chẽ vững vàng. Sau đó tuyên bố muốn đem bọn hắn mang đi Trường An Thành, giao cho đại lý tự xử trí. Vương Nhân Đức hiện tại hắn lòng chỉ muốn về, cho nên cũng không có thời gian lại cùng Trình Sử Lượng dây dưa. Nếu không hôm nay vẫn thật là chưa hẳn đi được. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ đối mấy tên thị vệ nói ra, các ngươi nhất định muốn thật tốt cùng Trình Tiểu Quốc Công bồi tội, ta sẽ sai người thông báo Vương Vũ. Sau khi nói xong liền chuyển thân lên xe ngựa, để Sa Phu đánh xe ngựa hướng Thái Nguyên Phủ phương hướng mà đi. Nhìn lấy đi xa xe ngựa, Trình Sử Lượng cười đối Tần Hoài Đạo nói ra, bước kế tiếp chúng ta phải làm gì, có phải hay không muốn đuổi hướng Thái Nguyên Thành cùng Vương gia tụ hợp. Đem mấy người này mang lên, chúng ta theo Vương Nhân Đức cùng đi. Tần Hoài Đạo nhẹ gật đầu rồi nói ra. Sau đó liền từ quan đạo bên cạnh dẫn ra một chiếc xe ngựa. Đem trói gô bốn tên thị vệ, chắn miệng nhét vào trong xe ngựa. Chương 138, cùng địch nhân kiệt tại đánh bạc. May ra Hiền Vương Điện Hạ có dự kiến trước, nếu không ta Vương Nhân Hữu chỉ sợ đã hồn chết ảo. Thái Nguyên Địch ra trong phòng khách, Vương Nhân Hữu thở dài nói. Bản Vương không nghĩ tới ngươi nhị ca vậy mà như thế phát rồ, vốn cho là hắn chỉ là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngươi cũng không buông tha. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Chỉ sợ việc này cùng cái kia quản gia Vương Bình thoát không khỏi liên quan. Ta nhị ca chẳng qua là một cái đầu góc đơn giản người, lại như thế nào có thể nghĩ ra âm độc như vậy kế hoạch. Vương Nhân Hữu lắc đầu rồi nói ra. Dạng này cũng tốt. Để ngươi thấy rõ ngươi hai vị huynh trưởng là ai, miễn cho đến lúc đó hạ thủ thời điểm ngươi có chỗ không đành lòng. Địch Chi Tốn mở miệng đối Vương Nhân Hữu nói ra. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ vậy mà như thế âm độc. Ban đầu vốn cho là bọn họ buộc nữ nhi của ta đi Phạm Dương Lô gia minh hôn liền đã rất quá đáng. Không nghĩ tới lại còn muốn mạng của ta. Vương Nhân Hữu bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói ra. Từ nay về sau Thái Nguyên Vương gia thì là phụ tử các ngươi. Ngươi nhi tử Vương Hải cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất chạy về Thái Nguyên Phủ. Lý Thừa Càn mở miệng đối Vương Nhân Hữu nói ra. Hiền Vương Điện Hạ, ta một mực có một việc không biết rõ. Cái kia chính là Hiền Vương Điện Hạ làm thế nào biết Tiểu Nhi sẽ đến. Vương Nhân Hữu mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Bản vương cưới cái kia thất mộng giao long, cũng là ngươi nhi tử Vương Hải đưa cho bản vương. Ngươi nói bản vương là làm thế nào biết đây này? Lý Thừa Càn cười hỏi. Liên biết vòng quanh, ngươi thì nói cho người ta hắn nhi tử là ngươi thủ hạ không liền xong rồi. Trình Sử Hoàn trận nhìn Lý Thừa Càn liếc một chút rồi nói ra. Nghe được Trình Sử Hoàn, Vương Nhân Hữu rốt cuộc hiểu rõ. Sau đó đầy mặt nụ cười nói ra tiểu nhi có thể nhận Hiền Vương Điện Hạ làm chủ, thật sự là ta Thái Nguyên Vương gia chi phúc. Ta làm sao không nhìn ra hắn chỗ nào lợi hại. Một bên Địch Nhân Kiệt nhỏ giọng nói thầm lấy. Bất quá lại bị Lý Thừa Càn cho nghe một vừa vặn, sau đó cười đối Địch Nhân Kiệt nói ra ta tiểu thần đồng, ngươi còn nhớ đến ngươi đã nói lời nói. Ta nói qua cái gì? Địch Nhân Kiệt một mặt không tình nguyện biểu lộ hỏi. Bây giờ bản vương đã để ngươi Ngọc Yến tỷ tỷ chạy ra hố lửa, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị thực hiện lời hứa của ngươi sao? Lý Thừa Càn cười đối Địch Nhân Kiệt hỏi. Bây giờ nói lời này có phải hay không sớm điểm, các loại ngươi chừng nào thì thật để Ngọc Yến tỷ tỷ an toàn. Lại để cho ta bái ngươi làm thầy không muộn. Địch Nhân Kiệt quệt mồm nói ra. Lần này Địch Chi Tốn có thể không bình tĩnh, không nghĩ tới con của mình, lại có cơ hội bái Lý Thừa Càn vì sư. Nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy quá ban đầu Địch gia đem nên đón trước nay chưa có ánh sáng. Dù sao Lý Thừa Càn chỗ tại dạng gì tình huống, hắn là lòng biết rõ. Sau đó gấp vội mở miệng đối Địch Nhân Kiệt nói ra là cha giáo dục ngươi cái gì rồi. Người không có uy tín không có chỗ đứng, nghiệp không tín không thể, quốc không tín thì suy. Đạo lý này chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nhìn đến cha mình mặt tâm trầm, Địch Nhân Kiệt một mặt ủy khuất nói thế nhưng là hắn hiện tại cũng không có chính thức làm đến, để Ngọc Yến tỷ tỷ an toàn nha. Ngươi cảm thấy Hiền Vương Điện Hạ đến vận hành sự kiện này, sẽ còn có biến cố gì hay sao? Liền xem như chuyển không ngã Vương Nhân Đức cùng Vương Nhân Minh, Diêm Vương Điện phía dưới cũng có thể đem Ngọc Yến bọn hắn một nhà người mang về Trường An Thành. Cho nên lúc đến tận đây lúc, ngươi đã cần phải thực hiện lời hứa, bái Hiền Vương Điện Hạ vi sư. Địch Chi Tốn tấm lấy gương mặt đối Địch Nhân Kiệt nói ra. Nhìn đến chính mình nét mặt của phụ thân, Địch Nhân Kiệt không dám lại nói cái gì. Tiến lên hai bộ đi vào Lý Thừa Càn trước mặt, mở miệng nói ra sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Cứ chờ một chút, bản vương cũng không thể để ngươi ủy khuất khuất bái sư. Bản vương muốn để ngươi cam tâm tình nguyện bái bản vương vi sư. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Tiểu tử này thế nhưng là cái quỷ tinh linh, ngươi muốn cho hắn cam tâm tình nguyện chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Tô Huyền cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Ngươi nhìn lấy, bản vương lập tức liền để hắn tâm phục khẩu phục ngươi tin hay không? Lý Thừa Càn cười đối Tô Huyền nói ra. Tô Huyền nhếch miệng vẫn không nói gì, Địch Nhân Kiệt lại trước mở miệng nói ra nếu như ngươi thật sự có khả năng kia, ta Địch Nhân Kiệt tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện bái ngươi làm thầy. Bất quá ngươi cũng không muốn cầm những cái kia tiểu du bịt cái gì đồ vật lừa gạt ta. Bằng không ta có thể tuyệt đối sẽ không tâm phục khẩu phục. Khối du bịt chẳng qua là hài tử đồ chơi. Hôm nay bản vương cho ngươi chơi cái lớn. Ngươi không phải tự xưng là quan sát tỉ mỉ sao? Vậy hôm nay bản vương lại cùng ngươi so một lần lực quan sát. Nếu như ngươi có thể tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành bản vương giao cho ngươi nhiệm vụ, bản vương tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện bái sư. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ngươi cứ việc ra đề mục tốt. Địch Nhân Kiệt một mặt vẻ không phục nói ra. Lý Thừa Càn cười cười về sau, từ trong ngực móc ra 5 cái đồng tiền. Sau đó mở miệng đối Địch Nhân Kiệt nói ra ta sẽ đem cái này 5 cái đồng tiền giấu đi, giấu phương thức dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Chỉ cần ngươi có thể tại thời gian một nén nhang bên trong tìm tới 5 cái đồng tiền, này bản vương coi như ngươi thắng. Địch Nhân Kiệt nghe xong nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra ngươi cũng đừng lừa gạt tiểu hải tử, tùy tiện tìm một chỗ đem đồng tiền chôn. Vậy liên đại biểu thổ, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm. Tiểu gia hỏa này thật vô cùng thông minh, vậy mà không có phía trên ngươi cái bẫy. Hiện theo ý ta ngươi còn thế nào khi dễ người ta? Tô Huyền vừa cười vừa nói. Lý Thừa Càn trận nhìn Tô Huyền liếc một chút rồi nói ra ngươi yên tâm, cái này 5 cái đồng tiền thì giấu ở cái này phòng khách bên trong. Ngươi cũng quá coi thường ta, đã như vậy ngươi cứ việc ẩn nấp cho kỹ. Ta ra ngoài vừa chờ lấy, ẩn nấp cho kỹ ngươi gọi ta. Địch Nhân Kiệt một mặt vẻ không phục nói ra, sau đó quay người rời đi phòng khách. Lý Thừa Càn nhìn lấy Địch Nhân Kiệt bóng lưng cười thầm nghĩ hôm nay ta thì nhìn xem rốt cục là ngươi Địch Nhân Kiệt thông minh, vẫn là hậu thế bao hắc tử thông minh. Bởi vì giấu đồng tiền cái này cầu gãy, cũng không phải Lý Thừa Càn chính mình nghĩ ra được. Đây là tham khảo ở phía sau thế phim điện ảnh và truyền hình thiếu niên Bao Thanh Thiên. Cho nên Lý Thừa Càn có niềm tin tuyệt đối, để Địch Nhân Kiệt thua tâm phục khẩu phục. Dù sao bây giờ Địch Nhân Kiệt vẫn chỉ là đứa bé. Sau đó Lý Thừa Càn sai người lấy ra chu sa bút. Liền tại mỗi một cái đồng tiền phía trên, đều viết xuống một chữ. Theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ 5 chữ, sau đó liền bắt đầu trong phòng khách giấu đi, rất nhanh năm cái đồng tiền tất cả đều ẩn nấp cho kỹ. Liền đem Địch Nhân Kiệt gọi vào, để hắn bắt đầu tìm kiếm lúc trước. Địch Nhân Kiệt đi vào phòng khách về sau cũng không có nóng lòng tìm kiếm, mà chính là mở miệng đối Lý Thừa Cản hỏi thăm, ta muốn biết những thứ này đồng tiền đều là ngươi tự mình giấu sao? Không tệ, năm cái đồng tiền đều là bản vương thân thủ giấu. Mà lại mỗi một cái đồng tiền lên đều có thuộc tính ngũ hành tiểu chữ. Lý Thừa Cản nhẹ gật đầu rồi nói ra. Vậy là tốt rồi. Địch Nhân Kiệt tiểu đại nhân đồng dạng nhẹ gật đầu, sau đó liền bắt đầu chắp tay sau lưng vây quanh Lý Thừa Cản chuyển lấy phân chúng tới. Vòng vo nửa ngày sau mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu đi tìm năm cái đồng tiền. Trong phòng khách mọi người nguyên một đám cũng không khỏi đến cảm thấy mới lạ, muốn xem một chút cái này tiểu thần đồng, phải chăng có thể tìm tới cái này năm cái đồng tiền. Dù sao coi như trong phòng khách mấy cái vị đại nhân, nhìn đến Lý Thừa Cản giấu tiền vị trí, đều tự nhận là chính mình chưa chắc có khả năng kia. Chương 139, giấu tiền cũng cần kỹ xảo. Địch Nhân Kiệt lại trong phòng khách vòng vo hai vòng, đối toàn bộ phòng khách tiến hành một lần tỉ mỉ quan sát. Tuy nhiên cái này là nhà hắn, thế nhưng là hắn còn chưa từng có dạng này chăm chú nhìn qua. Thời gian đang chậm rãi biến mất, nhưng là Địch Nhân Kiệt lại một cái đồng tiền cũng không có tìm được. Cái này không khỏi để Trình Sử Hoàn vừa cười vừa nói, xem ra chúng ta tiểu thần đồng lần này thật bị làm khó. Địch Nhân Kiệt cũng không có quản Trình Sử Hoàn nói cái gì, mà chính là hướng về cách đó không xa một cái chậu hoa mà đi, đồng thời thuận lợi tại chậu hoa phía trên tìm được cái thứ nhất đồng tiền. Sau đó lại tại ấm trà phía dưới tìm được cái thứ hai đồng tiền. Tại cái bàn sừng bên trên tìm được quả thứ ba đồng tiền. Bây giờ thời gian vẹn vẹn đi qua không đến một nửa, Địch Nhân Kiệt vậy mà tìm được ba cái đồng tiền. Cái này không khỏi để trong phòng khách mấy cái đại nhân cũng không khỏi đến giật nảy cả mình. Dù sao bọn họ cho rằng Lý Thừa Cản giấu đồng tiền, cũng không phải ấn tiền phía trên viết tự đến phân loại. Liên giống với dưới mặt bàn tìm tới đồng tiền kia, viết cũng không phải là mộc mà chính là kim. Chậu hoa bên trong tìm tới đồng tiền kia cũng không phải là thổ mà chính là lửa. Đương nhiên ấm trà phía dưới đồng tiền kia phía trên viết là nước, cũng là duy nhất một đồng xu phía trên tự cùng thuộc tính giống nhau. Mà Lý Thừa Cản lại vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi tối thiểu nhất có tư cách làm bản vương đồ đệ, nếu như ngươi muốn là liền cái này ba cái cũng không tìm tới, bản vương vẫn thật là chưa hẳn có thể thu ngươi làm đồ. Ngươi liền cho xem, không bao lâu sau cùng hai cái đồng tiền ta cũng sẽ tìm được. Địch Nhân Kiệt đối Lý Thừa Cản nhếch miệng rồi nói ra. Sau đó liền bắt đầu tiếp tục trong phòng khách tìm kiếm, thế nhưng là sau cùng cái này hai cái đồng tiền chỉnh một chút tìm một thời gian uống cạn chung trà, cũng không có chút nào đầu mối. Muốn nhìn thời gian một nén nhang cũng nhanh đến, cái này không khỏi để mọi người vì Địch Nhân Kiệt nắm bắt một thanh mồ hôi. Mà lúc này Địch Nhân Kiệt lại lặp đi lặp lại nhìn trong tay ba cái đồng tiền, cùng tìm tới đồng tiền địa phương. Rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra nụ cười, cất bước trực tiếp đi tới cánh cửa chỗ. Thân thủ theo ngưỡng cửa phía dưới lấy ra một cái đồng tiền. Trên đó viết một cái thổ tự. Bây giờ năm cái đồng tiền chỉ còn lại sau cùng một cái mộc, còn lại đã toàn bộ bị Địch Nhân Kiệt tìm tới. Địch Nhân Kiệt ước lượng trong tay mình bốn cái đồng tiền, sau đó cười đối Lý Thừa Cản nói ra, ngươi còn thật là dụng tâm lương khổ nha, sau cùng một cái đồng tiền cần phải ở trên người của ngươi. Ngươi vẫn là lấy ra đi. Nghe được Địch Nhân Kiệt, Vương Nhân Hiếu không khỏi sương sở. Đồng thời mở miệng đối Địch Nhân Kiệt nói ra, dựa theo thổ nhắc nhở ngươi tại chậu hoa bên trong tìm tới một cái, dựa theo nước nhắc nhở tại ấm trà phía dưới tìm tới một cái, dựa theo mộc nhắc nhở tại cái bàn sừng bên trên tìm tới một cái. Dựa theo lửa nhắc nhở dưới ánh mặt trời tìm được một cái. Sau cùng một cái hẳn là kim mới đúng, thế nhưng là Hiền Vương Điện Hạ giống như cùng Kim Tịnh không phát sinh quan hệ thế nào. Ngươi lại căn cứ cái gì kết luận sau cùng một cái đồng tiền tại Hiền Vương Điện Hạ trên thân đâu? Vương Ba Bá, ngươi bị hắn lừa gạt. Ấm trà phía dưới đúng là nước, nhưng là góc tường lại là lửa, bởi vì đồng tiền cũng không có đặt ở trên bùn đất, chỉ là đặt ở tiêu tốn. Địch Nhân Kiệt vừa cười vừa nói. Bởi vì cái này gốc hoa tên là Hỏa Diễm Gỉ Tuyên Cúc. Đây cũng là vì cái gì chậu hoa bên trong đồng tiền viết là hỏa tự nguyên nhân. Địch Nhân Kiệt mở miệng nói ra. Chẳng lẽ Hiền Vương Điện Hạ giấu những thứ này đồng tiền, thật là ấn thuộc tính ngũ hành đến giấu. Địch Chi Tốn mở miệng nói ra. Phụ thân nói không sai, ấm nước phía dưới là nước không có nghi vấn. Cánh cửa phía dưới đồng tiền bị một khối bùn đất đè ép, cho nên hắn dĩ nhiên chính là thổ. Mà cái bàn góc đồng tiền kia, cũng không phải là đặt ở trên gỗ. Là đính vào một khỏa cây đinh phía trên. Cho nên cái này không có đồng tiền phía trên viết là kim. Bây giờ ta đã tìm được kim thủy hỏa thổ bốn cái đồng tiền. Mà một viên cuối cùng cũng là mộc, Hiền Vương họ Lý vốn thuộc mộc. Cho nên ta kết luận, sau cùng một cái đồng tiền ở trên người hắn. Địch Nhân Kiệt một bên giơ lên đồng tiền một bên giải thích nói. Nghe được Địch Nhân Kiệt giải thích, Lý Thừa Càn không khỏi nhẹ gật đầu. sau đó mở miệng nói ra không hổ là bản vương coi trọng đồ đệ, phần này phân tích cùng sức quan sát thật đúng là không ai bằng. Đã như vậy, ngươi liền đem đồng tiền giao ra đi. Về sau cũng đừng muốn nhắc lại để cho ta bái sư sự tình. Địch Nhân Kiệt vênh vang đắc ý nói. Bất quá Lý Thừa Càn trên mặt cũng lộ ra nụ cười, dùng ngón tay chỉ cũng nhanh đốt hết hương nói ra ngươi còn thừa thời gian cũng không nhiều, nếu như ngươi lại như thế lòng tin tràn đầy, vậy ngươi thật là thì phải thua. Không có khả năng, sau cùng một cái đồng tiền tuyệt đối giấu ở trên người của ngươi. Nếu không ngươi tha lớn như vậy một châu ngoặc tử bố cục, cũng liền mất đi ý nghĩa. Địch Nhân Kiệt không muốn tin tưởng nói. Mà lần này hương đã đốt hết, nói cách khác nếu như sau cùng một cái đồng tiền tại Lý Thừa Càn trên thân, như vậy Địch Nhân Kiệt thì thắng. Trái lại Địch Nhân Kiệt liền muốn hướng Lý Thừa Càn bái sư. Nhìn vẻ mặt không tin Địch Nhân Kiệt, Lý Thừa Càn mở miệng hỏi vừa mới bắt đầu người quan sát bản vương. Phát hiện bản vương trên ngón tay có hoa thảo vị đạo. Để ngươi tìm được manh mối, thành công tìm được cái thứ nhất đồng tiền. Bởi vì ngươi biết loại vị đạo này bắt nguồn từ hỏa diễm gỉ tuyến cúc. Lại từ bản vương trên đầu gối một tia cho bụi, kết luận bản vương tuyệt đối ngồi xuống qua. Cho nên tại góc bàn chỗ tìm được cái thứ hai đồng tiền. Lại nhìn đến ấm trà cùng ngươi đi ra thời điểm có biến hóa, cho nên ngươi vừa tìm được quả thứ ba đồng tiền. Cái này ba cái đồng tiền là đủ chứng minh quan sát của ngươi lực đủ mạnh. Nhưng là quả thứ tư đồng tiền lại hiện ra ngươi năng lực trinh thám. Nếu như ngươi không có thể nhìn thấu hỏa diễm gỉ tuyến cúc phía trên đồng tiền kia, là hỏa thuộc tính. Ngươi thì mơ tưởng tìm tới quả thứ tư. Mà chính vì vậy, ngươi dùng đồng dạng suy luận phương thức đạt được đáp án. Cái kia quả thứ năm đồng tiền tại bản vương trên thân. Nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới, đồng dạng an bài bản vương làm thế nào có thể ngay cả dùng hai lần. Nghe được Lý Thừa Càn, Địch Nhân Kiệt không khỏi ngây ngẩn cả người. Chính mình cảm thấy tìm được dấu vết để lại, không nghĩ tới đây hết thảy đều là Lý Thừa Càn có ý bại lộ cho mình. Nhưng là Địch Nhân Kiệt trong lúc nhất thời vẫn thật là nghĩ mãi mà không rõ, Lý Thừa Càn sẽ đem một thuộc tính đồng tiền giấu ở nơi nào. Sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi tham vậy ngươi thì ở ngay trước mặt ta, đem sau cùng một cái đồng tiền vị trí chỉ ra đi. Địch Nhân Kiệt lo lắng Lý Thừa Càn dở cho lừa bịp, làm bộ nói đồng tiền không tại trên người mình. Sau đó mượn cớ đi lấy đồng tiền thời điểm vụng trộm lấy ra, dùng thâu long chuyển phượng đến lừa gạt mình. Tiểu tử ngươi tâm nhãn còn thật nhiều, ngươi đi vừa mới tìm được chữ vàng đồng tiền địa phương. Lại cẩn thận nhìn xem phải chăng có phát hiện mới. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Địch Nhân Kiệt trực tiếp ngồi xổm người xuống, tại dưới mặt bàn cẩn thận tìm một phen. Rất nhanh Địch Nhân Kiệt liền tại góc bàn khe hở bên trong, phát hiện quả thứ 5 đồng tiền. Địch Nhân Kiệt đem đồng tiền thủ sau khi đi ra, nhìn lấy Lý Thừa Càn hỏi thăm hai cái đồng tiền ngươi vậy mà giấu ở cùng nhau, chẳng lẽ thì không sợ ta tại trong lúc vô tình phát hiện sao? Đây chính là người tư duy theo quán tính, bởi vì ngươi cảm thấy bản vương sẽ không đem hai cái đồng tiền giấu cùng một chỗ. Cho nên khi ngươi phát hiện rõ ràng nhất đồng tiền kia về sau, đương nhiên sẽ không lại đi tìm thêm một viên tiếp theo. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Chương 140, hôn thế ma vương tới. Địch Nhân Kiệt nhìn trong tay đồng tiền, trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, xem nhẹ bất luận cái gì chi tiết, cũng có thể tạo thành sai lầm chí mạng. Sau khi nói xong liền bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lý Thừa Càn trước mặt, rất cung kính dập đầu ba cái. Sau đó mở miệng nói ra, đồ nhi Địch Nhân Kiệt cho bái kiến sư phụ. Nhìn đến chính mình nhi tử bái sư, Địch Chi Tốn trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Vội vàng đầu qua một ly trà, giao cho mình nhi tử. Địch Nhân Kiệt tiếp nhận chén trà về sau, rất cung kính kính cho Lý Thừa Càn. Sau đó tại Lý Thừa Càn nâng đỡ đứng lên. Đứng người lên Địch Nhân Kiệt lần nữa rót một chén trà, sau đó quỳ gối Tô Uyển trước mặt rất cung kính nói ra, sư nương, đồ nhi Địch Nhân Kiệt cho ngài kính trà. Tô Uyển cũng là vẻ mặt tươi cười, tiếp nhận chén trà uống một ngụm. Sau đó vừa cười vừa nói, nhanh lên. Mà lúc này một bên Trình Sử Hoàn lại nhỏ giọng lẩm bẩm, vì cái gì không cho ta kính trà, chờ ta làm sư mẫu của ngươi nhìn không cố gắng thu thập ngươi. Trình Sử Hoàn câu nói này, nhắm chúng mọi người đang ngồi người cười vang. Liên Thôi Dung cũng nhịn không được trêu đùa Trình Sử Hoàn vài câu. Lý Thừa Càn bọn người ở tại Địch Nhân Kiệt trong nhà ở hai ngày. Trình Giảo Kim bọn người liền đến Thái Nguyên Phủ. Dựa theo Lý Thừa Càn bàn giao, cũng không có đại sự lộ ra, mà chính là Dịch Dung đổi làm tới lặng lẽ Địch Nhân Kiệt trong nhà. Làm Trình Giảo Kim nhìn đến Lý Thừa Càn thời điểm, mặt mũi tràn đầy lộ ra đều là ủy khuất chi sắc. Đồng thời mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, tiểu tử ngươi về sau lại có cái này mang tiếng oan sự tình, chúng ta biến thành người khác được hay không? Trình Ba Ba nói gì vậy, bản vương đây cũng không phải là để ngươi mang tiếng oan. Sự kiện này làm thành về sau phụ hoàng tuyệt đối sẽ đối Trình Ba Ba coi trọng có thừa. Lý Thừa Càn cười đối Trình Giảo Kim nói ra, tiểu tử ngươi thiếu cho ta rót thuốc mê, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Trình Dạo Kim cái này nửa đời người là toi công lăn lộn, liền cuối cùng là kết quả gì đều nghĩ không thông. Trình Dạo Kim đối Lý Thừa Càn khoát tay háo rồi nói ra. Trình Ba Ba cứ việc yên tâm, lần này tất cả hoan uổng, nồi đen, bản vương đến cõng. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Lý Thừa Càn cười đối Trình Dạo Kim nói ra. Tiểu tử ngươi ăn thiệt thòi, vậy ngươi cũng không phải là nhị gia. Thiếu cho ta lão Trình rót thuốc mê, nếu không phải vì ta khuê nữ, đánh chết ta ta cũng không tới. Trình Dạo Kim cũng không ăn Lý Thừa Càn bộ này, dù sao để hắn hô số lần nhiều lắm. Hoàng huynh, bước kế tiếp phải làm gì ngài thì phân phó đi. Trưởng Tôn Trùng tiến lên một bước mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Đúng, ngươi nói chính sự đi. Tại cùng tiểu tử ngươi túi một hồi phạm vi, nói không chừng lại đem ta lão Trình lượn quanh tiến vào. Trình Dạo Kim nhẹ gật đầu rồi nói ra. Lý Thừa Càn đó là một mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới mình tại Trình Dạo Kim trong lòng vậy mà như thế không chịu nổi. Bất quá nghĩ lại, chính mình cũng xác thực không ít bẫy người ta. Cho nên Lý Thừa Càn chỉ có thể một mặt lúng túng nói, Trình bá bá hôm nay vụng trộm rời đi Thái Nguyên Phủ, ngày mai đơn thương độc mã quang minh chính đại vào thành. Tốt nhất có thể ở cửa thành chỗ náo ít chuyện, nếu như có thể đem cổng thành thủ quân đánh một trận vậy liền tốt nhất rồi. Thấy được chưa? Liên nói tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu. Còn không sao cả đây, Liên bắt đầu cho ta lão Trình đào hố. Trình Dạo Kim khi đó là toàn thân run rẩy nói ra. Trình bá bá ngươi trước đừng có gấp, ngươi nghe bản vương sau khi nói xong mắng nữa ta cũng không muộn. Lý Thừa Càn vội vàng một mặt bồi tiêu nói ra. Tốt, hôm nay ta thì nhìn xem ngươi trong mồm chó nôn không nôn đến ra ngà voi. Ngươi nếu là không cho ta lão Trần. Trình nói rõ, ta ngày mai mang theo ta khuê nữ thì hồi trường An Thành. Ngươi chuyện nơi đây thích thế nào làm sao xử lý, ta Trình Dạo Kim mặc kệ. Trình Dạo Kim mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Nghe được Trình Dạo Kim, Lý Thừa Càn trong lòng không khỏi âm thầm nói ra, đem ngươi khuê nữ mang về. Nàng muốn không buộc ngươi giúp ta xử lý thế là tốt rồi. Bất quá Lý Thừa Càn biểu lộ lại không có có biến hóa chút nào, vẫn một mặt nghiêm nghị nói ra, Trình bá bá một bên ở cửa thành náo sự, một bên trắng trợn tuyên dương muốn tìm Thái Nguyên Vương ra báo thủ. Tốt nhất làm cho Vương Nhân Minh cảm giác được. Trình bá bá đã trưởng nắm đủ chứng cứ. Có thể chứng minh hắn Thái Nguyên Vương gia thì là hung thủ. Cứ như vậy, Trình bá bá đến Thái Nguyên Vương gia báo nổi, thì có danh chính ngôn thuận lấy cớ. Đến lúc đó cho dù có người muốn hướng phụ hoàng vạch tội Trình bá bá cũng tốt có lời nói. Trình Dạo Kim sau không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, tiểu tử ngươi lúc này coi như mà nói, tối thiểu còn biết giúp ta Trình Dạo Kim tìm con đường lui. Sau đó Lý Thừa Càn lại đối mọi người bàn giao một phen. Để mọi người minh bạch ngày mai cần phải đều làm gì về sau. Liên bắt đầu chia ra mỗi người chuẩn bị đi. Nhìn đến mọi người lần lượt rời đi, Địch Nhân Kiệt đi vào Lý Thừa Càn trước mặt nói ra, sư phụ, các loại Thái Nguyên sự tình xử lý xong, ngươi tiếp tục chu du, vẫn là hồi trường An Thành đâu. Tiểu tử ngươi không muốn cùng vi sư vòng quanh, có lời gì thì cùng vi sư nói thẳng. Nhìn lấy Địch Nhân Kiệt muốn nói lại thôi biểu lộ, Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Vô luận sư phụ ngươi đi nơi nào, có thể hay không đem đều ta mang lên. Tại sư phụ bên người, cũng tốt để đồ nhi được thêm kiến thức không phải. Địch Nhân Kiệt cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Chuyện nào có đáng gì, chỉ cần phụ thân ngươi đáp ứng, vi sư liền mang theo ngươi. Lý Thừa Càn một mặt không thèm để ý nói. Quan trọng cũng là phụ thân sẽ không đồng ý, cho nên đồ nhi mới muốn cho sư phụ cùng phụ thân nói một chút. Địch Nhân Kiệt cúi đầu đối Lý Thừa Càn nói ra. Ngươi tên tiểu quỷ đầu, vậy mà tính kế đến sư phụ ngươi trên đầu của ta. Xem ở tiểu tử ngươi coi như hiếu tâm phân thượng, sự kiện này ta đáp ứng. Bất quá chúng ta có thể được nói tốt, chuyện của ngày mai ngàn vạn không thể cho vi sư làm hư. Bằng không mà nói vi sư liền đem ngươi trục xuất sư môn. Lý Thừa Càn một mặt nghiêm nghị nói ra. Sư phụ cứ yên tâm đi, ngày mai Đổ Nhi tuyệt đối đem sự tình cho ngài làm được thật xinh đẹp. Địch Nhân Kiệt cao hứng đối Lý Thừa Càn nói ra, sau đó quay người chạy ra ngoài. Nhìn đến Địch Nhân Kiệt bóng lưng, Tô Huyền mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Nhân Kiệt mặc dù là cái thông minh hài tử, nhưng là nàng dù sao chỉ là một đứa bé. Cùng những cái kia cáo giả người so chiêu, chỉ sợ chưa hẳn có thể có cái gì phần thắng. Yên tâm đi, tiểu tử này quỳ đây. Mấu chốt là ta cũng không chuẩn bị để hắn thắng, chỉ cần hắn có thể giúp ta kiểm chế mấy người kia, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Nhị gia không xong, Trình Dạo Kim đến Thái Nguyên Phủ. Bây giờ đã đến cửa thành, chính đối cổng thành thủ tướng phát huy đây. Mà lại luôn mồm muốn bình Thái Nguyên Vương ra. Nói là nhị gia ngài đem hắn bảo bối nữ nhi cùng thê chất cho thiêu chết rồi. Một cái cửa thành thủ quân vội vàng hấp tấp chạy đến Thái Nguyên Vương ra, đối Vương Nhân Minh nói ra. Vương Nhân Minh nghe được về sau không khỏi cảm thấy vẻ kinh hoàng, gấp vội mở miệng cổng thành thủ quân hỏi, không biết cái kia Trình Giảo Kim mang đến bao nhiêu người. Không nhìn thấy hắn mang người nào tới, chỉ là một người cưỡi ngựa phong trần mệt mỏi tới. Cổng thành thủ quân mở miệng đối Vương Nhân Minh nói ra. Nghe nói Trình Giảo Kim là mình tới, Vương Nhân Minh rốt cục thở phào một cái. Chương 141, bắt người. Ngay tại Vương Nhân Minh vừa mới thở phào một cái, quản gia Vương Bình liền vội vàng vọt vào. Đồng thời mở miệng đối Vương Nhân Minh nói ra, nhị gia, địch gia tiểu tử kia chỉ sợ phát hiện cái gì rồi. Ngươi nói cái gì? Một cái 4 tuổi hài tử đều có thể tìm tới sơ hở, ngươi là làm ăn gì? Vương Nhân Minh lửa giận ngút trời nói. Ta cũng không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt, địch nhân kiệt vậy mà đi 4 mùa khách sạn. Hơn nữa còn tại trong lúc bối rối đem Vương Nhân Hữu cho cứu ra. Vương Bình mở miệng đối Vương Nhân Minh nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Lao Tam không có chết tại đại hỏa bên trong. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này Vương Nhân Minh đã đang gầm thét. Đại hỏa đem cái tiểu viện kia mà thôn phệ về sau, ta mới dẫn người rời đi. Mà lại từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy từ tiểu viện bên trong đi ra một người. Cho nên ta thật không biết, Vương Nhân Hữu là như thế nào theo 4 mùa trong khách sạn trốn tới. Vương Bình túi đầu nói ra. Hắn cũng không dám nói cho Vương Nhân Minh, nói mình thả hỏa chi sau liền yên tâm đi. Nếu không Vương Nhân Minh còn không trực tiếp róc xương lóc thịt hắn. Kỳ thật coi như Vương Bình các loại đại hỏa dập tắt về sau lại đi, vậy cũng tuyệt đối là không làm nên chuyện gì. Bởi vì Lý Thừa Càn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên liền xem như đoàn người thiêu phía trên 3 ngày 3 đêm, cũng tuyệt đối sẽ không đốt tới mọi người một cọng tóc gáy. Lúc này Vương Nhân Minh triệt để bạo nộ rồi, đem cánh tay xoay tròn trực tiếp một bàn tay đánh vào Vương Bình trên mặt. Trực tiếp đem Vương Bình đánh cho thì dạo qua một vòng, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất. Cái này cũng không có để Vương Nhân Minh cảm thấy hả giận, tiến lên hai bộ lại là liên tục đá mấy cước. Sau đó run rẩy thân thể nói ra, vậy ngươi nói hiện tại phải làm gì? Bây giờ Trình Giảo Kim đã tiến vào Thái Nguyên Thành, nếu để cho hắn nhìn thấy Lao Tam. Vậy chúng ta Thái Nguyên Vương gia phải bị Trình Giảo Kim bình không thể. Nhị gia, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Chúng ta phái người trực tiếp đem Trình Giảo Kim giết đi. Đến lúc đó chúng ta cho hắn đến cái chết không nhận, coi như Hoàng thượng cũng chưa chắc cầm chúng ta có biện pháp. Vương Bình một bên xoa mặt mình vừa nói. Cầu thí, thiêu chết một cái Trình Sử Hoàn có lẽ Hoàng thượng sẽ không để ý, nhưng là nếu như Trình Giảo Kim muốn là chết tại Thái Nguyên Phủ, ngươi cảm thấy Hoàng thượng hội từ bỏ ý đồ sao? Vương Nhân Minh một bên nói một bên lại đá ra một chân, trực tiếp đem Vương Bình bị đá nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Mà vừa lúc này, Thịnh Châu Thứ Sử lại mang người đi đến. Lại hắn đứng bên người không là người khác, chính là Địch Nhân Kiệt cùng cha của hắn Địch Chi Tốn. Nhìn đến mọi người đi đến, Vương Nhân Minh lắng lại một chút lửa giận của mình. Sau đó mở miệng đối Tịnh Châu Thứ Sử hỏi, Thứ Sử đến ta trong phủ không biết có gì muốn làm. Tịnh Châu Thứ Sử đối Vương Nhân Minh ôm quyền rồi nói ra, nhị gia, hôm nay bản quan tới là đuổi bắt Vương Bình. Hắn cùng 4 mùa khách sạn phóng hỏa một án có khó có thể dùng chạy trốn trách nhiệm. Cái này tuyệt đối không có khả năng, 4 mùa khách sạn lửa cháy đêm hôm đó Vương Bình chính bồi ta uống rượu. Làm sao có thể sẽ đi phóng hỏa? Vương Nhân Minh hất lên ống tay áo, đối Tịnh Châu Thứ Sử nói ra. Vương gia nhị lao ra, nếu như chúng ta nếu là không có đầy đủ chứng cứ, như thế nào lại đến ngươi trong phủ bắt người? Địch Nhân Kiệt mở miệng đối Vương Nhân Minh nói ra. Ngươi cái lông còn chưa mọc đủ thằng nhóc con, cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Địch Chi Tốn ngươi chính là như vậy giáo dục hải tử. Vương Nhân Minh nổi giận đùng đùng nói ra. Chuyện này ngươi cũng đừng tìm ta, là Tịnh Châu Thứ Sử tìm Tiểu Nhi. Ta cũng chẳng qua là cái vật làm nền mà thôi. Địch Chi Tốn khoát tay háo rồi nói ra. Nhị gia, đúng là bản quan tìm Địch Nhân Kiệt. Mà lại Địch Nhân Kiệt tại 4 mùa khách sạn lửa cháy vào lúc ban đêm, chính mắt thấy Vương Bình. Cho nên nhị gia ngài vẫn là đem Vương Bình giao cho bản quan thì tốt hơn. Tịnh Châu Thứ Sử mặt âm trầm nói ra. Nghe được Tịnh Châu Thứ Sử, Vương Nhân Minh không khỏi sững sờ. Bình thường cái này Tịnh Châu Thứ Sử đối với mình đó là cúi đầu khom lưng cũng đúng. Không biết hôm nay vì sao cũng dám như thế nói chuyện với mình. Cái này không khỏi để cuồng vọng Vương Nhân Minh càng thêm tức giận. Một bên hướng Tịnh Châu Thứ Sử đi tới, một bên tức giận nói, ai cho ngươi là gan, dám cùng ta nói như vậy. Đang khi nói chuyện đã đi tới Tịnh Châu Thứ Sử trước mặt, nâng lên quyền đầu liền chiếu vào Tịnh Châu Thứ Sử mặt đánh tới. Mà lúc này Tịnh Châu Thứ Sử bên người một cái nha dịch, lại tại cái này trong điện quang hỏa thạch trực tiếp vọt lên. Đồng thời thân thủ trực tiếp bắt lấy Vương Nhân Minh quyền đầu. Sau đó dụng lực hướng trong ngực kéo một cái lại hướng ra phía ngoài đưa tới, trực tiếp liền đem Vương Nhân Minh cho đánh ngã trên mặt đất. Thế Vương Nhân Minh đó là nhè răng trợn mắt. Không đợi Vương Nhân Minh đứng lên, tên kia nha dịch trực tiếp dùng chân dẫm ở Vương Nhân Minh ở ngực. Đồng thời mở miệng nói ra, lại dám trước mặt mọi người đánh nhau mệnh quan triều đình, chẳng lẽ ngươi thật không muốn sống? Vương Nhân Minh chưa từng có nghĩ tới, lại có người dám cùng mình nói như vậy. Mà lại có vẫn là đem chính mình giẫm tại dưới chân tình huống dưới nói. Tốt ở thời điểm này Tịnh Châu Thứ Sử thân thủ lôi kéo tên kia nha dịch. Ra hiệu hắn đứng ở phía sau mình. Này mới khiến Vương Nhân Minh bỏ lên. Đứng dậy Vương Nhân Minh, sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Dùng tay run rẩy chỉ Tịnh Châu Thứ Sử nói ra, xem ra ngươi thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Cũng dám dung túng thủ hạ của ngươi động thủ với ta, hôm nay ngươi muốn không cho ta một cái công đạo. Các ngươi người nào cũng đừng hòng rời đi vương phủ nửa bước. Sau khi nói xong liền hô to một tiếng người tới, theo mặc dù có hơn 10 người vọt vào. Trực tiếp đem Tịnh Châu Thứ Sử bọn người vây quanh một cái nước chảy không lọt. Mà lúc này địch nhân kiệt lại mở miệng nói ra, xem ra ngươi thật là chuẩn bị tạo phản, ngươi có thể từng nghĩ tới kết quả của làm như vậy là cái gì? Vương Nhân Minh cười lạnh một tiếng rồi nói ra, ta kết quả là cái gì ngươi không cần quan tâm, hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải ở lại chỗ này. Sau khi nói xong liền đối với mọi người khoát tay áo, đồng thời lớn tiếng nói, cho ta đem cái kia nha dịch tay chân đánh gãy, ta muốn cho hắn biết làm nhục kết quả của ta là cái gì. Những cái kia tay chân có thể sẽ không để ý những cái kia, chỉ cần chủ tử của bọn hắn mở miệng, bọn họ thì tuyệt đối sẽ không có chần chờ chút nào. Nhìn lấy mười mấy tên tay chân xông về phía trước, Tịnh Châu Thứ Sử lớn tiếng nói, nhị gia, nghe bản quan một tiếng khuyên. Không cần làm ra xúc động quyết định. Thứ Sử, bây giờ hắn đã bị lửa giận che đôi mắt. Làm sao có thể đầy đủ nghe lọt lời khuyên của ngươi? Hiện tại chúng ta cần phải suy tính là, như thế nào rời đi nơi này mới đúng. Một bên địch nhân kiệt mở miệng nói ra. Đừng muốn nói bậy, chẳng lẽ vương gia nhị lao ra còn có thể đem chúng ta giết hay sao? Địch Chi Tốn chừng địch nhân kiệt liếc một chút rồi nói ra. Hắn liền Lô Quốc công nữ nhi cùng Thanh Hà Thôi gia trưởng tôn cũng dám thiêu chết. Lại như thế nào sẽ để ý chúng ta cái này mấy cái tiểu nhân vật đâu? Địch nhân kiệt mở miệng đối địch Chi Tốn nói ra. Nhân kiệt nói không sai. Hắn ngay cả ta cái này đệ đều muốn tiêu chết. Còn có chuyện gì là hắn làm không được? Lúc này thời điểm Vương Nhân Hữu theo bên ngoài đi đến, sắc mặt âm trầm nói. Nhìn đến Vương Nhân Hữu trên thân bọc lấy dược bố, đi ra khập khẽn. Liền càng thêm để Vương Nhân Minh cảm thấy, là địch nhân kiệt theo trong lửa đem hắn cứu đi. Cái này không khỏi để Vương Nhân Minh làm một cái quyết định, một cái tự cho là có thể tự vệ quyết định. Chương 142, con thứ Tịnh Châu Đô Đốc. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhiều lần thoát chết. Nhưng là ngươi không nên tới nơi này. Đã ngươi tới, ngươi cảm thấy ta có thể để ngươi còn sống rời đi sao? Vương Nhân Minh bình tĩnh gương mặt đối Vương Nhân Hữu nói ra. Nhị ca, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không biết hối cải. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đem Thái Nguyên Vương ra cùng một chỗ tống táng hay sao? Vương Nhân Hữu đau lòng nhức óc đối Vương Nhân Minh hỏi. Ha ha ha, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích. Là các ngươi đem ta ép lên đầu này tuyệt lộ. Vương Nhân Minh cuồng vừa cười vừa nói. Mà lúc này lại có mấy chục người vọt vào. Đồng thời đã không còn là tay không tấc sắt, trong tay bọn họ đều cầm lấy lóe sáng hoành đao. Vương Nhân Minh cắn răng nghiến lợi nói một chữ giết. Những người kia liền trực tiếp hướng về mọi người giết tới đây. Bất thình lình một màn, đem Tịnh Châu Thứ Sử dọa đến trực tiếp ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới Vương Nhân Minh sẽ như thế phát rổ. Nếu như hắn biết là kết cục này, liền xem như vi phạm với Lý Thừa Càn ý nguyện. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không đến tranh đoạt vũng nước đục này. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Hiện tại chỉ hy vọng bên cạnh mình những người này, có thể bảo vệ mình rời đi. Bởi vì hắn mang tới những thứ này nha dịch, cũng không phải Tịnh Châu Thứ Sử phủ kém người. Mà chính là Lý Thừa Càn thủ hạ người. Vừa mới đối Vương Nhân Minh động thủ không là người khác, chính là Tiết Nhân Quý. Mà đứng tại Tiết Nhân Quý bên người, chính là Triệu Đình Hiên. Thì liền tên dở hơi nhị huynh đệ cũng tại đám người này bên trong, mà lúc này bọn họ đã đem địch nhân kiệt hai cha con bảo vệ. Mà lúc này Tiết Nhân Quý đã ra lệnh, bảo hộ lấy mọi người vừa đánh vừa lui. Hướng về bên ngoài phòng khách sân trống mà đến. Đừng nhìn Vương Nhân Minh gọi không ít người tới, nhưng là trong lúc nhất thời lại không thể tới gần người. Mà lại đã có mấy người ngã xuống vũng máu bên trong. Cái này không khỏi để Vương Nhân Minh trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Thứ Sử phủ nha dịch, vậy mà cầm giữ có như thế chiến đấu lực. Sau đó lớn tiếng mở miệng hô, người nào giết Vương Nhân Hữu, tiền thưởng 1.000 quan. Tục ngữ nói có trọng thưởng tất có dũng phu. Bây giờ nghe được Vương Nhân Minh mở ra 1.000 quan treo giải thưởng. Những thứ này tay chân có thể trong nháy mắt thì đỏ mắt. Dù vậy, bọn họ cũng vô pháp đột phá Tiết Nhân Quý bọn người tạo thành phòng tuyến. Trong lúc nhất thời song phương cứ như vậy giằng co. Mà vừa lúc này, theo ngoài cửa truyền đến hô to một tiếng, nơi này còn rất náo nhiệt nha, xem ra ta Trình Giảo Kim tới đúng lúc. Theo Trình Giảo Kim cái này âm thanh hô to, hắn cũng trực tiếp giết vào. bất quá lúc này bên cạnh hắn còn nhiều hơn mấy người. Trình Sử Mặc, Đỗ Hà, Úy Trì Bảo Lâm tất cả đều tại Trình Giảo Kim bên cạnh. Bọn họ đi theo Trình Giảo Kim cùng một chỗ lấy ra binh khí, trực tiếp hướng về trong nội viện giết vào. Cứ như vậy, liền để Thái Nguyên Vương ra những thứ này tay chân hai mặt thụ địch, trong lúc nhất thời xuất hiện rất lớn thương vong. Cái này không khỏi để Vương Nhân Minh có một tia lo lắng, sau đó thấp giọng đối Vương Bình nói ra, đi tìm Tịnh Châu Đô Đốc, nói cho hắn biết muốn sống, thì tranh thủ thời gian mang binh đến đây trợ giúp. Nhị gia yên tâm, ta cái này đi Tịnh Châu Đô Đốc phủ điều binh. Vương Bình sau khi nói xong liền quay người hướng về sau môn mà đi, sau đó nhanh chân như bay giống Tịnh Châu Đô Đốc phủ chạy tới. Cái này Tịnh Châu Đô Đốc thế nhưng là Thái Nguyên Vương gia bảng chi con cháu. Chỉ cần hắn tiếp vào Vương Nhân Minh tin tức, tuyệt đối sẽ không hề cố kỵ dẫn người đến đây. Đô Đốc, bên ngoài có người cầu kiến. Có người đi tới Tịnh Châu Đô Đốc trước mặt nói ra. Lúc này Tịnh Châu Đô Đốc chính trong thư phòng đùa lấy hắn bắt ca. Nghe nói có người muốn thấy mình, liền mở miệng hỏi, người đến người nào? Tới là một người trẻ tuổi, để Đô Đốc ngài tự mình đến ngoài cửa nghênh đón. Người vừa tới lên tiếng đối Tịnh Châu Đô Đốc nói ra. Lão đại khẩu khí, cũng dám để ta tự mình nên đón. Ngươi nói cho bọn hắn muốn gặp bản đô đốc thì chính mình tiến đến, nếu không thì có bao xa cút cho ta bao xa. Tịnh Châu Đô Đốc một mặt không thích nói ra. Người đến kia ẩy một tiếng về sau, liền quay người đi ra. Thế nhưng là không bao lâu hắn lại cầm lấy một khối kim bài chạy trở về. Đồng thời rất cung kính đem kim bài giao cho Tịnh Châu Đô Đốc, sau đó mở miệng nói ra, Đô Đốc, đây là tới người để thuộc hạ giao cho ngài. Tịnh Châu Đô Đốc thân thủ tiếp nhận kim bài xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì kim bài trên đó viết Hiền Vương phủ ba chữ. Cái này cũng đã nói lên người tới là Lý Thừa Cản thủ hạ, thậm chí có thể là Lý Thừa Cản bản thân. Cái này không thể không khiến Tịnh Châu Đô Đốc ra nên đón. Sau đó Tịnh Châu Đô Đốc thu thập một chút dung mạo, liền vội vàng hướng ngoài cửa phủ mà đi. Nhìn đến Lý Thừa Cản sau liền rất cung kính nói ra, không biết vị này xưng hô như thế nào. Vương Đô Đốc thật là lớn quan uy a, vậy mà để bản vương xéo đi. Lý Thừa Càn băng lãnh gương mặt đối Tịnh Châu Đô Đốc nói ra. Tịnh Châu Đô Đốc không nghĩ tới, vậy mà thật là Lý Thừa Càn tới. Sau đó mặt tươi cười nói, hạ quan không phải không biết là Hiền Vương Điện Hạ giá lâm sao. Muốn là sớm biết là Hiền Vương Điện Hạ quang lâm hàn xá, hạ quan đã sớm mười dặm nên đón. Người không biết không tội, bất quá chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị để bản vương ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm sao. Lý Thừa Càn đối Tịnh Châu Đô Đốc khoát tay áo rồi nói ra. Tịnh Châu Đô Đốc lúng túng cười một tiếng. Sau đó liền đem Lý Thừa Cản mời vào trong phòng khách. Đồng thời sai người chuẩn bị nước trà điểm tâm chiêu đãi Lý Thừa Cản. Lý Thừa Cản vào chỗ về sau, mở miệng đối Tịnh Châu Đô Đốc hỏi, nếu như bản vương không có nhớ lầm, Vương Đô Đốc nên tính là Thái Nguyên Vương gia bảng chi a. Hiền Vương Điện Hạ quả nhiên thần thông quảng đại, thậm chí ngay cả hạ quan xuất thân đều biết. Chính như Hiền Vương Điện Hạ nói một chút, hạ quan chính là Thái Nguyên Vương gia bảng chi. Tịnh Châu Đô Đốc một mặt bồi tiếu nói ra. Cái kia không biết ngươi cùng Vương Nhân Đức huynh đệ là mấy đời dòng họ. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu sau hỏi. Hạ quan cao tổ, cùng Vương Nhân Đức cao trung là đồng bào huynh đệ. Chỉ bất quá hạ quan cao tổ là con thứ. Tịnh Châu Đô Đốc gấp vội mở miệng hồi đáp. Bản vương nghe nói Thái Nguyên Vương gia đối con thứ Vương gia con cháu mười phần không quan tâm. Không biết Vương Nhân Đức huynh đệ đối ngươi như thế nào? Lý Thừa Càn tiếp tục mở miệng hỏi. Tục ngữ nói một bút không viết ra được hai cái chữ vương, cho nên chúng ta quan hệ coi như mười phần hòa hợp. Tịnh Châu Đô Đốc vừa cười vừa nói. Bất quá Lý Thừa Càn lại có thể dựa vào nét mặt của hắn phía trên nhìn đến một chút bất đắc dĩ, thậm chí trong mơ hồ còn có một tia chán ghét. Lập tức Lý Thừa Càn liền mở miệng nói ra, theo bản vương biết có thể chưa hẳn giống như ngươi nói vậy. Mặc dù là một bút không viết ra được hai cái chữ vương, nhưng là cả hai địa vị nhưng lại có một trời một vực. Bọn họ cái kia cùng cha khác mẹ huynh đệ Vương Nhân Hiếu, đều suýt nữa chết tại huynh đệ bọn họ trong tay. Ngươi cảm thấy ngươi hội so huyết mạch của bọn hắn càng thêm thân cận sao? Lý Thừa Càn lắc đầu rồi nói ra. Nghe được Lý Thừa Càn, Tịnh Châu Đô Đốc không khỏi sững sờ. Nghĩ nghĩ sau đối Lý Thừa Càn mở miệng hỏi, thế Hiền Vương Điện Hạ lần này tới gặp hạ quan, có chuyện quan trọng gì muốn bàn giao? Bây giờ Thái Nguyên Vương gia đã loạn thành hỗn loạn. Huynh đệ tương tàn họa từ trong nhà. Đoán chừng chờ một chút, thì có người sẽ tìm đến ngươi mượn binh. Bản vương hy vọng đến lúc đó, Vương Đô Đốc ngươi có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Mà vừa lúc này, Thái Nguyên Vương gia quản gia Vương Bình, vậy mà mạnh mẽ đâm tới vọt vào. Chương 143, Liên Hoàn Kế. Tuy nhiên Vương Bình không nhận ra Lý Thừa Càn, thế nhưng là hắn đối Lý Thừa Càn bên người Khương Thừa Tổ lại có ấn tượng. Cho nên Vương Bình liền cảm thấy một tia không ổn, không hiểu cái này Khương Thừa Tổ vì sao còn sống. Theo lý mà nói, hắn hẳn là cũng bị thiêu chết tại bốn mùa khách sạn mới đúng. Ngay tại Vương Bình hồ nghi thời điểm, Tịnh Châu đô đốc mở miệng nói ra, Vương Bình, ngươi vội vàng hấp tấp làm gì? Lúc này Vương Bình đã không có thời gian suy nghĩ thêm, sau đó gấp vội mở miệng đối Tịnh Châu đô đốc nói ra, đô đốc, trong nhà ra chuyện. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì, để ngươi hốt hoảng như vậy? Tịnh Châu đô đốc mở miệng hỏi. Không đợi Vương Bình mở miệng nói cái gì, Lý Thừa Càn liền vừa cười vừa nói, Thái Nguyên Vương ra ra thế nhưng là đại sự, bởi vì Vương Nhân Minh ý muốn mưu sát Lô Quốc công trình rào kim nữ nhi, cùng Thanh Hà thôi ra trưởng tôn. Mà hết thể này giật dây người chính là cái này Vương Bình, vì có thể cho Thái Nguyên Vương ra thoát khỏi liên quan. Thậm chí không tiếc để Vương Nhân Hiếu, cùng chết tại bốn mùa trong khách sạn. Nghe được Lý Thừa Càn, Thịnh Châu đô đốc không khỏi giật mình. Đồng thời căm tức nhìn Vương Bình hỏi, Hiền Vương Điện Hạ nói tới sự tình là thật hay không? Đô đốc, hiện tại đã không có thời gian truy cứu trách nhiệm. Bây giờ Trình Giảo Kim bọn họ đã sát nhập vào Vương gia. Nếu như đô đốc lại không phái binh trợ giúp, chỉ sợ Thái Nguyên Vương gia liền không có. Vương Bình lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng đối Tịnh Châu đô đốc nói ra. Bản Vương cũng không có lừa ngươi đi, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Đệ nhất cũng là mang binh đi đuổi bắt Vương Nhân Minh, làm như vậy sẽ để cho ngươi trở thành Thái Nguyên Vương gia công thần. Thứ hai, hiện tại thì phái người đem bản Vương giết. Sau đó mang binh đi Thái Nguyên Vương ra lại đem Trình Giảo Kim cũng đã giết. Bất quá làm như vậy hậu quả là cái gì, không dùng bản Vương nói ngươi cũng cần phải minh bạch. Lý Thừa Càn mặt mỉm cười nói. Đô đốc, chỉ cần đem bọn hắn giết, hết thảy đều sẽ thần không biết quỷ không hay. Coi như Hoàng thượng tra rõ việc này, chúng ta cũng có thể đẩy chi. Bằng vào chúng ta Thái Nguyên Vương ra địa vị, coi như Hoàng thượng cũng không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Đô đốc ngươi cũng không muốn phạm hồ đồ nha. Vương Bình gấp bận bịu mở miệng nói ra. Mà lúc này Tịnh Châu đô đốc cũng đứng lên, đồng thời không được nhẹ gật đầu. Sau đó từ bên hông trực tiếp đem đeo hành đao rút ra. Cái này không khỏi để Vương Bình trên mặt lộ ra nụ cười, hắn cảm thấy Tịnh Châu đô đốc nhất định là chuẩn bị thân thủ đưa Lý Thừa Càn vào chỗ chết. Thế nhưng là nụ cười trên mặt hắn lập tức liền cứng ngắt lại, đồng thời máu tươi theo khỏe miệng của hắn từ từ chảy xuống. Nguyên lai Tịnh Châu đô đốc trong tay hoành đao, đâm về cũng không phải là Lý Thừa Càn mà chính là hắn Vương Bình. Vương Bình trợn lên hai mắt không cam lòng ngã xuống. Hắn không nghĩ tới chính mình kế hoạch như thế tỉ mỉ cẩn thận. Cuối cùng chẳng những không có vì chính mình báo thủ, ngược lại còn đem cái mạng nhỏ của mình cho dựng vào. Tịnh Châu đô đốc đem hoành đao theo Vương Bình trên thân rút ra, sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, Hiền Vương Điện Hạ, ta Vương Nhân Hằng mặc dù là Thái Nguyên Vương gia người, nhưng là càng là đại đường thần tử. Hạ quan lập tức liền sai người tập kết binh mã, tiến về Thái Nguyên Vương gia bình định. Tất nhiên sẽ đem Vương Nhân Minh đem ra công lý. Vương đô đốc quả nhiên trung thần nghĩa sĩ, chuyện hôm nay bản vương sẽ lên báo phụ hoàng. Để phụ hoàng biết vương đô đốc đối triều đình trung tâm. Lý Thừa Càn đứng dậy mở miệng nói ra. Khoảng cách Thái Nguyên phủ vẫn còn rất xa, lão phu mí mắt phải không ngừng ngảy. Cảm giác nhất định có xảy ra chuyện gì. Trong xe ngựa Vương Nhân Đức mở miệng đối xa phu hỏi. Hồi bẩm lão gia, khoảng cách Thái Nguyên phủ còn có 5 dặm, chúng ta lập tức thì đến nhà. Xa phu một bên huy động roi ngựa, một vừa mở miệng nói. Nhanh một chút. Lão phu hiện tại hận không thể lập tức liền có thể đuổi về đến trong nhà. Vương Nhân Đức vẫn cảm thấy hết sức lo lắng. Mà lúc này đây, một chiếc xe ngựa khác cũng theo sát phía sau mà đến. Chính là Tần Hoài Đạo cùng Trình Sử Lượng hai người. Chỉ nghe Trình Sử Lượng mở miệng đối Tần Hoài Đạo nói ra, ca ca, phía trước cũng là Thái Nguyên Phủ. Hai anh em ta có phải hay không cũng cần phải động thủ. Không sai biệt lắm, hai ta đi qua đem xe ngựa của hắn cản lại. Tần Hoài Đạo nhẹ gật đầu rồi nói ra. Lập tức hai chân một chút chiến mã, liền hướng về Vương Nhân Đức xe ngựa mà đi. Rất nhanh Tần Hoài Đạo cùng Trình Sử Lượng, liền đem Vương Nhân Đức xe ngựa cho ngăn lại. Cái này không khỏi để Sa Phu lại giật nảy mình. Bởi vì hắn nhận đến trước mặt mình hai người này là ai. Sau đó vội vàng đối trong xe Vương Nhân Đức nói ra, lao ra, cái kia hai cái tiểu quốc công lại tới. Vương Nhân Đức nghe được về sau liền đẩy ra màn xe đứng dậy, nhìn lấy Tần Hoài Đạo cùng Trình Sử Lượng hai người, sắc mặt âm trầm nói. Các ngươi hai cái rốt cuộc là ý gì? Hai anh em chúng ta thế nhưng là hảo tâm, nghe nói các ngươi Thái Nguyên Vương ra bày ra đại phiền toái. Sợ ngươi sau khi về nhà bị ngươi nhị đệ giết, chuẩn bị tự mình hộ đưa ngươi vào thành. Tần Hoài Đạo vừa cười vừa nói. Đừng muốn ăn nói bừa bãi, nhanh chóng nhường ra đường đi miễn cho làm trễ nải lao phu hành trình. Vương Nhân Đức căm tức nhìn hai người nói. Lao thất phu, ngươi nhị đệ Vương Nhân Minh đem ta tiểu muội Trình Sử Hoàn thiêu chết tại Thái Nguyên phủ bốn mùa khách sạn. Ngươi cảm thấy ngươi Thái Nguyên Vương gia vẫn còn bình an vô sự sao? Trình Sử Lượng dùng tay chỉ Vương Nhân Đức mắng. Vương Nhân Đức nghe được Trình Sử Lượng, không khỏi cũng là giật mình. Bởi vì hắn cũng không cảm thấy Trình Sử Lượng là ăn nói bừa bãi, đây hết thể hắn nhị đệ đều làm được. sau đó liền mở miệng đối Trình Sử Lượng nói ra, nếu quả thật như lời ngươi nói như vậy, lão phu tất nhiên đem trói gô mang đến Trường An thành, giao cho hoàng thượng xử lý. Việc này cũng không nhọc đến phiền ngươi, phụ thân ta đã tiến vào Thái Nguyên phủ. Đoán chừng hiện tại đã đem ngươi nhị đệ cầm xuống. Ngươi liền theo chúng ta cùng đi trong nhà người xem một chút đi. Trình Sử Lượng cắn răng nghiến lợi nói ra. Lúc này Vương Nhân Đức vẫn thật là không có những biện pháp khác, chỉ có thể nhẹ gật đầu về sau liền đi theo hai người tiến vào Thái Nguyên phủ. Thế nhưng là Vương Nhân Đức không biết sự tình, liền tại bọn hắn vừa mới vừa vào Thái Nguyên phủ. Hắn cái kia mấy tên thị vệ cũng bị phóng ra. Thả bọn hắn ra không là người khác, chính là đánh xe ngựa Sa Phu. Sa Phu một bên vì bọn họ buông ra buộc dây thừng, một vừa mở miệng nói, dọc theo con đường này ủy khuất mấy vị. Cái kia bốn tên thị vệ sau khi xuống xe, phát hiện lại không sai đã đến Thái Nguyên phủ. Cái này không khỏi để bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Nguyên lai bọn họ cảm thấy nhất định sẽ bị áp tại Trường An thành, sau đó giao cho đại lý tự xử trí. Thế nhưng là bây giờ lại về tới Thái Nguyên phủ. Ngay tại cái kia bốn tên thị vệ một mặt ngộng bức thời điểm, Sa Phu mở miệng đối bọn hắn nói ra, mấy vị huynh đệ đi nhanh đi. Các loại hai vị tiểu quốc công trở về thì đi không được. Vị tiểu ca này, ngươi vì sao muốn thả chúng ta? Mà lại chúng ta vì sao lại đi vào Thái Nguyên phủ đâu? Trong đó một tên thị vệ mở miệng đối Từ Lương hỏi. Ta từng chịu qua vương ngự sử ân huệ, một mực không có cơ hội báo đáp. Về phần tại sao sẽ đến Thái Nguyên phủ, ta một cái đánh xe có thể cũng không biết. Sa Phu vừa cười vừa nói. Cái kia liền đa tạ vị tiểu ca này, ngày khác may mắn gặp lại, ta đám huynh đệ tất báo hôm nay tri ân. Tên thị vệ kia hướng Sa Phu ôm quyền rồi nói ra. Các ngươi còn là tranh thủ thời gian vào thành đi, vương lão gia bị hai vị tiểu quốc công mang đi. Đã chậm chỉ sợ sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Sa Phu khoát tay áo rồi nói ra. Chương 144, mượn đao giết người. Nhìn lấy cái kia bốn tên thị vệ tiến vào Thái Nguyên phủ cổng thành, người phu xe kia trên mặt nở một nụ cười. Sau đó cùng thuận theo sau cũng tiến vào Thái Nguyên thành. Lúc này Thái Nguyên phủ bên trong dân chúng, nguyên một đám bị hủ là đóng cửa đóng cửa. Trên đường cái lộ ra là như vậy quẩn cũng é. Mà Thái Nguyên vương ra chỗ chỗ, lúc này cũng là mười phần yên tĩnh. Nếu như không có ngổn ngang trên đất thi thể, cùng bị dòng máu nhuộm đỏ mặt đất. Đoán chừng không có người sẽ nghĩ tới đã từng phát sinh qua cái gì. Mà lúc này Vương Nhân Đức chính từng bước hướng phủ bên trong mà đi, mà tim của hắn đang không ngừng đổ máu. Kinh doanh gần ngàn năm Thái Nguyên vương gia, cái gì thời điểm chịu qua như thế kiếp nạn. Làm hắn đi vào nhà trong thời điểm, nhìn đến Vương Nhân Minh chính si ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó. Mà Trình Giảo Kim bọn người lại tại hắn cách đó không xa đứng đấy. Lão nhị, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Nhân Đức tề thanh liệt phế hô. Thế nhưng là vô luận Vương Nhân Đức thế nào kêu gọi, Vương Nhân Minh lại đứng ở nơi đó không có phản ứng chút nào. Mà lúc này Vương Hải lại đi tới. Nhìn đến Vương Hải hướng mình đi tới, Vương Nhân Đức biến thân tay điểm chỉ lấy Vương Hải nói ra, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, vậy mà cấu kết ngoại nhân hủy ta Thái Nguyên vương ra. Nghe được Vương Nhân Đức, Vương Hải lên tiếng cười lớn nói, ha ha ha, ta là ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Các ngươi đem ta bước ra khỏi nhà thời điểm, ta từng nghĩ tới ta là Thái Nguyên vương gia người. Các ngươi đem muội muội ta gả cho Phạm Dương Lô gia chết người, khi đó ngươi có thể từng nghĩ tới nàng là Thái Nguyên vương gia người. Vương Nhân Minh muốn đem phụ thân ta thiêu chết tại bốn mùa trong khách sạn, hắn là không đem phụ thân ta trở thành Thái Nguyên vương gia người. Muốn không phải vương gia có dự kiến trước, chỉ sợ ta phụ thân đã táng thân tại bốn mùa trong khách sạn. Hiện tại ngươi ngược lại đối với ta hô to gọi nhỏ đi lên. Ta nói cho ngươi, Thái Nguyên vương gia cũng là hủy ở huynh đệ các ngươi trong tay. Lúc này Vương Nhân Đức triệt để ngây ngẩn cả người dường như trong nháy mắt già yếu hơn 10 tuổi đồng dạng. Sau một hồi lâu mở miệng nói ra, nếu như ta nếu là không có đuổi trở lại, ngươi có phải hay không liền chuẩn bị từ hắn vào chỗ chết? Là hắn gieo gió gặt bão, hắn vì che giấu chính mình việc ác. Vậy mà phát rồ muốn đem Lô Quốc Công cùng chư vị tiểu quốc công đưa vào chỗ chết. Tại hướng Tịnh Châu Đô Đốc Vương Nhân Hằng xin giúp đỡ thất bại về sau, vậy mà điên cuồng vận dụng vương gia tử nô. Bây giờ vương gia 500 tử nô đã toàn bộ chiến tử. Ngươi cảm thấy hắn còn sống cùng chết còn khác nhau ở chỗ nào? Vương Hải dùng ngón tay chỉ thi thể trên đất, mở miệng nói ra. Vương Nhân Đức lắc đầu về sau, mở miệng nói ra, Lô Quốc Công, việc đã đến nước này ngươi muốn như thế nào giải quyết việc này đâu? Nghe được Vương Nhân Đức, Trình Giảo Kim mở miệng nói ra, Vương Nhân Minh chuyện làm, liền xem như đem hắn ngàn đao bầm thầy cũng không đủ. Nghe ta một tiếng khuyên, ngươi vẫn là đem hắn trói lại mang đến Trường An thành, giao cho Hoàng thượng xử trí đi. Có lẽ như thế còn có thể giữ được ngươi Thái Nguyên vương gia. Đa tạ Lô Quốc Công, không có đối với ta Thái Nguyên vương gia chém tận giết tuyệt. Còn lệnh thiên kim sự tình, ta sẽ cho Lô Quốc Công một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Vương Nhân Đức mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra. Ta khuê nữ sự tình cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, chỉ bằng ngươi nhị đệ cùng ngươi cái kia cái bao cỏ quản gia, còn muốn cùng Lý Thừa Cản tiểu tử kia đấu. Không biết là người nào cho dũng khí của bọn hắn. Trình Giảo Kim khoát tay háo rồi nói ra. Vương Nhân Đức cho rằng Trình Sử Hoàn cùng Thôi Dũng đã chết, thế nhưng là theo Trình Giảo Kim trong lời nói lại nghe ra, người ta căn bản là không có bị chút nào thương tổn. Mà từ đầu đến cuối bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, đều là nhị đệ của mình Vương Nhân Minh. Cái này không khỏi để Vương Nhân Đức lắc đầu thở dài. Sau đó cất bước hướng Vương Nhân Minh đi tới, đồng thời vừa đi vừa nói ra, lão nhị, không muốn lại làm vô vị chống cự. Ngươi thua, thua thương tích đời mình. Bây giờ Thái Nguyên Vương gia bị ngươi làm đến phân mảnh, coi như ngươi chăm chết cũng không thể chuộc tội lỗi. Cũng không cần các loại hoàng thượng tự mình thẩm lý, ngươi còn làm mình giải đi. Vương Nhân Đức sau khi nói xong, tiện tay nhặt lên một thanh hoành đao hướng về Vương Nhân Minh đã đánh qua. Lúc này Vương Nhân Minh rốt cục có phản ứng, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Vương Nhân Đức. Bởi vì hắn thật không cam tâm thì chết như vậy. Mà Vương Nhân Đức cũng là không đành lòng lại nhìn Vương Nhân Minh ánh mắt, chỉ có thể xoay người lại bất đắc dĩ lắc đầu. Mà vừa lúc này, lại có bốn người từ bên ngoài vọt vào. Tới không là người khác chính là Vương Nhân Đức thị vệ. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn tiến lên bảo hộ Vương Nhân Đức. Vương Nhân Đức sau lưng Vương Nhân Minh liền nhặt lên trên đất hoành đao, sau đó trực tiếp hướng về Vương Nhân Đức sau lưng đâm tới. Bất thình lình một màn, để những cái kia vừa mới xông tới thị vệ giật nảy cả mình. Thế nhưng là đã không kịp đi bảo hộ Vương Nhân Đức. Vương Nhân Đức thì cảm thấy mình sau lưng mát lạnh. Túi đầu xem xét, vậy mà thấy được hoành đao mũi đao, theo trước ngực của mình đâm đi ra. Miễn cưỡng xoay người lại, dùng tay chỉ Vương Nhân Minh muốn nói điều gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn không có nói ra. Vương Nhân Minh dùng lực đem hoành đao hướng trong ngực kéo một cái. Không có treo trống, Vương Nhân Đức thi thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Vương Nhân Minh nhìn lấy Vương Nhân Đức thi thể, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Sau đó tay nắm hoành đao liền hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Biến cố bất thình lình, để mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Cho nên trong lúc nhất thời vậy mà quên đi ngăn cản Vương Nhân Minh. Vậy mà để hắn trực tiếp cướp đường chạy ra ngoài. Lúc này chúng người mới kịp phản ứng, nghe Vương Hải cao giọng nói ra, mấy người các ngươi cho ta đuổi theo, nhất định không thể để cho Vương Nhân Minh chạy. Sau khi nói xong liền dẫn cái kia mấy tên thị vệ, hướng về Vương Nhân Minh chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhìn lấy Vương Nhân Đức thi thể, Vương Nhân Hữu thở dài một cái về sau, mở miệng đối Tịnh Châu Thứ Sử nói ra, nơi này thì giao cho ngươi. Sau khi nói xong liền một mặt hữu quảng cất bước rời đi. Mà Trình Giảo Kim mấy người cũng thuận theo sau rời đi Thái Nguyên Vương ra. Sau cùng Vương Hải cũng chưa đuổi kịp Vương Nhân Minh. Cứ như vậy, Vương Nhân Minh triệt để biến mất. Bất quá Vương Nhân Minh giết Vương Nhân Đức sự tình, lại tại Thái Nguyên Phủ không trải qua mà đi. Cái này Thái Nguyên Phủ sự tình, động tĩnh gây cũng không nhỏ. Tiểu tử ngươi có phải hay không cái kia cùng ta hồi Trường An Thành, hướng ngươi phụ hoàng thông báo một chút. Trình Giảo Kim uống một ngụm rượu sau đối Lý Thừa Càn nói ra. Chút chuyện nhỏ này Trình bá bá chính mình sẽ làm. Đến lúc đó phụ hoàng tuyệt đối đối Trình bá bá tán thưởng có thừa, bản vương thì không quay về cùng Trình bá bá ngươi tranh giành công lao. Lý Thừa Càn cười đối Trình Giảo Kim nói ra. Tiểu tử ngươi thiếu cho ta rót thuốc mê, hôm nay ngươi nói cái gì đều phải cùng ta hồi Trường An Thành. Trình Giảo Kim nết miệng sau đối Lý Thừa Càn nói ra. Tốt, liền nghe Trình bá bá. Sáng mai bản vương thì cùng Trình bá bá hồi Trường An Thành. Lý Thừa Càn một mặt bất đắc dĩ đối Trình Giảo Kim nói ra. Nghe được Lý Thừa Càn, Trình Giảo Kim không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Thế nhưng là Trình Giảo Kim không có lại có chú ý tới, Lý Thừa Càn trên khoe miệng, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười xấu xa. Chương 145, Công Đức. Sư phụ, chúng ta thừa dịp trời tối liền đi. Các loại Trình gia gia phát hiện sư phụ đã không tại Thái Nguyên Phủ, còn không biết sẽ bị tức thành bộ dáng gì đâu. Địch Nhân Kiệt theo trong xe ngựa thò đầu ra, đối Lý Thừa Càn nói ra. Đây chính là sư phụ muốn dạy cho ngươi khóa thứ nhất, nội dung cũng là xuất kỳ bất ý dấu dếm. Lý Thừa Càn ngồi tại Mộng Giao Long phía trên, dương dương đắc ý nói. Đừng nghe sư phụ ngươi ở nơi đó nói mỏ, cái gì xuất kỳ bất ý cái gì dấu dếm. Hắn chính là muốn hô cha ta, để cho mình tránh quấy rầy. Trình Sử Hoàn trận nhìn Lý Thừa Càn liếc một chút rồi nói ra. Trình tỷ tỷ, kỳ thật sư phụ làm như vậy không có có cái gì không đúng. Biết rõ có phiền phức còn không chạy đây không phải là ngốc sao. Địch Nhân Kiệt mở miệng nói ra. Cái này có thể đem Trình Sử Hoàn giận hỏng, dùng lực chừng lấy Địch Nhân Kiệt, hận không thể hiện tại đem hắn bắt tới đánh một trận. Bị hù Địch Nhân Kiệt vội vàng đem đầu rụt trở về, đồng thời thấp giọng đối trong xe ngựa Tô Huyền nói ra, sư nương, Trình tỷ tỷ thật thật hung nha. Ngươi muốn bảo nàng sư nương. Nàng tuyệt đối sẽ đối ngươi đủ kiểu sủng ái. Thế nhưng là tiểu tử ngươi lại không thức thời, phải gọi người ta tỷ tỷ. Tô Huyền một mặt bất đắc dĩ nói. Trình Sử Hoàn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, tự nhiên muốn tìm người phát tiết. Sau đó liền đối với Lý Thừa Càn dữ dằn nói, ngươi muốn chuẩn bị đến địa phương nào đi hố người. Bản vương nghe nói Tề Châu là ngươi nhà, không biết ngươi có thể từng trở về tế qua tổ tiên. Lý Thừa Càn cười đối Trình Sử Hoàn nói ra. Phụ thân ngược lại là hàng năm đều sẽ mang hai vị huynh trưởng hồi Tề Châu tế tổ. Bản tiểu thư ngược lại là thật thì không có trở về qua. Trình Sử Hoàn còn nghĩ nghĩ rồi nói ra. Vậy hôm nay bản vương thì mang ngươi trở về tế tổ thế nào? Lý Thừa Càn vẫn là một mặt mỉm cười đối Trình Sử Hoàn nói ra. Thế nhưng là để Lý Thừa Càn không có nghĩ tới là, Trình Sử Hoàn vậy mà hai mặt tường đỏ. Sau đó hung hăng liếc Lý Thừa Càn liếc một chút. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn cảm thấy kỳ quái, chính mình giống như cũng không nói gì thêm nha. Làm sao lại để Trình Sử Hoàn lần này biểu hiện đây? Mà vừa lúc này, Lão Đại Minh Vũ lại vừa cười vừa nói, Lão Nhị, nhìn đi tới Tề Châu Thành, chúng ta thì có uống rượu mừng. Ta nói Lão Đại, theo vương gia cái gì thời điểm muốn uống rượu không có. Nhưng là ngươi nói cái này rượu mừng lại là có ý gì đâu. Lão Nhị Minh quá một mặt không hiểu hỏi. Nói ngươi không giải não tử ngươi còn không tin, vương gia đều muốn cùng Trình cô nương đi rổ tổ. Cái này còn không phải nói chúng ta vương gia muốn cưới Trình cô nương qua cửa. Lão Đại Minh quá hung hăng gõ một cái Lão Nhị Minh Vũ đầu nói ra. Đúng, lời nói này không có tật xấu. Ngoại nhân làm sao có thể tùy tiện đi nhà người ta tế tổ đâu. Nếu như vương gia là Trình gia cô gia tử, vậy liền không giống nhau đi. Lão Nhị Minh quá gấp bận bịu gật đầu nói. Tên dở hơi nhị huynh đệ ở nơi đó ngươi một lời ta một câu phân tích, Lý Thừa Càn tự nhiên cũng minh bạch Trình Sử Hoàn thẹn thùng nguyên nhân. Bất quá nói câu lời trong lòng, Lý Thừa Càn thật là liền không có cái kia phần ý tứ. Lý Thừa Càn muốn đi trước Tề Châu Thành nguyên nhân, đó cũng không phải đi bồi Trình Sử Hoàn tế tổ. Bởi vì Lý Thừa Càn rõ ràng nhớ đến, công nguyên 633 niên đại đường Trinh Quán 7 năm. Sơn Đông cùng Hà Nam mấy chục châu phủ sẽ phát sinh lũ lụt. Mà lại tình hình tai nạn 10 phần nghiêm trọng, Lý Thế Dân tự mình phái người tiến về các nơi cứu trợ thiên tai. Chỉ bất quá cứu trợ thiên tai quá trình bên trong không biết có bao nhiêu tiền, bị các nơi quan viên bên trong no bụng túi riêng. Bây giờ đã là đầu tháng 8. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Lý Thừa Càn vẫn thật là không có cách nào ngăn cản hồng thủy phát sinh. Nhưng lại có thể vì bách tính làm chút chuyện. Cho nên Lý Thừa Càn lần này tiến về Tề Châu Thành, vì chính là có thể cho bách tính thiếu thụ một chút khó khăn. Vì sao Lý Thừa Càn sẽ có phần này trách trời thương dân chi tâm đây? Vậy sẽ phải theo Lý Thừa Càn hoàn thành thu địch nhân kiệt làm đồ đệ nhiệm vụ nói đến. Lý Thừa Càn hoàn thành nhiệm vụ về sau, hố tra điểm số tự nhiên đi thẳng đến sổ sách. Thần bí lễ vật cũng đã sinh ra. Bất quá để Lý Thừa Càn không có nghĩ tới là, cái này thần bí lễ vật vậy mà cùng trước kia khác biệt. Lần này thần bí lễ vật lại là một khối công đức bia. Mà lại vậy mà cùng vừa mới mở ra công năng cửa hàng, còn có mật thiết liên hệ. Bởi vì mới mở ra công năng cửa hàng, vậy mà gọi là công đức tử. Mà cái này công đức bia cũng là cất giữ trong công đức tử bên trong. Theo hệ thống giới thiệu vắn tắt phía trên có thể đạt được, muốn sử dụng cái này công đức bia, cái kia liền cần Lý Thừa Càn tích lũy đầy đủ công đức. Chỉ cần mình công đức đạt tới yêu cầu, công đức bia năng lực cũng đem tùy theo mở ra. Công đức bia một khi mở ra về sau, Lý Thừa Càn đem thu hoạch được công đức chi nhãn. Nắm giữ công đức chi nhãn về sau, Lý Thừa Càn liền có thể tại trong thời gian ngắn ngủi nhìn thấu nội tâm của người khác. Chỉ bất quá làm như vậy cần phải cường đại công đức đến chống đỡ. Mà công đức từ chính là vì Lý Thừa Càn chứa đựng công đức địa phương. Cho nên Lý Thừa Càn chuẩn bị tại trận này lũ lụt phía trên vơ vét một số công đức. Đương nhiên, cũng coi là thuận tiện vì bách tính làm một chút việc. Cũng không uổng công chính mình vượt qua một lần. Trinh Giảo Kim, ngươi thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Vậy mà bồi tiếp cái kiêng lịch tử đến Thái Nguyên Phủ đi làm mưa làm gió. Cam lộ điện bên trong Lý Thế Dân mặt âm trầm nói ra. Trinh Giảo Kim cũng là cần phải dọn dẹp một chút, nếu không ngày nào nói không chừng liền đem thiên đâm cái lỗ thủng. Một bên úy chỉ cung quệt miệng nói ra. Đại lao hắc ngươi khác ở nơi đó nói ngồi trầm trọng. Đừng quên ngươi nhi tử cũng đi theo. Trinh Giảo Kim trừng úy chỉ cung liếc một chút rồi nói ra. Nguyên lai hôm nay tại Cam Lộ Điện bên trong không chỉ có Trình Giảo Kim một người. Tân Quỳnh, Từ Mậu Công, Úy Trì Cung, Đỗ Như Hối còn có trưởng Tôn Vô Kỵ, tất cả đều một nhóm. Đó có thể thấy được, những người này nhi tử đều tham dự Thái Nguyên Phủ sự tình. Cho nên Lý Thế Dân mới có thể đem bọn hắn gọi vào Cam Lộ Điện bên trong. Ta vẫn còn muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi vô duyên vô cớ đem nhi tử ta lừa gạt đến Thái Nguyên Phủ đi. Bút chướng này ngươi muốn thế nào cùng ta tính toán đâu. Úy Chỉ Cung mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra. Chuyện của chính các ngươi trong âm thầm giải quyết, hôm nay chấm phải giải quyết là ngươi làm Thái Nguyên Vương ra sự tình. Lý Thế Dân mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra. Hoàng thượng, chuyện này ngươi cũng không nên trách ta láo Trình. Thế nhưng là Lý Thừa Càn tiểu tử kia đem ta cho lừa gạt đi. Trình Giảo Kim một mặt ủy khuất biểu lộ nói ra. Sau đó Trình Giảo Kim liền đem chuyện đã xảy ra, cùng Lý Thế Dân tố nói một lần. Nghe nói Vương Nhân Minh chuẩn bị đem Trình Sử Hoàn bọn người, thiêu chết tại bốn mùa trong khách sạn thời điểm. Lý Thế Dân sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Hoàng thượng, bây giờ Vương Nhân Hữu chấp trưởng Thái Nguyên Vương gia, cần phải là một chuyện tốt mới đúng. Trường Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra. Lời tuy như thế, nhưng là chấm nhưng lại không thể không cho thiên hạ thế gia một cái công đạo. Nếu không chỉ sợ thiên hạ thế gia đại tộc hội lòng người bàng hoàng. Lý Thế Dân thở dài một cái rồi nói ra. Hoàng thượng, Hiền Vương Điện Hạ đối với chuyện này, một mực che đậy tại hậu trường. Thiên hạ người biết chỉ là Trình Giảo Kim vì nữ báo thủ. Cho nên Hoàng thượng đại khái có thể đâm lao phải theo lao, đem sự kiện này tất cả đều đẩy đến Trình Giảo Kim trên thân. Từ Mậu Công cười đối Lý Thế Dân nói ra. Nghe được Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim khi đó là ngao ngao thét lên. Chỉ Từ Mậu Công cái mũi mắng, ngươi cái chết lỗ mũi châu lao đạo, lại cho Hoàng thượng nghĩ ý xấu. Thế nhưng là Lý Thế Dân lại nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, đem sự kiện này quyết định như vậy đi. Chương 146, Thần Bí Tể Tiên Sinh. Hôm qua Trình Giảo Kim theo Thái Nguyên Phủ trở về, cùng chấm nói Thái Nguyên Phủ sự tình. Không biết các vị đối Thái Nguyên Phủ một chuyện như thế nào đối đãi. Lý Thế Dân mở miệng đối Thái Cực Điện bên trong văn thần võ tướng hỏi. Hoàng thượng, Trình Giảo Kim tự tiện điều động Tịnh Châu phủ binh. Đồ ta Thái Nguyên Vương ra hơn 500 miệng, còn mời Hoàng thượng cho thần làm chủ. Ngự sử Vương Vũ mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Vương Vũ thốt ra lời này xuất khẩu, đầy triều văn võ không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán. Tuy nhiên Trình Giảo Kim là vì nữ báo thù sốt ruột, nhưng lại như vậy làm cũng quá vô pháp vô thiên. Thế nhưng là Trình Giảo Kim lại nết miệng cười một tiếng, đồng thời mở miệng đối Vương Vo nói ra, tiểu tử ngươi còn thật có thể ngậm máu phun người. Ngươi nói ta Trình Giảo Kim điều động Tịnh Châu phủ binh, có thể có đầy đủ chứng cứ đâu. Nếu như ta Trình Giảo Kim không có nhớ lầm. Tịnh Châu đô đốc giống như gọi Vương Nhân Hằng, là các ngươi Thái Nguyên Vương gia bằng chi. Coi như ta Trình Giảo Kim là cao quý lô quốc công, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm cho Vương Nhân Hằng, giúp ta đổ sát ngươi Thái Nguyên Vương gia đi. Ta nói Trình Giảo Kim, đã ngươi không có làm chuyện này. Cái kia không biết Vương Nhân Hằng tại sao lại mang binh đổ Thái Nguyên Vương gia đâu. Từ Mậu Công đứng ra mở miệng nói ra. Đó là bởi vì Vương gia lão nhị Vương Nhân Minh, phát rồ đến chuẩn bị đem ta Trình Giảo Kim nữ nhi. Cùng Thanh Hà Thôi thị trưởng Tôn Thôi Dũng, cùng một chỗ thiêu chết tại bốn mùa trong khách sạn. Mà lại vì Thái Nguyên Vương gia có thể thoát khỏi hiểm nghi, còn chuẩn bị đem Vương gia lão ba cùng một chỗ thiêu chết. May ra trời không tuyệt Vương gia lão tam, thời khắc mấu chốt lại bị người cấp cứu ra ngoài. Cũng chính vì vậy, Vương Nhân Minh việc các mới chân tướng rõ ràng. Mà ta Trình Giảo Kim đến Thái Nguyên phủ thời điểm, đã biết ta khuê nữ cũng không có chút nào thương tổn. Cho nên chẳng qua là chuẩn bị đi tìm Vương Nhân Minh đòi một lời giải thích. Ngược lại gặp Vương gia lão tam Vương Nhân Hiếu, đi tìm hắn nhị ca Vương Nhân Minh lý luận. Mà Vương Nhân Minh chẳng những không có cảm thấy mình làm sai, ngược lại chuẩn bị lần nữa đưa Vương Nhân Hiếu vào chỗ chết. Muốn không phải ta Trình Giảo Kim cùng những cái kia bắt con, liều mình đem Vương gia lão tam Vương Nhân Hiếu cứu ra Thái Nguyên Vương gia. Chỉ sợ hắn sớm đã chết ở chính mình nhị ca trong tay. Trốn tới Vương Nhân Hiếu tìm được Tịnh Châu đô đốc Vương Nhân Hằng. Vương Nhân Hằng biết được việc này về sau 10 phần tức giận, hiện chuẩn bị đem truy nã áp giải Trường An hỏi tội. Chỉ tiếc cái này Vương Nhân Minh vậy mà nuôi dưỡng 500 tử nô. Đồng thời chỉ huy bọn họ cùng Vương Nhân Hằng mang Tịnh Châu phủ binh triển khai hôn chiến. Mà tại sao cùng Vương Nhân Minh đã thành người cô đơn thời điểm, lão đại Vương Nhân Đức cũng về tới Thái Nguyên phủ. Chỉ tiếc sau cùng lại chết tại Vương Nhân Minh trong tay. Đây chính là chuyện toàn bộ đi qua, muốn nói ta Trình Giảo Kim đã làm gì. Cũng chính là đụng đụng náo nhiệt mà thôi. Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút hì hì nói với mọi người nói. Trình Giảo Kim. Ngươi đổi trắng thay đen năng lực chấm là lòng biết rõ. Chấm hội sai người kỹ càng tra rõ việc này, nếu để cho chấm biết được ngươi cùng việc này có quan hệ, tuyệt đối không tha cho ngươi. Bất quá tại không có điều tra rõ ràng trước đó, ngươi Trình Giảo Kim trước tiên ở nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi. Hữu Vũ vệ chấm sẽ tìm người thay thế thay ngươi lâm thời tiếp quản. Lý Thế Dân mặt âm trầm nói ra. Trình Giảo Kim đối Lý Thế Dân ẩy một tiếng, sau đó quay người đối Vương Vo nói ra, cái này tiểu tử ngươi hài lòng. Bây giờ ta Trình Giảo Kim là mất chức vứt bỏ trước. Bất quá tiểu tử ngươi nhớ kỹ, Hoàng thượng tra ra việc này cùng ta lão Trình không quan hệ thời điểm. Ta lão Trình đang tìm ngươi tính toán hôm nay bút chứng này. Trình Giảo Kim sau khi nói xong hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quay người ra Thái Cực Điện. Nhìn lấy Trình Giảo Kim rời đi bóng lưng, Vương Vũ trong lòng đừng đề cập nhiều dễ chịu. Mà lúc này Lý Thế Dân tiếp tục mở miệng nói ra, Trưởng Tôn Trùng cùng Tần Hoài Đạo bọn người, tại trong chuyện này cũng có chỗ tham dự. Tuy nhiên cũng không phải là sự kiện chủ mưu, thế nhưng là cũng khó thoát liên quan. Tại Tam Tự Kinh bên trong có một câu, nuôi không dạy, lỗi của cha. Chỗ lấy các ngươi tất cả mọi người 2 năm đồng lộc thì không cần lại nhận. Còn các ngươi như thế nào quản dạy con của mình, hẳn là không cần chấm dạy các ngươi a. Nhìn đến Lý Thế Dân âm trầm gương mặt, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Tần Quỳnh bọn người vội vàng ra ban. Biểu thị nhất định sẽ chặt chẽ quản dạy con của mình. Thế tiên sinh, hôm nay hoàng trên bề mặt phía trên xử lý mọi người. Nhưng trên thực tế chẳng qua là bậy làm ra vẻ mà thôi. Mà bây giờ Thái Nguyên Vương gia đã đổi chủ, ta Tam Thúc Vương Nhân Hữu tuyệt đối không cho phép ta. Xem ra ta hiện tại là 4 bề thọ địch nha. Vương Vũ thở dài đối Tề tiên sinh nói ra. Ngươi làm gì như thế kinh hoàng, Thái Nguyên Vương gia sẽ không lại ủng hộ ngươi. Nhưng là chỉ cần ngươi không phạm qua sai lầm, Hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng bãi miễn ngươi. Bất quá ngươi hôm nay đem những cái kia quốc công xem như đắc tội lần, muốn trong triều đặt chân chỉ sợ cũng chưa hẳn là chuyện dễ dàng. Trừ phi ngươi có thể tìm tới một cái chỗ dựa, một cái có thể vì ngươi che gió che mưa người. Mà ta cảm thấy Lý Thái, tuyệt đối là người chọn lựa thích hợp nhất. Thế tiên sinh mở miệng nói ra. Cái này Lý Thái cùng Lý Thừa Càn từ trước là như nước với lửa. Vì Thái tử chi vị càng là minh tranh ám đấu. Trinh Giảo Kim cùng ý chỉ cung những thứ này lão quốc công, đại bộ phận đều đứng tại Lý Thừa Càn bên này. Một cách tự nhiên liền cùng Lý Thái thành đối lập chi thế. Ta nếu là có thể tìm đến phía Lý Thái môn hạ, cái mạng này nên tính là bảo vệ. Vương Vũ nhẹ gật đầu rồi nói ra. Sau khi nói xong liền quay người rời đi, đi chuẩn bị quà tặng xong đi bái phòng Lý Thái. Ngay tại Vương Vũ rời đi về sau, cái kia Tề tiên sinh lẩm bẩm lầu bầu nói ra, một ngày nào đó, ta muốn để con cháu của ngươi máu chảy thành sông. Ta nói phò mã ra, gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng nha. Châu Phượng Xí một mặt bất đắc dĩ đối Trưởng Tôn Trùng nói ra. Còn không phải bị Hoàng huynh hố, bây giờ bị gia phụ cấm túc tại phò mã trong phủ. Trưởng Tôn Trùng thở dài bất đắc dĩ nói ra. Phò mã ra vừa tốt mượn cơ hội này nghỉ ngơi mấy ngày, bất quá hôm nay ta ngược lại thật ra có một việc muốn cùng phò mã ra nói. Châu Phượng Xí vừa cười vừa nói. Sự tình gì vậy mà để ngươi tự mình đến tìm ta, chẳng lẽ lại là Hoàng huynh có tin tức gì truyền về? Trưởng Tôn Trùng mở miệng đối Châu Phượng Xí hỏi. Tuy nhiên Trưởng Tôn Trùng là Hiền Vương phủ chủ mỏng, trưởng quản lấy Lý Thừa Cản tất cả quyền lực tài chính. Nhưng là thế kỷ 21 sự tình hắn cũng rất ít tham dự. Mà Châu Phượng Xí ngoại trừ hướng Trưởng Tôn Trùng giao tiền, bình thường cũng rất ít sẽ cùng Trưởng Tôn Trùng liên hệ. Hôm nay đột nhiên tới gặp Trưởng Tôn Trùng, mới có thể để Trưởng Tôn Trùng có câu hỏi này. Phò mã gia vẫn thật là nói đúng. Vương gia truyền đến thư tín, để cho ta phối hợp phò mã ra hướng Tề Châu thành vận chuyển tiền thuế. Châu Phượng Xí nhẹ gật đầu rồi nói ra. Hoàng huynh vì sao muốn hướng Tề Châu thành vận chuyển tiền thuế, chẳng lẽ chuẩn bị tại Tề Châu thành lập cơ nghiệp hay sao? Trưởng Tôn Trùng không giải thích được nói. Vương gia tại trong tín thư nói, trên đường quan sát thiên thời hình dạng mặt đất. Cảm thấy chỉ sợ sẽ có lũ lụt phát sinh, cho nên mới sẽ sớm làm ra chuẩn bị. Châu Phượng Xí một bên nói, một bên đem Lý Thừa Cản thư tín giao cho Trưởng Tôn Trùng. Trưởng Tôn Trùng sau khi xem, không khỏi thở dài nói ra, không nghĩ tới Hoàng huynh thậm chí ngay cả quan thiên tượng đều học xong. Thật không biết còn có cái gì là hắn sẽ không. Chương 147, người nào tại tính kế ta? Lần này vương gia muốn tiền thuế số tiền to lớn, xem ra cần phải nhường Hiền Vương hộ vệ đi một chuyến. Miễn cho ở nửa đường phía trên xuất hiện tình huống gì. Châu Phượng Xí mở miệng đối Trưởng Tôn Trùng nói ra. Bây giờ Trình Sử Mặc đồng dạng bị cấm túc trong nhà. Xem ra chỉ có thể để Tiết Nhân Quý cùng Triệu Đình Hiên đi một chuyến. Bất quá có 2 người bọn họ phụ trách, cần phải so Trình Sử Mặc đáng tin nhiều. Trưởng Tôn Trùng nhẹ gật đầu rồi nói ra. Vương gia, dựa theo ngài bàn giao, thuộc hạ đã tra xét các châu phủ Hoàng Hà Đại Đê tình huống. Có thể nói 10 phần không lạc quan. Tiết Nhân Quý mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Từ khi Tiết Nhân Quý áp giải số lớn tiền thuế vật tư đến Tề Châu Thành về sau, thì lưu tại Lý Thừa Càn bên người thính dụng. Mà lại toàn bộ Hiền Vương hộ vệ cũng không hề rời đi. Bởi vì đến đón lấy Lý Thừa Càn cần còn nhiều hơn nhân lực. Nếu không rất khó ứng đối đến hàng vạn mà tính nạn dân. Thiết Nhân Quý lấy được kết quả, Lý Thừa Càn sớm cũng đã nghĩ đến. Sau đó thở dài nói, xem ra muốn tránh cho lần này lũ lụt là không thể nào. Những ngày này đều là bích không 10.000 dặm, liền một áng mây màu đều không có. Ngươi lại không phải ở chỗ này buồn lo vô cớ nói cái gì muốn phát hồng thủy. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Trình Sử Hoàn nhếch miệng rồi nói ra. Đã ngươi cảm thấy sẽ không chứng thủy, vậy hai chúng ta đánh cược như thế nào? Lý Thừa Càn cười đối Trình Sử Hoàn nói ra. Cực thì cực, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản cô nương sẽ chả lẽ lại sợ ngươi? Trình Sử Hoàn không hề sợ hãi đối Lý Thừa Càn nói ra. Vậy thì tốt, nếu như tại trong vòng một tháng Hoàng Hà thủy vị không lên tăng, coi như bản vương thua. Lý Thừa Càn mở miệng đối Trình Sử Hoàn nói ra. Lại cùng bản cô nương chơi bộ này. Nhớ kỹ, bản cô nương nói là phát hồng thủy, cũng không phải Hoàng Hà thủy vị tăng lên. Mà lại nếu như ngươi nếu bị thua, nhất định phải đáp ứng bản cô nương một cái điều kiện. Trình Sử Hoàn một bên nói một bên trên mặt lộ ra thẹn thùng chi sắc. Không cần hỏi mọi người cũng biết Trình Sử Hoàn muốn xách điều kiện là cái gì. Đoán chừng tuyệt đối là để Lý Thừa Càn kiệu lớn 8 người khiêng cưới hỏi đàng hoàng nàng. Lý Thừa Càn cũng là gương mặt bất đắc dĩ, sau đó mở miệng nói ra, tốt, thì theo lời ngươi nói định. Đến lúc đó muốn là ngươi thua, nhớ đến cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Trình Sử Hoàn không chút do dự liền đáp ứng Lý Thừa Càn, nàng không có nghĩ qua Lý Thừa Càn sẽ để cho nàng làm cái gì. Thế nhưng là khi nàng biết đến thời điểm đừng đề cập nhiều hối hận. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt liền đến tháng 9. Trong khoảng thời gian này Hà Nam đạo liền hàng mưa to, Hoàng Hà chi thủy biến đến ba đảo hùng dũng. Bởi vì Hoàng Hà đại đê tu sửa không đủ, dẫn đến nhiều chỗ xuất hiện vỡ đê tình huống. Hồng thủy trực tiếp theo trong Hoàng Hà đổ xuống mà ra. Để Hà Nam đạo biến thành một vùng biển mênh mông. Lý Thế Dân tự nhiên cũng nhận được cấp báo. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân giận tím mặt. Tại Thái Cực Điện phía trên mắng to công bộ không hành động. Đồng thời đề nghị Trinh phụ trách tra rõ công bộ trung gian kiếm lời túi riêng sự tình. Đồng thời hạ chỉ một khi kiểm chứng là thật, tuyệt đối nghiêm trị không tha. Sau đó lại mở miệng đối mọi người hỏi, Hà Nam đạo xuất hiện lũ lụt, không biết người nào nguyện thay chấm tiến về cứu trợ thiên thai trợ cấp nạn dân. Trưởng Tôn Vô Kỵ ra ban mở miệng nói ra, Hoàng thượng, thần trưởng Tôn Vô Kỵ nguyện ý tiến về Hà Nam đạo cứu trợ thiên thai. Lý Thế Dân sau này nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, lấy trưởng Tôn Vô Kỵ toàn quyền phụ trách cứu trợ thiên thai sự tình, từ hộ bộ tranh thủ thời gian chuẩn bị cứu trợ thiên thai tiền thuế. Trưởng Tôn Vô Kỵ tiếp thánh chỉ về sau nói lần nữa, Hoàng thượng, lần này Hà Nam đạo tình hình thai nạn nghiêm trọng. Chỉ sợ có nạn dân bạo loạn, có thể hay không để cho Trình Giảo Kim mang hữu vũ vệ, cùng thần cùng nhau đi tới cứu trợ thiên thai. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, Trình Giảo Kim quan phục nguyên chức chỉ huy hữu vũ vệ, phối hợp trưởng Tôn Vô Kỵ tiến về Hà Nam đạo cứu trợ thiên thai. Để Trình Giảo Kim quan phục nguyên chức, Vương Vũ trong lòng cái kia là tuyệt đối không nguyện ý nếu như muốn là đổi lại trước kia. Chỉ sợ hắn đã sớm ra mặt phản đối. Thế nhưng là bây giờ Vương Vũ đã không có Thái Nguyên Vương ra chống đỡ. Đồng thời vừa mới đầu nhập vào Việt Vương Lý Thái, vẫn chưa đạt được hắn chân chính tín nhiệm. Cho nên trong khoảng thời gian này Vương Vũ 10 phần điệu thấp, không có chứng cơ xác thực tuyệt đối sẽ không hòa đàm người khác. Đương nhiên, trừ phi là Lý Thái lời nhắn đủ. Cho nên Trình Giảo Kim cứ như vậy quan phục nguyên chức, đồng thời cùng trưởng Tôn Vô Kỵ cùng nhau chạy tới Tề Châu. Nhị ca, nếu như ta không có nhớ lầm, Cao Minh hẳn là cũng tại Tề Châu Thành A. Trường Tôn Hoàng hậu mở miệng đối Lý Thế Dân hỏi. Hắn chẳng những người tại Tề Châu Thành, mà lại đã bắt đầu đối Hà Nam đạo cứu trợ thiên thai. Vì có thể cho nạn dân được an bình đưa, hắn lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Lý Thế Dân cười đối Trường Tôn Hoàng hậu nói ra. Cao Minh cái gì thời điểm biến đến như thế hào phóng, nhớ đến hắn nhưng là một cái coi tiền như mạng vắt cổ chảy ra nước. Bình thường cùng ngươi cái hoàng thượng này đều là tính toán chi ly. Trường Tôn Hoàng hậu không quá tin tưởng nói. Hắn mặt ngoài hết thảy đều là giả ra đến cho ta nhìn, vì chính là có thể không làm thái tử. Kỳ thật trong lòng của hắn trang lấy thiên hạ đây. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Đã ngươi biết, còn luôn miệng mắng Cao Minh là nghịch tử. Ta còn không có nhìn qua cái nào con ngoan, có thể làm được chuyện lớn như vậy đây. Trường Tôn Hoàng hậu nhếch miệng rồi nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn không biết con trai bảo bối của ngươi? Nếu như ta muốn là cho hắn 3 phần nguyên liệu, hắn tuyệt đối có thể mở cho ta cái nhiễm phòng. Bình thường ta muốn không gõ một cái hắn, hắn chả nói không chừng chọc ra bao lớn rắc rối đây. Lý Thế Dân một mặt bất đắc dĩ nói. Ngay lúc này, Vương Đức đi vào Cam Lộ Điện, mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Hoàng thượng, Anh Quốc công tới. Nghe nói Từ Mậu công tới, trưởng Tôn Hoàng hậu liền cáo lui rời đi Cam Lộ Điện. Đồng thời Từ Mậu công cũng bị Lý Thế Dân tuyên tiến Cam Lộ Điện. Không đợi Từ Mậu công hành lễ, Lý Thế Dân liền mở miệng hỏi, quân sư như vậy vội vã tới gặp chấm. Không biết thế nhưng là chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng, đây là Hiền Vương Điện Hạ trả lại tấu chương, còn mời Hoàng thượng tự mình xem qua. Từ Mậu công tử trong ngực xuất ra Lý Thừa Càn tấu chương, cũng giao cho Vương Đức. Vương Đức đem tấu chương đưa cho Lý Thế Dân, Lý Thế Dân mở ra xem không khỏi cho mày. Sau đó đem tấu chương để xuống, đối Từ Mậu công nói ra, ngươi cảm thấy sự kiện này phải làm thế nào trả lời chắc chắn. Hoàng thượng, mỗi khi xuất hiện thiên tai, bị tội chính là thiên hạ bách tính, khó xử chính là Hoàng thượng. có thể là có chút người lại có thể thừa cơ phát tài. Cứu trợ thiên thai trong cháo có thể nuôi cá, tuyệt đối không phải một câu lời nói vô căn cứ. Cho nên thần cảm thấy, Hiền Vương điện hạ chỗ tấu sự tình cần phải phê chuẩn. Nếu quả thật tấn hắn nói, đũa hiện lên đầu người rơi xuống đất. Cái kia thật không biết cái này Hà Nam đạo muốn có bao nhiêu quan viên chết ở trong tay của hắn. Lý Thế Dân thở dài một cái rồi nói ra. Hoàng thượng, ngài không phải thường nói quân vì thuyền dân vì nước, cho nên đã có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền sao. Nếu như Hiền Vương điện hạ thật sự có thể làm đến, đũa hiện lên đầu người rơi xuống đất. Đến lúc đó tại Hà Nam đến bách tính trong lòng, sẽ có lấy địa vị không giống bình thường. Tư Mậu Công cười đối Lý Thế Dân nói ra. Quân sư nói rất đúng, chấm cũng có thể mượn cơ hội này, đem hắn một lần nữa lập làm thái tử. Lý Thế Dân nghe xong, mặt lộ vẻ nụ cười nói ra. Hát xì, ta dựa vào, là ai ở sau lưng tính kế ta? Đánh liên tục mấy cái nhảy mũi Lý Thừa Cản, lầm bầm lầu bầu nói ra. Chương 148, Biện Châu. Lần này Hoàng Hà lũ lụt là lấy Biện Châu làm chủ, hướng bốn phía khuyết tán mấy chục cái châu phủ. Ngược lại là Lý Thừa Cản chỗ Tể Châu cũng không có cái gì tình hình tai nạn xuất hiện. Biện Châu là tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất địa phương. Nguyên nhân cũng là Biện Châu địa thế chỗ trũng, cho nên tại Hoàng Hà vỡ đê thời điểm, Hoàng Hà chi thủy trực tiếp đem trọn cái Biện Châu thành nuốt mất. Hiện tại có thể nói là kêu rên khắp nơi nạn dân vô số. Tốt tại triều đình cứu trợ thiên thai lương thực đúng chỗ kịp lúc. Để Biện Châu thứ sử ngay đầu tiên mở liều cháo, cứu tế gặp thai họa bách tính. Chỉ tiếc nhưng lại chưa vào tay quá tốt hiệu quả. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Trình Giảo Kim, cũng là trực tiếp hướng Biện Châu mà đến. Mà Lý Thừa Càn lại đã sớm dẫn người theo Tề Châu chạy tới Biện Châu. Vương gia, quả nhiên không ra người sở liệu. Triều đình phân phối hạ số lớn cứu trợ thiên thai lương thực đã vận đến Biện Châu. Chỉ bất quá cũng không có tranh thức dùng đến nạn dân trên thân. Triệu Đình Hiên mở miệng đối Lý Thừa Càn nói. Những người làm quan này đều xuất từ thế gia hào môn, như thế nào sẽ để ý bách tính khó khăn. Bọn họ nghĩ là như thế nào trung gian kiếm lời tối riêng, nhờ vào đó Hoàng Hà lũ lụt phát tải. Lý Thừa Càn mặt âm trầm nói ra. Cha ta cùng trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức tới ngay, đến lúc đó nhìn những quan viên kia còn dám trung gian kiếm lời tối riêng. Trình Sử Hoàn cũng là một mặt giận dữ nói ra. Làm Trình Sử Hoàn biết được Hoàng Hà vỡ đê thời điểm, đối Lý Thừa Càn bội phục đó là đầu rạp xuống đất. Nguyên bản cái kia hung hăng càn quấy cũng thu liễm mấy phần. Chỉ sợ ngươi lão cha cùng bản vương cứu cứu tới, cũng chưa chắc có thể làm được cái gì. Lý Thừa Càn lắc đầu rồi nói ra. Lần này phụ thân ta thế nhưng là mang theo 10.000 hữu vũ vệ, chẳng lẽ bọn họ còn dám phách lối không thành? Trình Sử Hoàn không tin nói. Ngươi cảm thấy cha ngươi mang tới cái này 10.000 hữu vũ vệ, là đến tịch thu những cái kia đạt quan hiển quý nhà sao? Đó là lo lắng bách tính bạo loạn. Lý Thừa Càn trừng Trình Sử Hoàn liếc một chút rồi nói ra. Sử Hoàn muội muội, vương gia nói không sai. Một số thời khắc bọn họ cũng là có lòng không đủ lực nha. Tô Huyền mở miệng đối Trình Sử Hoàn nói ra. Chẳng lẽ thì không có người để ý những người dân này chết sống, ngươi xem bọn hắn hiện tại mỗi ngày áo không đủ che thân bụng ăn không no. Nếu như triều đình lại không tăng lớn cứu trợ thiên thai cường độ, chỉ sợ thật liền muốn xuất hiện coi con là thức ăn cục diện. Trình Sử Hoàn dậm chân nói ra. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Một khi xuất hiện thiên thai, xui xẻo là bách tính, quan tâm chính là hoàng thượng. Mà tránh thức đạt được chỗ tốt lại là những cái kia đạt quan hiển quý. Thiết nhân quý thở dài một cái rồi nói ra. Chỉ cần bản vương tại Biện Châu, thì tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lập tức sai người cho ta nhìn thẳng những cái kia các cấp quan viên. Nếu như phát hiện bọn họ có tham ô cứu trợ thiên thai lương khoản hành động, thì cho bản vương tìm tới bằng chứng. Đến lúc đó bản vương thì để bọn hắn dùng đầu của mình, đến cho gặp thai họa bách tính chỗ tội. Lý Thừa Càn cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta nói trưởng Tôn Vô Kỵ, chúng ta lập tức sẽ phải đến Biện Châu. Không biết ngươi có thể nghĩ tốt như thế nào cứu tế nạn dân đâu. Trình Giảo Kim ngồi tại trên chiến mã, đối trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Nói câu lời trong lòng, từ xưa đến nay nào có nạn dân có thể đủ ăn. Tuy nhiên bây giờ Hoàng thượng phát phía dưới tiền thuế vô số, chỉ sợ bị các cấp quan viên cắt xén về sau, cũng còn thừa không có mấy. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài một cái rồi nói ra. Vậy ta ngươi tới nơi này làm gì? Tới nơi này nhìn dân chúng chết đói. Vẫn là đến xem những quan viên kia xấu xí sắc mặt. Trình Giảo Kim sụ mặt hỏi. Đây cũng là ta vì sao hướng Hoàng thượng mời chỉ, muốn tới Hà Nam đạo cứu trợ thiên thai nguyên nhân. Hy vọng hai người chúng ta có thể làm cho bách tính thiếu thụ một số khó khăn. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra. Muốn ta nói chuyện này dễ làm, đến lúc đó ngươi chúng ta chỉ cần tìm được những quan viên kia tham ô tội, ta thì mang binh dò xét nhà của bọn hắn. Trình Giảo Kim mở miệng nói ra. Xét nhà ngược lại không phải là không được, bất quá cái này sống ngươi có thể không làm được. Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói. Ta Trình Giảo Kim không làm được, vậy ngươi Trưởng Tôn Vô Kỵ thì có thể làm đến rồi. Trình Giảo Kim khinh thường nhếch miệng rồi nói ra. Ta tự nhiên cũng không có khả năng kia, đoán chừng không đợi hai anh em ta động thủ đây. Thì có người tại trước mặt Hoàng thượng vạch tội chúng ta. Đến lúc đó cũng chỉ có thể xám xịt hồi Trường An Thành đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu rồi nói ra. Ta cũng không được, ngươi cũng không được, chẳng lẽ còn đến làm cho bọn cướp đường xuất thủ hay sao? Trình Giảo Kim nhìn lấy Trưởng Tôn Vô Kỵ chất vấn. Có một cái so bọn cướp đường còn người thích hợp, nếu như ta muốn không có đoán sai, đoán chừng hắn hiện tại đã đến Biện Châu. Công Tôn Không Cố Kỵ vừa cười vừa nói. Nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trình Giảo Kim không khỏi ngẩn ra một chút. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nói tiểu tử kia đi Biện Châu. Ngươi nói không sai, cho nên hai người chúng ta cũng cần phải cải trang tiến về. Trước nhìn một chút Biện Châu phủ tình huống, đến lúc đó cũng tốt phối hợp tiểu tử kia hành sự. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhẹ gật đầu rồi nói ra. Ha ha ha, chỉ cần tiểu tử kia tại Biện Châu, sự tình có thể liền dễ làm nhiều đi. Trình Giảo Kim cũng là một mặt cười to nói. Lô Thứ Sử, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trình Giảo Kim đã nhanh đến Trịnh Châu, lại có mấy cái ngày thời gian liền sẽ đến Biện Châu. Biện Châu Đô Đốc Lý Văn Chí mở miệng đối Biện Châu Thứ Sử nói ra. Cái này Biện Châu Thứ Sử Lô Khánh Hồng chính là Phạm Dương Lô gia người. Tuy nhiên cũng không phải là Phạm Dương Lô gia trực hệ con cháu, nhưng cũng là có Phạm Dương Lô gia làm chỗ dựa. Lô Khánh Hồng nghe được Lý Văn Chí, sau đó mở miệng nói ra, Lý Đô Đốc, xem ra chúng ta phải kế hoạch một phen, nếu không cũng không tốt hướng hai cái vị này quốc công bằng giao. Ta lo lắng cũng là Trình Giảo Kim, gia hỏa này thế nhưng là có tên hôn thế ma vương. Nếu như nếu để cho hắn bắt được cái chuôi, chỉ sợ chúng ta nhưng liền không có quả ngon để ăn. Lý Văn Chí mở miệng đối Lô Khánh Hồng nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không phải một người hiền lành tử, hắn nhưng là Đường Kim Hoàng hậu huynh trưởng. Có hai người này đến phụ trách cứu trợ thiên thai sự tình, xem ra Hoàng thượng là có ý muốn đoạn chúng ta tài lộ nha. Lô Khánh Hồng thở dài một cái rồi nói ra. Nếu như chúng ta trong tay không có lương thực, lại xuất hiện số lớn bạo động nạn dân. Ngươi cảm giác đến hai người bọn họ, còn có tâm tình tra chuyện của chúng ta sao? Lô Khánh Đông một mặt không quan tâm nói ra. Cái này Lô Khánh Đông là Lô Khánh Hồng thân đệ đệ, bây giờ là Biện Châu trưởng sử. Người này làm việc to bên trong có tỉ mỉ, mà lại đầy mình âm như quỷ kế. Nghe được đệ đệ mình Lô Khánh Đông mở miệng, Lô Khánh Hồng liền vội vàng mở miệng hỏi, nhị đệ, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì rồi? Vậy thì nhanh lên nói nghe một chút. Bây giờ Biện Châu dân đói đến hàng vạn mà tính. Ta tin tưởng tuyệt đối có người vì một miếng cơm no, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Buổi tối hôm nay ta thì phái người đi nạn dân bên trong tìm kiếm người thích hợp, để bọn hắn làm việc cho ta. Lô Khánh Đông mở miệng nói ra. Biện pháp này tốt, đến lúc đó chúng ta liền có thể từ chối nói Hoàng thượng phát xuống cứu trợ thiên thai lương thực, bị những thứ này loạn dân đoạt đi. Lý Văn Chí nở nụ cười nói. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bây giờ Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trình Giảo Kim, lập tức liền phải vào Biện Châu Thành. Chương 149, Tương Kế Tự Kế. Vương gia, nạn dân cùng quan phủ phát sinh xung đột. Triệu Đình Hiên vội vội vàng vàng chạy trở về, đem Lý Thừa Càn nói ra. Chẳng biết tại sao sẽ phát sinh xung đột. Lý Thừa Càn mở miệng đối Triệu Đình Hiên hỏi. Nghe nói là trong cháo không có bao nhiêu gạo. Có một cái lao nhân đói xong chóng mặt, hắn nhi tử muốn nhiều xới một bát nước cháo. Ngược lại bị làm lính đánh cho một trận. Vì vậy mà khiến mọi người nổi giận, bây giờ nạn dân đã đem lều cháo cho đẩy ngã. Hiện tại đang hướng về Biện Châu kho lúa phương hướng mà đi. Triệu Đình Hiên mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Nghe ngược lại là mười phần hợp lý, nhưng là bản vương luôn cảm giác trong đó giống như có cái gì mờ ám. Lý Thừa Càn nghe xong nghĩ nghĩ nói ra. Vương gia, để cho ta nhìn cũng là quan bức dân phản. Là cái này Biện Châu Thứ Sử cùng Biện Châu Đô Đốc cắt xén cứu trợ thiên thai lương thực, mới có thể nhắm trúng nạn dân phát sinh bạo loạn. Thiết Nhân Quý mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Theo lý thuyết, hiện tại Trình Bá Bá bọn họ cần phải đến Biện Châu. Mà ở thời điểm này phát sinh bạo động, các ngươi không cảm thấy có chút trùng hợp sao? Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Tên dở hơi nhị huynh đệ không phải là bị ngươi phái đến nạn dân bên trong đi, tìm bọn hắn hỏi một chút chẳng phải sẽ biết đến cùng là làm sao một cái tình huống. Trình Sử Hoàn mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Bản vương ngược lại là đem hai anh em này quên, thu thập một chút. Chúng ta đi Biện Châu kho lúa nhìn xem. Lý Thừa Càn cười cười sau nói. Làm Lý Thừa Càn mang người tới Biện Châu kho lúa thời điểm, nạn dân đang cùng Biện Châu phủ binh đánh lẫn nhau lấy. Mà lại Tịnh Châu Đô Đốc đang không ngừng gào thét lấy, mệnh lệnh các binh sĩ không được thương tổn nạn dân. Có thể là cứ như vậy, ngược lại cổ vũ nạn dân khí diễm. Sau cùng vậy mà đột phá Biện Châu phủ binh bao vây. Vọt thẳng tiến kho lúa bên trong đi. không bao lâu liền có người gánh lấy lương thực, theo Biện Châu kho lúa bên trong vọt ra. Mà lại xông vào kho lúa đoạt lương người càng ngày càng nhiều. Tại Biện Châu đô đốc Lý Văn Chí liên tục ngăn cản vô hiệu sau, chỉ có thể bất đắc dĩ mệnh lệnh Biện Châu phủ binh, bắt đầu đối cướp đoạt lương thực nạn dân động thủ. Theo Lý mà nói dạng này cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở, thậm chí có thể nói Biện Châu đô đốc đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng là Lý Thừa Càn lại phát hiện trong đó manh mối, bởi vì Biện Châu phủ binh hạ thủ đối tượng, chưa chắc là gánh lấy lương thực nạn dân. Mà đại đa số gánh lấy lương thực hướng ra phía ngoài chạy nạn dân, phản thật không có bị Biện Châu phủ binh công kích. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn cảm thấy không hiểu, cẩn thận nhất quan xem xét đi sau hiện. Những cái kia không có có nhận đến công kích nạn dân, đều có một cái cộng đồng địa phương. Đó chính là bọn họ trên đầu đều cắm mấy cái quạng cỏ. Nhìn qua ngược lại là không hề có sự khác biệt, cùng nạn dân hình tượng ngược lại là mười phần ăn khớp. Nhưng là phàm là không có ở trên đầu cắm rơm dạng người, đại đa số đều hứng chịu tới Biện Châu phủ binh công kích. Nhìn lấy hết thẻ trước mắt, Lý Thừa Càn không khỏi tức giận nói ra, vì bản thân chi tư, vậy mà làm ra như thế phát rồ sự tình. Vương gia ý của ngài là, đây hết thẻ đều là Biện Châu đô đốc hoạch Biện Châu thứ sử làm ra âm mưu. Tiết Nhân Quý vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được đối Lý Thừa Càn hỏi. Nếu quả như thật là nạn dân tự phát, chỉ sợ còn không chờ bọn hắn xông vào kho lúa. Biện Châu đô đốc liền đã hạ lệnh phản kích. Bọn họ đúng là tượng trưng ngăn cản nạn dân, mặt ngoài nhìn qua là thường cảm bách tính không đành lòng động thủ. Trên thực tế vì chính là để bọn hắn xông vào kho lúa. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Đã như vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Tổng không thể nhìn những thứ này vô tội bách tính cứ như vậy chết thảm nha. Thiết Nhân Quý mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Các ngươi hai cái thừa dịp loạn đi qua Biện Châu thứ sử, còn có cái kia Biện Châu đều cho ta khống chế lại. Lý Thừa Càn nghĩ nghĩ sau đối Tiết Nhân Quý cùng Triệu Đình Hiên nói ra. Tuy nhiên Lý Thừa Càn cùng Triệu Đình Hiên không hiểu, Lý Thừa Càn vì sao muốn để bọn hắn làm như thế. Bất quá từ đối với Lý Thừa Càn tín nhiệm, cũng không có hỏi cái gì. Sau đó Lý Thừa Càn đối Khương Thừa Tổ nói ra, ngươi đến nạn dân bên trong đi, nghĩ biện pháp kích động nạn dân, hướng Biện Châu thứ sử cùng Biện Châu đô đốc vây công. Khương Thừa Tổ nhẹ gật đầu về sau, liền hướng trong đám người đi tới. Đồng thời lớn tiếng hét lớn, đây hết thảy đều là hai cái này cậu quan làm, chỉ cần chúng ta có thể đem hai cái này quan lớn bắt. Chúng ta về sau liền sẽ không lại chịu đói. Chỉ cần có thể để nạn dân nhóm không đói bụng, hiện tại là để bọn hắn làm cái gì đều được. Bây giờ nghe được Khương Thừa Tổ cho bọn hắn chỉ một con đường sáng, lại như thế nào có thể không để bọn hắn hưng phấn đây. Rất nhanh liền có người hưởng ứng Khương Thừa Tổ, là cùng một chỗ cao giọng hò hét. Trong lúc nhất thời cầm xuống hai tên cậu quan tiếng hô càng ngày càng cao. Nhìn lấy giống như là thủy triều hướng mình xông tới nạn dân, Biện Châu đô đốc Lý Văn Chí cùng Biện Châu thứ sử Lô Khánh Hồng, không khỏi cảm thấy giật nảy cả mình. Nếu như những thứ này nạn dân thật phát sinh bạo động, vậy coi như không phải bọn họ có thể khống chế được. Sau đó Biện Châu đô đốc Lý Văn Chí liều mạng thúc giục Biện Châu phủ binh, đem xông tới nạn dân chém giết. Thế nhưng là nạn dân số lượng càng ngày càng nhiều, những cái kia phủ binh căn bản là không cách nào khống chế cục diện. Mà thì vào thời điểm mấu chốt này, hai thanh hoành đao vậy mà gác ở Biện Châu thứ sử cùng Biện Châu đô đốc trên cổ. Không nên động, nếu như các ngươi lại cảm giác động một cái. Ta có thể không dám hứa chắc đầu của các ngươi còn tại trên cổ. Thiết Nhân Quý lạnh giọng nói. Các ngươi muốn tạo phản không thành, có thể từng nghĩ tới kết quả của làm như vậy là cái gì? Biện Châu thứ sử Lô Khánh Hồng mở miệng đối Tiết Nhân Quý nói ra. Bất quá Tiết Nhân Quý cùng Triệu Đình Hiên có thể không để ý đến, mà chính là lấy hai người bọn họ làm con tin, áp chế Tịnh Châu phủ binh dừng tay. Nhìn đến Biện Châu thứ sử cùng Biện Châu đô đốc đã bị khống chế lại, rối loạn nạn dân cũng bình tĩnh lại. Đồng thời Lý Thừa Càn cất bước đi tới, cao giọng hô lớn, các hương thân, mời các ngươi an tâm chớ vội. Đây hết thảy đều là hai cái này cậu quan an bài, vì chính là để cho các ngươi cướp bóc phủ khố lương thực. Dùng cái này đến giấu giếm bọn họ tham ô cứu trợ thiên thai hai khoản sự thật. Nếu như các ngươi lại tiếp tục sai đi xuống, vậy coi như thành cái này hai tên cậu quan đồng lõa. Các hương thân, đừng nghe hắn ăn nói bừa bãi. Nhất định là hắn cùng hai cái này cậu quan đang diễn trò, vì chính là để chúng ta từ bỏ chống lại. Đến lúc đó triều đình đại quân vừa đến, chúng ta thì thật không có đường sống. Có người tại nạn dân bên trong tê thanh liệt phế hô hào. Không khỏi để vừa mới bình tĩnh lại nạn dân, nguyên một đám lại nóng lòng muốn thử. Hướng về Lý Thừa Càn phương hướng vây quanh. Thấy cảnh này, Lý Thừa Càn biết muốn khống chế lại nạn dân tâm tình, bằng vào mấy câu là không thể nào. Biện pháp duy nhất cũng là để nạn dân tin tưởng, là bị người lợi dụng. Sau đó Lý Thừa Càn cao giọng hô, Hiền Vương hộ vệ ở đâu, nhanh chóng mang trên đầu cắm có rơm dạ người, cho bản vương cầm xuống. Như có phản kháng giết chết bất luận tội. Theo Lý Thừa Càn cái này âm thanh ra lệnh, trong nháy mắt có mấy trăm người xông vào nạn dân chi trung tướng những cái kia trên đầu cắm có rơm dạ nạn dân ấn trên mặt đất. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đại danh đỉnh đỉnh Hiền Vương Lý Thừa Cản sẽ xuất hiện. Lô Khánh Hồng cùng Lý Văn Chí càng là giật nảy cả mình, nếu như trước mặt người này thật là Hiền Vương Lý Thừa Cản, vậy bọn hắn coi như thật cách cái chết không xa. Chương 150, sắp chết đến nơi còn dám phách lối. Lý Thừa Cản nhìn đến thôn dân tâm tình rốt cục ổn định, liền tiếp theo mở miệng nói ra, các vị đồng hương, hôm nay bản vương hướng mọi người cam đoan. Nhất định sẽ nghiêm trị hai cái này tham quan. Đồng thời sẽ một lần nữa mở lều cháo, cam đoan các hương thân có thể ăn đến là chân chính cháo. Mà không phải chỉ có nước cháo không có gạo rửa cơm nước. Nghe được Lý Thừa Cản, nạn dân trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh. Đối Lý Thừa Cản đó là thiên ân và tạ. Đây là có người mở miệng nói ra, các hương thân, đã Hiền Vương Điện Hạ vì chúng ta làm chủ. Chúng ta thì vội vàng đem những thứ này lương thực đưa về phủ khố, xem như chúng ta vì sự tình vừa rồi chuộc tội. Sau đó mọi người liền ào ào đem tán loạn trên mặt đất lương thực, một bao lần nữa thu hồi đến kho lúa bên trong. Sau đó liền tốt 5 tốt 3 tán đi, hồi nạn dân điểm an trí. Ta liền nói có tiểu tử này sự tình liền dễ làm. Thấy được chưa, tiểu tử này tại thời khắc mấu chốt luôn có thể ngăn cơn sóng dữ. Cách đó không xa Trình Giảo Kim cười đối trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Sự tình hôm nay xem như giải quyết, nhưng là ngày mai nan để sẽ làm thế nào đâu. Công Tôn Không Cố Kỵ lắc đầu rồi nói ra. Bây giờ lương thực có, tham quan ố lại cũng bắt lại. Ngày mai còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Trình Giảo Kim một mặt không hiểu hỏi. Chỉ sợ cái này Biện Châu phủ khố bên trong còn thừa lương thực, liền triều đình phát xuống một thành đều không có. Ngươi để hắn lấy cái gì đi cứu tế nạn dân. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra. Ngay tại hai người đang chuyện trò thời điểm, có người lại tại hai người lưng rồi nói ra, nguyên lai hai vị quốc công vậy mà len lén tiến vào Biện Châu, có thể để lão nô ta một trận dễ tìm nha. Nói chuyện không là người khác, là Lý Thế Dân thiếp thân thái giám Vương Đức. Nhìn đến Vương Đức tại phía sau mình, Trình Giảo Kim không khỏi tò mò hỏi, ngươi không tại Trường An thành hầu hạ hoàng thượng, chạy đến cái này lên Biện Châu tới làm gì? Lô quốc công có chỗ không biết, lão nô lần này tới Biện Châu là cho Hiền Vương Điện Hạ đưa thánh chỉ tới. Vương Đức chỉ trong tay thánh chỉ nói ra. Nguyên lai hoàng thượng cũng biết tiểu tử này tới Biện Châu. Chỉ bất quá không biết cái này trong thánh chỉ nói là cái gì. Trình Giảo Kim cười đối Vương Đức hỏi. Không bằng hai vị quốc công cùng lão nô cùng đi hướng Hiền Vương Điện Hạ tuyên chỉ. Đến lúc đó hai vị quốc công chẳng phải sẽ biết trong thánh chỉ nói cái gì. Vương Đức cười đối Trình Giảo Kim cùng trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Vương công công không cần cuống cuồng. Chúng ta xem trước một chút Hiền Vương Điện Hạ chuẩn bị xử trí như thế nào hai người này. Trưởng Tôn Vô Kỵ khoát tay háo sau đối Vương Đức nói ra. Lý Thừa Càn nhưng không biết, có mấy cái ánh mắt trong bóng tối theo dõi hắn. Bây giờ hắn ngay tại trước mặt mọi người thẩm tra xử lý, Biện Châu Thứ Sử Lô Khánh Hồng cùng Biện Châu Đô Đốc Lý Văn Chí. Chỉ nghe Lý Thừa Càn mở miệng nói ra, phụ hoàng vì cứu tế nạn dân, không tiếc để hậu cung áo bó sát co lại ăn. Có thể là các ngươi vậy mà đem cứu trợ thiên thai tiền thuế trung gian kiếm lời tối riêng. Còn mời Hiền Vương Điện Hạ chớ có áp đặt tội danh. Hoàng thượng phát xuống cứu trợ thiên thai lương thực chúng ta một cái hạt cũng không có động, mà lại vì có thể cho nạn dân có thể khỏi bị nạn đói nỗi khổ, còn không tiếc tướng ra bên trong lưu giữ lương đều cống hiến ra tới. Đây hết thể đều có ghi chép, Hiền Vương Điện Hạ đều có thể phái người tiến đến xem xét. Nếu như hạ quan có nửa câu nói ngoa, cam thụ cực hình. Lô Khánh Hồng mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Xem ra bản vương trách oan ngươi, ngươi lại là một cái lớn như thế trung thần. Chỉ bất quá bản vương có một chuyện không hiểu. Còn mời Lô Thứ Sử cho bản vương giải thích giải thích. Lý Thừa Càn một mặt cười lạnh nói. Chỉ cần là hạ quan biết đến, đối biết gì nói nấy. Lô Khánh Hồng sắc mặt bình tĩnh đối Lý Thừa Càn nói ra. Đã phụ hoàng phát hạ cứu trợ thiên thai lương, ngươi tất cả đều dùng tại nạn dân trên thân. Hơn nữa còn cống hiến ra trong nhà lương thực dư. Có thể là vì sao bách tính uống trong cháo lại không gặp được mấy hạt gạo đâu. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lô Khánh Hồng hỏi. Hiền Vương Điện Hạ là không phải lo liệu việc nhà không biết tuổi gạo quý. Bây giờ đơn chỉ có Biện Châu thành thì có đến hàng vạn mà tính nạn dân. Hoàng thượng chỗ phát hạ cứu trợ thiên thai lương chẳng qua là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Lô Khánh Hồng đau lòng nhức óc nói. Hiền Vương Điện Hạ, nghỉ nghe cái này tham quan ăn nói bừa bãi. Từ khi Hoàng Hà tuyệt địa về sau, chúng ta những dân chúng này, liền không có nhìn thấy trong cháo thả qua bao nhiêu lương thực. Một vị tóc trắng xóa lao nhân, đối Lý Thừa Cản cao giọng hô. Lao nhân ra này không cần kích động, kỳ thật bản vương đã sớm tới cái này Biện Châu thành. Từ khi lều cháo thành lập cứu tế nạn dân bắt đầu, vương thì đợi tại Biện Châu trong thành. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Đã Hiền Vương Điện Hạ đã sớm tại Biện Châu thành, liền hẳn phải biết trong khoảng thời gian này Biện Châu thành tình hình tai nạn đến cỡ nào nghiêm trọng. Chúng ta vì triều đình tận tâm tận lực, cho tới nay đều tại mất ăn mất ngủ công việc cứu trợ thiên tai. Cho nên Hiền Vương Điện Hạ có thể ngàn vạn không thể tin vào truyền ôn, để cho chúng ta những thứ này trung thần đoan uổng. Lô Khánh Hồng mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Ha ha ha, nếu như ngươi Lô Khánh Hồng là trung thành, sợ là dưới gầm trời này liền không có gian thần. Hôm nay bản vương thì cùng ngươi ăn ngay nói thật, những ngày này ngươi phạm vào chứng cứ phạm tội, bản vương đã hoàn toàn nắm giữ. Ngày mai bản vương liền sẽ đưa ngươi tại bách tính trước mặt lăng trì xử tử. Để dân chúng nhìn thấy triều đình đối với các ngươi những sâu mọt này xử lý quyết tâm. Lý Thừa Càn ngươi vừa cười vừa nói. Hiền Vương Điện Hạ, không biết ngươi đến Biện Châu thành thế nhưng là dâng hoàng thượng thánh chỉ. Lô Khánh Hồng mặt không đổi sắc đối Lý Thừa Càn hỏi. Coi như bản vương không có phụ hoàng thánh chỉ, cũng đồng dạng có thể đem ngươi cái tai họa này một phương tham quan, ngay trước bách tính mệnh trói lại. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Không cần nói trong tay ngươi không có hoàng thượng thánh chỉ, ta xem như trong tay ngươi có hoàng thượng thánh chỉ lại như thế nào. Ta Lý Khánh Hồng chính là triều đình đường đường từ tam phẩm mệnh quan. Không cần nói là những thứ này điêu dân vu hãm bản quan. Xem như bản quan thật phạm vào mất đầu chi tội. Chỉ sợ ngươi cũng không có quyền lợi xử trí bản quan. Lô Khánh Hồng một mặt khinh thường biểu lộ đối Lý Thừa Càn nói ra. Xem ra ngươi thật sự là đối bản vương không hiểu rõ lắm. Nếu như bản vương không có nhớ lầm, ngươi hẳn là Phạm Dương Lô Gia Bằng Chi. Lý Thừa Càn một mặt ngoạn vị biểu lộ nói ra. Không tệ, bản quan chính là Phạm Dương Lô Gia người. Mà Lý Đô Đốc chính là Triệu Quận Lý Gia người. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tùy tiện đem chúng ta xử từ sao? Lô Khánh Hồng trên mặt đó là vô tận phách lối. Chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua, Vương Văn là như thế nào chết. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lô Khánh Hồng nói ra. Việc này bản quan tự nhiên nghe nói qua, mà lại còn giống như bởi vì việc này, để Hiền Vương Điện Hạ mất đi thái tử chi vị. Nếu như hôm nay Hiền Vương Điện Hạ vẫn là như thế lô mãng, chỉ sợ liền cái này vương vị cũng đem khó giữ được. Lô Khánh Hồng khỏe miệng giống dương lên, đối Lý Thừa Càn khinh miệt nói ra. Cùng lúc đó Lý Văn Chí cũng mở miệng hô, người tới, đem Hiền Vương Điện Hạ mời đến Đô Đốc Phủ bên trong nghỉ ngơi. Nghe được Lý Văn Chí ra lệnh, Biện Châu Phủ binh liền nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị tiến lên đem Lý Thừa Càn mời đến Đô Đốc Phủ đi. Mà lúc này Lý Thừa Càn lại cười lớn nói, ha ha ha, quả nhiên là cuồng vọng chi cực. Tiếp nhân quý Triệu Đình Hiên nghe lệnh, như có người dám lên trước một bước giết không tha. Chương 151, đũa hiện lên đầu người rơi xuống đất. Xem ra tiểu tử này là gặp phải phiền toái. Cách đó không xa Trình Giảo Kim lo lắng nói. Yên tâm đi, không cần nói cái này không quan trọng 1.000 phủ binh. Coi như ngươi hiếu vũ vệ, 1.000 người cũng chưa hẳn là cái này mấy trăm Hiền Vương hộ vệ đối thủ. Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói. Quả nhiên không ra Trưởng Tôn Vô Kỵ sở liệu, song phương vừa mới động thủ liền phân ra được thắng bại. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, thì có mười mấy tên Biện Châu phủ binh ngã xuống. Mà Hiền Vương hộ vệ lại không một người thụ thương. Mà lại muốn không phải Hiền Vương hộ vệ thủ hạ lưu tình, chỉ sợ ngã xuống cái này mười mấy tên phủ binh, nhưng liền không có cơ hội tại trên mặt đất rên rỉ. Lúc này Lý Văn Chí không khỏi giật nảy cả mình, gấp vội mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, Hiền Vương điện hạ cái này là ý gì? Bản đô đốc hảo tâm mời ngươi đến trong phủ làm khách. Coi như ngươi không muốn tiến về, cũng không thể đối Biện Châu phủ binh phía dưới này sát thủ a. Bản đô đốc tuyệt đối sẽ đem việc này báo cáo hoàng thượng, nhìn hoàng thượng như thế nào trị ngươi giết lung tung phủ binh chi tội. Sắp chết đến nơi ngươi còn dám mạnh miệng, bất quá bản vương có đức hiếu sinh, chuẩn bị cho các ngươi một cơ hội. Chỉ muốn các ngươi đem tham ô cứu trợ thiên thai lương giao ra, bản vương cam đoan lưu các ngươi một cái mạng chó. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, chúng ta chuyện làm không thẹn với lương tâm. Liền xem như đến Thái Cực Điện bên trong tìm hoàng thượng thưa kiện, chúng ta cũng không sợ. Ngược lại là Hiền Vương điện hạ ngươi, vô duyên vô cớ vu hãm trong triều trọng thần. Đồng thời hạ lệnh giết lung tung Biện Châu phủ binh, phải làm thế nào cùng hoàng thượng bàn giao đâu. Lô Khánh Hồng mở miệng nói ra. Nói thật, Lý Thừa Càn vẫn thật là không có nắm giữ, hai người này như thế nào đem cứu trợ thiên thai lương vụng trộm chuyển di. Nếu không cũng không cần ở đây cùng bọn hắn phí nước miếng. Mà vừa lúc này, mọi người đồng thời nghe cách đó không xa có người cao giọng hô to, Hiền Vương Lý Thừa Càn tiếp chỉ. Sau đó Vương Đức tay nâng thánh chỉ hướng Lý Thừa Càn mà đến. Mà lại phía sau hắn cùng không là người khác. Chính là Trình Giảo Kim cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ. Vương Đức đi vào Lý Thừa Càn trước mặt, cầm trong tay thánh chỉ mở ra sau khi nói ra, tiến về Lý Thừa Càn tiếp chỉ. Môn hạ, nay Hà Nam đạo phát sinh lũ lụt, bách tính trôi dạt khắp nơi kêu rên khắp nơi. Tuy nhiên trong triều phát phía dưới cứu trợ thiên thai lương khoản vô số, nhưng sợ châu phủ quan viên bên trong no bụng túi riêng. Nay đặc biệt tứ hiền vương Lý Thừa Càn ngự tứ còn mới giảng, đối tam phẩm phía dưới quan viên có thể thực hiện chém trước tâu sau quyền lực. Cũng mệnh Hiền Vương Lý Thừa Cản, tuần tra Hà Nam đạo các châu phủ cứu trợ thiên tai tình huống. Bình thường gặp tai họa châu phủ cứu trợ thiên tai điểm, như có mì dù nạ xỉ gạo làm trị trọng tội. Cân nhắc tiêu chuẩn vì, đũa hiện lên đầu người rơi xuống đất. Lý Thừa Cản nói một tiếng mà thần tuân chỉ, liền thân thủ đem thánh chỉ nhận lấy. Đồng thời Trọng Công Tôn Không Cố Kỵ trong tay nhận lấy còn mới giản. Lúc này Lô Khánh Hồng cùng Lý Văn Chí đã sợ đến thể như run rẩy. Vừa mới chính mình còn có thể lấy Lý Thừa Cản không có thánh chỉ vì danh, miệng lưỡi dẻo quẹo vì chính mình tranh luận. Thế nhưng là bây giờ Lý Thừa Cản chẳng những trong tay nắm giữ thánh chỉ. Hơn nữa còn có ngự tứ còn mới giản, nhưng đối với tam phẩm phía dưới quan viên chém trước tâu sau. Mà Lý Thừa Cản tự nhiên cũng sẽ không quên bọn họ, đem thánh chỉ giao cho Khương Thừa Tổ sau. Tay nâng còn mới giản liền hướng lấy bọn hắn từng bước một đi tới. Mà cùng lúc đó, Trình Giảo Kim mở miệng đối Biện Châu phủ binh lớn tiếng nói, ta chính là Lô Quốc Công Trình Giảo Kim, lần này phụng Hoàng Thượng Thánh chỉ bảo trì thai khu trật tự. Tất cả Hà Nam đạo Châu phủ phủ binh, đều là về bản tướng quân điều khiển. Các ngươi nhanh chóng tiến về cứu trợ thiên thai điểm duy trì trật tự. Đám này phủ binh hận không thể có thể tìm một cơ hội chuồn đi đây. Bây giờ nghe được Trình Giảo Kim mệnh lệnh, tự nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ. Nguyên một đám vắt chân lên cổ chạy. Mà Lý Thừa Càn vẫn tại từng bước một, từ từ hướng về hai người đi tới. Dọa đến hai người không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Sau cùng hai người đó là lui không thể lui, chỉ có thể đối mặt Lý Thừa Càn cùng trong tay hắn còn mới giản. Chỉ nghe Lô Khánh Hồng mở miệng nói ra, Hiền Vương Điện Hạ, nếu như hôm nay ngươi muốn giết chúng ta, Biện Châu thành bách tính chỉ sợ cũng phải chết đói. Lúc này Lô Khánh Hồng biết, những cái kia bị bọn họ giấu đi cứu trợ thiên thai lương sẽ thành bọn họ duy nhất bảo mệnh hy vọng. Bây giờ Lý Thừa Càn trong tay nếu là không có lương thực, cái này đến hàng vạn mà tính bách tính chỉ sợ đem về chết đói. Đến lúc đó Lý Thừa Càn chỉ sợ cũng không cách nào hướng Lý Thế Dân bàn giao. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội thở dốc, bọn họ liền có thể cùng gia tộc bên trong bắt được liên lạc. Sau đó hướng Lý Thế Dân tạo áp lực, bảo vệ bọn họ yên ổn không lo. Lý Thừa Càn lại há lại không biết bọn họ ý nghĩ trong lòng, chỉ bất quá Lý Thừa Càn lại chuẩn bị tương kế tự kế. Sau đó nhẹ gật đầu rồi nói ra, bản vương nói qua, sẽ cho các ngươi sống sót cơ hội. Muốn các ngươi đem tham ô cứu trợ thiên thai lương lấy ra, bản vương có thể cân nhắc lưu các ngươi một cái mạng chó. Hiền Vương Điện Hạ có chỗ không biết, những cái kia lương thực bị chúng ta phân mà giấu chi, cho nên căn bản là không có tại một chỗ. Nhưng là ta có thể cam đoan, bảo quản Hiền Vương Điện Hạ có đầy đủ lương thực cứu tế nạn dân. Lô Khánh Hồng mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn cũng không nghĩ tới Lô Khánh Hồng cùng Lý Văn Chí vậy mà như thế cẩn thận. Sau đó chỉ có thể giả bộ như gật đầu bất đắc dĩ. Cái này không khỏi để hai người mặt lộ vẻ nụ cười, cảm thấy Lý Thừa Cản đã thì phạm vào. Bọn họ cũng liền có cơ hội cùng gia tộc bắt được liên lạc. Tiểu tử ngươi thật chuẩn bị tha bọn họ, đó cũng không phải là tiểu tử ngươi tính cách nha. Trình Giảo Kim mở miệng nói ra. Làm ra như thế họa quốc gương dân sự tình, còn muốn bằng vào gia tộc thế lực xoay người. Bọn họ quá coi thường bản vương. Sáng sớm ngày mai, bản vương liền sẽ đem bọn hắn tại cứu trợ thiên thai điểm, ngay trước tất cả nạn dân mặt lăng trì xử tử. Lý Thừa Càn mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra. Ngươi có thể đừng hy vọng hai chúng ta cho ngươi lương thực, ta và ngươi cứu cứu chỉ phụ trách đốc xúc cứu trợ thiên thai công việc. Tránh thức tự thân đi làm vẫn là các châu thứ sử. Cho nên ta và ngươi cứu cứu hai cái trong tay cũng không có dư thừa lương thực. Mang tới những cái kia thế nhưng là ta hiếu vũ vệ khẩu phần lương thực. Ngươi cũng không thể có ý đồ với bọn họ. Trình Giảo Kim gấp vội mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Yên tâm đi Trình bá bá, ta sao có thể để thủ hạ của ngươi đói bụng. Cái này Biện Châu trong thành tự nhiên có đầy đủ nạn dân ăn dùng lương thực. Lý Thừa Càn một mặt thần bí nói ra. Trình Giảo Kim, chẳng lẽ ngươi quên Thiên Càn sổ số? Đây chính là có một bộ phận tiền làm cứu trợ thiên thai dự trước Kim. Bây giờ Hà Nam đạo phát sinh lũ lụt, ngươi cảm thấy hắn có thể không đem lấy ra sao? Một bên trưởng Tôn Vô Kỵ cười đối Trình Giảo Kim nói ra. Ta ngã quên. Tiểu tử thế nhưng là phú khả địch quốc nhà. Có hắn tại dân chúng vẫn thật là sẽ không đói bụng. Trình Giảo Kim cười lớn nói. Sáng sớm hôm sau, Lý Thừa Càn liền sai người đem Lô Khánh Hồng cùng Lý Văn Chí dẫn tới trước mặt mình. Đồng thời mở miệng nói ra, các ngươi phái đi ra người nên rời đi Biện Châu, chỉ là không biết bọn họ cái gì thời điểm, có thể đem tin tức mang cho gia tộc của các ngươi. Nhưng là tại bọn họ còn chưa tới nơi trước đó, các ngươi chỉ có thể dùng lương thực đến đổi mạng của các ngươi. Nếu không chỉ sợ các ngươi thì không có thời gian chờ. Hiền Vương Điện Hạ cứ yên tâm đi, ta hôm qua Thiên đã nói qua. Tuyệt đối sẽ để Hiền Vương Điện Hạ có đầy đủ cứu trợ thiên thai lương. Lô Khánh Hồng mở miệng đối Lý Thừa Càn nói. Rất tốt, vậy liền mang bản vương đi lấy lương thực đi. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu rồi nói ra. Chương 152, rất được dân tâm. Lô Khánh Hồng cảm thấy mình đã kiềm chế Lý Thừa Càn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Sau đó đối Lý Thừa Càn nói ra, vậy thì mời Hiền Vương Điện Hạ phái người theo ta đi một chuyến đi. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu, liền để Tiết Nhân Quý chỉ huy 200 Hiền Vương hộ vệ, đi theo Lô Khánh Hồng đi lấy lương thực. Mà Lý Thừa Càn lại ngồi tại lều cháo giám sát cứu tế nạn dân tình huống. Bởi vì có chuyện ngày hôm qua phát sinh, cho nên hôm nay lều cháo bên trong cháo không còn là có mì dù nạ xì gạo, mà là có thể đem đũa lập ở giữa cái chủng loại kia. Đồng thời Lý Thừa Càn còn mệnh Khương Thừa Tổ, tại lều cháo cách đó không xa trên đất trống rời hai cái cọc gỗ. Đồng thời ở trên cọc gỗ đinh hai cái vòng sắt. Cái này không khỏi để Lý Văn Chí cảm thấy không hiểu, liền mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi, Hiền Vương Điện Hạ, không biết ngài phái người lập cái này hai cái cọc gỗ có làm được cái gì? Ngươi thật muốn biết, không sợ biết về sau sẽ hối hận sao? Lý Thừa Càn trên mặt nụ cười đối Lý Văn Chí hỏi. Cái này không khỏi để Lý Văn Chí cảm thấy một cố dự cảm bất tường, nhưng là lời nói mình đã hỏi ra. Cũng chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu. Lý Thừa Càn lại cười đối Triệu Đình Hiên nói ra, đã Biện Châu Đô Đốc muốn biết cái này cọc gỗ tác dụng, vậy ngươi liền giúp một chút bận bịu để hắn sớm thể hội một chút đi. Triệu Đình Hiên ầy một tiếng về sau, liền sai người trực tiếp đem Lý Văn Chí cho áp. Đồng thời xô xô đẩy đẩy đi tới cọc gỗ trước đó. Đầu tiên là đem hai tay của hắn vươn vào vòng sắt bên trong khóa kín, sau đó lại đem hai chân rắn rắn chắc chắc bó tại cọc gỗ phía trên. Cứ như vậy, Lý Văn Chí bị một mực cố bó tại cọc gỗ phía trên. Lúc này Lý Văn Chí đã biết, Lý Thừa Càn muốn làm gì. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, hắn liền xem như muốn cao giọng hô to cũng không có khả năng. Bởi vì hắn miệng đã bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Xem chừng có hai canh giờ hai bên, Tiết Nhân Quý mang theo mấy cái xe lương thực trở về. Mà cùng ở một bên Lô Khánh Hồng càng là vênh vang đắc ý. Mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, Hiền Vương Điện Hạ, những thứ này lương thực đầy đủ ngài dùng hai ngày lâu. Hai ngày sau ta sẽ lần nữa mang người đi lấy lương thực. Lý Thừa Càn nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó cười đối Lô Khánh Hồng nói ra, bản vương người này là người nóng tính. Cho nên chuẩn bị hôm nay đem tất cả lương thực đều tìm đến, không biết ý của ngươi như nào đâu. Hiền Vương Điện Hạ, ngươi cảm thấy ta sẽ đem tài sản của mình tánh mạng chí chi sau đầu sao? Lô Khánh Hồng cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn nghe xong lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm như vậy, dù sao chết tử tế không bằng vô lại còn sống sao. Đã Hiền Vương Điện Hạ minh bạch đạo lý này, cần gì phải cường ta chô khó đâu. Lô Khánh Hồng nở nụ cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Vậy được rồi, hiện tại cũng không có chuyện gì, bồi tiếp bản vương cùng một chỗ nhìn ra trò vui như thế nào. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu sau đối Lô Khánh Hồng hỏi. Lô Khánh Hồng tự nhiên không rõ ràng cho lắm, cho nên đó là rất sảng khoái đáp ứng không. Làm Lý Thừa Càn sai người đem trên mặt cọc gỗ vải che xốc lên thời điểm. Lô Khánh Hồng triệt để choáng váng. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Lý Văn Chí tại sao lại bị băng tại cọc gỗ phía trên. Thế nhưng là không đợi hắn mở miệng hướng Lý Thừa Càn hỏi thăm. Liền nghe Lý Thừa Càn mở miệng nói ra, các phụ lao hương thân, bản vương hôm qua đáp ứng hai người các ngươi sự kiện. Chuyện thứ nhất cũng là để cho các ngươi không lại ăn rửa cơm nước. Bây giờ bản vương đã làm được. Chuyện thứ hai cũng là ngay trước các ngươi mặt, đem tham ô triều đình cứu trợ thiên thai lương tham quan thì xử quyết. Hiện tại bản vương cũng muốn thực hiện lời hứa. Bất quá bản vương cảm thấy, cứ như vậy giết bọn hắn lợi cho bọn họ quá rồi. Cho nên bản vương quyết định đem bọn hắn lăng trì xử tử. Các vị đồng hương nếu như nguyện ý, có thể tham gia lần này hành hình. Cho các ngươi những cái kia bị chết đói thân nhân báo thù rửa hận. Lý Thừa Càn mấy câu nói đó, để tại chỗ nạn dân không rất là chấn kinh. Có một ít bởi vì đói chết đói người nhà nạn dân, càng là nóng lòng muốn thử muốn vì người nhà báo thù rửa hận. Mà lúc này ngày hôm qua cái tóc trắng xóa lao nhân, lại đứng ra mở miệng nói ra, các hương thân đâu, chúng ta cũng không thể hại Hiền Vương Điện Hạ a. Năm đó Hiền Vương Điện Hạ vốn là Đông Cung Thái Tử, là bởi vì Kỳ Châu thành bách tính xử tử Thái Nguyên Vương gia Vương Văn. Nhớ đến lúc ấy cũng là đem lăng trì xử tử. Cũng chính bởi vì việc này, Diêm Vương Điện phía dưới bị trả đũa. Sau cùng Hoàng thượng chỉ có thể phế đi Hiền Vương Điện Hạ Thái Tử chi vị. Nếu như hôm nay Hiền Vương Điện Hạ lại đem cái này Phạm Dương Lô ra Lô Khánh Hồng, cùng Triệu Quận Lý ra Lý Văn Chí giết. Chỉ sợ Hiền Vương tự thân đều khó bảo toàn. Nghe được lời của lão nhân, tại chỗ bách tính không khỏi hai mắt chảy xuống nước mắt. Đồng thời thanh lệ câu hạ hướng Lý Thừa Càn khẩn cầu, không muốn giết bọn hắn hai người. Bất thình lình một màn, để Lý Thừa Càn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mà Lô Khánh Hồng cũng từ đây thấy được một chút hy vọng sống. Thế nhưng là cái này hy vọng chỉ sinh ra trong nháy mắt thì tan vỡ. Bởi vì Lý Thừa Càn đã đứng dậy, nói với mọi người nói, các vị Biện Châu thành hương thân phụ lão, loại này tham quan ô lại trăm không chết có thể chuộc tội lỗi. Không cần nói bản vương là đại đường thân vương, coi như bản vương là bình đầu bách tính. Cũng muốn đem bọn hắn rút gân lột ra. Cho nên các vị không muốn thay bản vương lo lắng. Cứ việc vì người nhà của các ngươi báo thủ rửa hận tốt. Lý Thừa Càn sau khi nói xong liền đối với bên người Trình Giảo Kim nói ra, Trình bà bá, ngươi có thể hay không nguyện ý phía trên đi thử một lần đâu. Tiểu tử ngươi cút xa một chút cho ta, ta Trình Giảo Kim cũng không cho ngươi làm thương dụng, nếu như cái này đao thứ nhất ta muốn là cắt xuống. Tiểu tử tuyệt đối sẽ đem toàn bộ bộ địa, toàn bộ đều đội lên trên đầu của ta. Trình Giảo Kim nết miệng rồi nói ra. Vốn cảm thấy Trình bá bá là đầu hắn tử, không nghĩ tới cũng là sợ hãi thế gia hảo môn A đã như vậy, liền để bản vương đến cắt cái này đao thứ nhất tốt. Lý Thừa Càn sau khi nói xong liền cất bước hướng về trên mặt cọc gỗ Lý Văn Chí mà đi. Cùng lúc đó, Lô Khánh Hồng cũng bị Tiết Nhân Quý cho cột vào cọc gỗ phía trên. Hơn nữa còn là tại Lý Văn Chí đối diện phương hướng. Đồng thời còn dùng gậy gỗ đem ánh mắt cho chi. Ngay tại Lý Thừa Càn chuẩn bị động đao thời điểm, cái kia tóc trắng xóa lão nhân lại đột nhiên ngăn tại Lý Thừa Càn trước mặt. Đồng thời mở miệng nói ra, Hiền Vương Điện Hạ, lão nhân gia ta biết rõ không cách nào ngăn cản ngươi vì dân trừ hại. Nhưng là cái này đao thứ nhất thì nhường cho ta đi. Sau khi nói xong cũng không đợi Lý Thừa Càn trả lời chắc chắn, trực tiếp theo Lý Thừa Càn trong tay đem Ngưu Nhĩ Tiêm đao đoạt tới. Đồng thời đem Lô Khánh Hồng quần áo cho đào xuống dưới. Tại bộ ngực hắn phía trên 10 phần nhanh chóng cắt một đao. Cắt còn về sau, đem Ngưu Nhĩ Tiêm đao vứt trên mặt đất, mở miệng đối những cái kia trợn mắt hốc mồm nạn dân nói ra, Hiền Vương Điện Hạ vì chúng ta không để ý chính mình an nguy. Ta cảm thấy chúng ta cần phải vì Hiền Vương Điện Hạ viết lên một thanh vạn dân tán. Để người trong thiên hạ đều biết, Hiền Vương Điện Hạ ghét ác như cựu vì nước vì dân. Tóc trắng xóa lao nhân đề nghị này, đạt được tất cả mọi người đồng ý đồng thời lập tức bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, vì Lý Thừa Càn chế tác vạn dân tán. Mà lúc này tất cả mọi người không có chú ý tới. Cái kia tóc trắng xóa lao nhân, lại nhìn lấy Lý Thừa Càn hài lòng nhẹ gật đầu. Chương 153, thần bí lao nhân ra. Lô Khánh Hồng mắt thấy Lý Văn Chí ở trước mặt mình bị ngàn đao bầm thây. Trong lòng cái kia phần hoảng sợ đã kích hủy hắn toàn bộ ý chí. Cho nên căn bản không có Lý Thừa Càn phế bao lớn kình, Lô Khánh Hồng liền ngoan ngoãn đem dấu mễ lương ăn địa phương nói ra. Đương nhiên cuối cùng hắn cũng không có đào thoát chết kết cục, chỉ bất quá cũng không có thụ ngàn đao bầm thây chi hình mà thôi. Tuy nhiên tìm về tất cả cứu trợ thiên thai lương thực, nhưng là nếu như dựa theo Lý Thừa Càn dạng này thiết trí lều cháo. Đoán chừng không bao lâu lương thực liền sẽ thấy đáy. May ra Lý Thừa Càn sớm điều tới đến hàng vạn mà tính lương thực. Bảo đảm lần này Hoàng Hà vỡ đê vẫn chưa xuất hiện lưu dân. Đến mức những châu phủ khác biết được Lý Thừa Càn tại Biện Châu sở tác sở vi, tự nhiên cũng đem tham ô cứu trợ thiên thai lương thực tâm tư thu vào, ngoan ngoãn đem lương thực đầu nhập vào cứu tế nạn dân bên trong. Theo Hoàng Hà thủy vị lui xuống, khắp nơi lần nữa nghênh đón sinh cơ bừng bừng. Đáng tiếc bây giờ đã đến tháng 9 hạ tuần, đang suy nghĩ trồng trọt thu hoạch chỉ sợ đã không thể nào. Cho nên năm nay đã định trước mất mùa, mới lương thực cần chờ đến năm thu. Thế nhưng là dân chúng như thế nào qua mùa đông, làm sao có thể đầy đủ chịu đựng cái này dài dằng dặc một năm đây. Tiểu tử ngươi đến cùng chuẩn bị xử lý như thế nào nạn dân đến tiếp sau sinh hoạt, không thể đem cháo này lều một mực chạy đến năm sau thu đi. Trình Giảo Kim mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Mảng lớn đất đai bày ở trước mặt, vì sao không lần nữa trồng trọt thu hoạch đây? Còn muốn chờ đến sang năm đầu xuân mới phải cày bừa vụ xuân? Lý Thừa Càn nhìn lấy Trình Giảo Kim hỏi. Tuy nhiên ta Trình Giảo Kim không có trồng qua lương thực. Nhưng là cũng biết gieo trồng vào mùa xuân thu đạo lý. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn có thể thay đổi thiên thời hay sao? Trình Giảo Kim khinh thường đối Lý Thừa Càn nói ra. Bách biến thiên thời, bản vương tự nhiên không có khả năng kia. Bất quá bản vương lại biết có một loại lúa mạch, có thể tại mùa thu trồng trọt. Tại cuối mùa xuân thời điểm liền có thể thu hoạch. Lý Thừa Càn cười cười rồi nói ra. Trường Tôn Vô Kỵ vẫn thật là chưa nghe nói qua, mùa đông khắc nghiệt tuyết lớn đầy trời mùa vụ, còn có thể có cái gì thu hoạch tiếp tục sinh trưởng? Sau đó liền mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi, ngươi nói lời này nhưng có căn cứ, nếu như muốn là ăn nói lung tung, vậy liền 10 triệu không cần nhắc lại việc này. Cứu cứu yên tâm, nếu như không có nắm chắc, ta tự nhiên cũng không thể tin miệng dòng sông tan băng. Loại này thu hoạch gọi là lúa mì vụ đông, ta cũng đã đem hạt giống chuẩn bị xong. Lý Thừa Càn cười đối Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra, thế nhưng là nếu như cuối mùa xuân mới có thể thu hoạch lúa mì vụ đông, chỉ sợ năm sau cày bừa vụ xuân cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó lại nên xử lý như thế nào đâu? Trường Tôn Vô Kỵ nghĩ nghĩ rồi nói ra. Cứu phụ không cần phải lo lắng, trong tay của ta còn có một loại khác hạt giống, gọi là cây nô. Có thể tại cuối mùa xuân đầu mùa hè lúc gieo hạt, sau đó tại kim thu thời tiết thu hoạch. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. nếu như dựa theo ngươi nói như vậy đến, chẳng phải là một năm có thể loại hai gốc dạ hoa màu. Ta Trình Giảo Kim có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trình Giảo Kim nết miệng rồi nói ra. Tại phương Nam đất lành cũng có một năm trồng hai mùa lúa nước ghi chép, chỉ bất quá đối điều kiện yêu cầu cũng 10 phần hà khắc. Mà lại làm không cẩn thận sau cùng nhất quý liền có khả năng tuyệt thu. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra. Một năm hai vụ chế, tại đường triều trung hậu kỳ mới tại phương Nam thực hành. Tại sơ đường thời kỳ tự nhiên còn rất ít xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có tại phương Nam mùa đông 10 phần ngắn, mà lại nhiệt độ không khí cũng không thấp địa phương. Ngược lại là có thể xuất hiện một năm trồng trọt hai mùa lúa nước sự tình. Trình Ba Bá, liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Có bản vương tại, bảo quản Hà Nam đạo bách tính sẽ không lại thụ nạn đói. Lý Thừa Càn cười lớn nói. Sau đó liền nên ngang rời đi. Nhìn lấy Lý Thừa Càn bóng lưng, Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra, nếu như hắn thật sự có thể một năm trồng hai mùa hoa màu, đại đường đem thật không lại dùng lo lắng vấn đề lương thực. Mấu chốt là tiểu tử này nói chuyện có hay không đáng tin cậy, một năm thu hai mùa hoa màu quả thực như là nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Trình Giảo Kim vẫn là không quá tin tưởng, có thể trồng trọt ra lúa mì vụ đông tới. Các hương thân, những thứ này hạt giống gọi là lúa mì vụ đông. Hiện tại đưa nó loại đến đồng ruộng, sang năm cuối mùa xuân liền có thể thu hoạch. Khi đó chúng ta thì không cần lại chịu đói. Lý Thừa Càn lấy tay bưng lấy lúa mì hạt giống, đối với dân chúng nhóm nói ra. Thế nhưng là để Lý Thừa Càn không có nghĩ tới là, bách tính ánh mắt lộ ra cũng không phải là vẻ vui mừng. Ngược lại là mê mang cùng không tin. Vô luận Lý Thừa Càn làm sao tận tình khuyên bảo, vẫn là để những người dân này thờ ơ dù sao bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy, tuyết lớn đầy trời mùa đông còn có thể lớn lên hoa màu. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, dù sao đến hàng vạn mà tính bách tính cũng không giống như Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trình Giảo Kim, rất dễ dàng nghe rõ giải thích của mình. Ngay tại Lý Thừa Càn vô kế khả thi thời điểm, cái kia tóc trắng xóa lão nhân lại xuất hiện. Đồng thời ngay trước đến hàng vạn mà tính bách tính trước mặt nói ra, mùa đông trồng trọt tiểu mạch lão già ta xác thực nghe qua. Tuy nhiên chúng ta cũng không có thử qua, nhưng là bây giờ chúng ta nhưng không được đi thử một chút. Bởi vì triều đình cứu trợ thiên tai lương thực không có khả năng một mực cấp cho. Nói cách khác qua mùa đông, chúng ta còn muốn sống qua dài dằng dặc xuân hạ. Chỉ có chờ đến thu thu thời điểm, chúng ta mới có lương thực vào nồi. Đã phải nhận thụ một năm nạn đói, chúng ta vì cái gì không thể thử một chút đây. Tối thiểu nhất cũng coi là có cái hy vọng. Để Lý Thừa Càn không có nghĩ tới là, chính mình tận tình khuyên bảo lời hay khuyên bảo, thế nhưng là dân chúng cũng không có tin tưởng. Thế nhưng là lão nhân già kia mở miệng nói chuyện, dân chúng vậy mà từng cái gật đầu nói phải. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn đối lão nhân này sinh ra hứng thú, bất quá bây giờ cũng không phải Lý Thừa Càn cùng lão nhân kia làm nhảm việc thường ngày thời điểm. Bởi vì hắn nhất định phải thừa cơ hội này, để dân chúng kiên định trồng trọt lúa mì vụ đông quyết tâm. Sau đó liền mở miệng nói ra, vì để cho mọi người tin tưởng bản vương sẽ đem tất cả có lúa mì hạt giống, miễn phí đưa cho các vị các hương thân. Mà lại sang năm lúa mì thu hoạch về sau, bản vương sẽ cho các ngươi đưa tới thích hợp trồng trọt cây ngô. Đến lúc đó các ngươi một năm liền sẽ có hai mùa thu hoạch, sau đó liền xem như gặp gỡ thiên tai, các ngươi cũng không cần phải lo lắng không có lương thực. Sau cùng tại Lý Thừa Càn tận tình khuyên bảo phía dưới, tăng thêm cái kia tóc trắng xóa lão nhân một bên hiệp trợ. Lúa mì vụ đông hạt giống rốt cục thành công phát xuống dưới. Điều này cũng làm cho Lý Thừa Càn nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Đồng thời cũng để cho Lý Thừa Càn có thời gian cùng lão nhân này nhà tâm sự. Sau đó liền mở miệng đối vị kia tóc trắng xóa lão nhân ra nói ra, chuyện hôm nay nhiều hơn thua thiệt lão nhân ra tương trợ, nếu không chỉ sợ dân chúng chưa chắc sẽ tin tưởng bản vương. Hiền vương điện hạ làm việc sự tình đều là vì nước vì dân tiến hành. Lão đầu tử chẳng qua là lược tận sức mọn, không dám ở hiền vương điện hạ trước mặt giành công. Lão nhân ra đầy mặt nụ cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Lão nhân ra, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Xem ra lão nhân ra tại bách tính trong lòng, có thể là có rất cao hy vọng a. Lý Thừa Càn cười đối cái kia tóc trắng xóa lão nhân hỏi. Lão đầu tử gọi Viêm Dương. Không có cái gì hy vọng không hy vọng, bất quá là các hương thân cất nhắc lão đầu tử, cho lão đầu tử một bộ mặt mà thôi. Lão nhân ra sợi sợi hoa dâm tròm dâu đối Lý Thừa Càn nói ra. Chương 154, Bái Hỏa Giáo Minh Tôn. Nhìn đến cái này Viêm Dương đầy mặt nụ cười, Lý Thừa Càn cảm thấy hắn tuyệt đối cũng không phải là người bình thường. Vốn muốn mở miệng hỏi thăm lại đột nhiên nhớ tới chính mình công đức bia. Bây giờ Lý Thừa Càn thu hoạch công đức, đã đầy đủ mở ra công đức bia công năng. Công đức chi nhãn đã có thể bình thường sử dụng. Sau đó Lý Thừa Càn trên mặt nụ cười, trong bóng tối cũng đã tiến nhập siêu cấp hoàn khố hệ thống. Đồng thời mở ra công đức bia công đức chi nhãn. công đức chi nhãn mở ra, Lý Thừa Càn liền có thể dòm trộm đối phương 10 giây đồng hồ nội tâm hoạt động. Bất quá mỗi 1 giây đồng hồ đều cần Lý Thừa Càn thanh toán tương ứng điểm công đức. Tốt tại lần thu hoạch này điểm công đức đầy đủ, cho nên Lý Thừa Càn cũng không có cái gì đau lòng. Theo công đức chi nhãn khởi động, Viêm Dương tại Lý Thừa Càn trước mặt đã không có chút nào bí mật. Tuy nhiên chỉ có 10 giây, đã để Lý Thừa Càn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì Lý Thừa Càn theo Viêm Dương tâm lý hoạt động bên trong, đạt được một cái tin. Lúc này Viêm Dương trong lòng đang nghĩ biện pháp, làm sao có thể đầy đủ phụ thuộc Lý Thừa Càn. Sau đó đem bái hỏa giáo phát dương quang đại. Cái này bái hỏa giáo Lý Thừa Càn vẫn thật là biết một hai. Là tại Ngụy Tấn thời kỳ truyền vào Trung Nguyên, đến Tống Triều thời điểm, cái này bái hỏa giáo đem đổi tên đổi họ xưng chính mình vì Minh giáo. Bất quá Lý Thừa Càn cũng không có đối Viêm Dương có ý khác cảm thấy phản cảm. Dù sao lúc này bái hỏa giáo cũng không có bao nhiêu thanh thế, muốn tại đại đường truyền bá nhất định phải phụ thuộc quyền quý. Mà Lý Thừa Càn thân phận thì không có gì thích hợp bằng. Chỉ cần có Lý Thừa Càn tương trợ, bái hỏa giáo tại đại đường sẽ có một chỗ cắm rủi. Nếu không ấn bây giờ đạo nho Phật Tam giáo phát triển xu thế, chỉ sợ bái hỏa giáo muốn phát triển đây chính là khó bên trong khó khăn. Mà Lý Thừa Càn cảm thấy, nếu như có thể đem bái hỏa giáo biến thành của mình, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất đối sau này mình sẽ có trợ giúp rất lớn. Sau đó Lý Thừa Càn liền mở miệng đối Viêm Dương nói ra, Viêm lão gia tử, bản vương nhìn ngươi là một vị người đức cao vọng trọng, muốn cho ngươi lưu tại bản vương bên người làm phụ tá, không biết Viêm lão gia tử có thể hay không để mắt bản vương. Ha ha ha, lão giả ta cả đời này chẳng làm nên trò trống gì, không nghĩ tới giả già ngược lại tới vận làm quan. Đây thật là tạo hóa trêu người nha. Viêm Dương cười lớn nói, vận khí vật này cũng không phải tùy thời đều có. Đến thời điểm nếu như muốn là không nắm chắc được, chỉ sợ lần sau ngươi chưa hẳn còn có thể gặp phải. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Hiền Vương Điện Hạ đã không chê lao đầu tử, này lao đầu tử cũng thì không có cái gì có thể từ chối. Viêm Dương sau khi nói xong liền hướng Lý Thừa Càn thi cái lễ. Lý Thừa Càn thân thủ đem Viêm Dương đỡ lên, sau đó vừa cười vừa nói, ta nhìn Viêm lão gia tử người mang võ nghệ, không biết thân này võ nghệ đến truyền cho môn phái nào. Hiền Vương Điện Hạ quả nhiên hảo nhãn lực. Lão già ta xác thực học chút mà công phu mèo quào. Nhưng là cũng không dám nói là truyền thừa tại môn phái nào. Viêm Dương nhẹ gật đầu sau đối Lý Thừa Càn nói ra. Viêm lão gia tử, đã muốn đi theo bản vương bên người, vậy sẽ phải làm đến đối bản vương không có chút nào giấu giếm. Viêm lão gia tử có phải hay không cần phải kỹ càng cùng bản vương giới thiệu một chút chính ngươi đâu? Lý Thừa Càn nhìn thẳng Viêm Dương ánh mắt hỏi. Viêm Dương gật đầu cười, sau đó liền đối với Lý Thừa Càn nói ra. Không biết Hiền Vương Điện Hạ có nghe nói qua Tây Vực Bái Hỏa Giáo. Quả nhiên không ra Lý Thừa Càn sở liệu, Viêm Dương thật chuẩn bị cho thấy thân phận. Sau đó liền gật đầu rồi nói ra, cái này Bái Hỏa Giáo bản vương ngược lại là có nghe thấy, nghe nói cái này Bái Hỏa Giáo tại Ngụy Tấn thời kỳ truyền vào Trung Nguyên. Chỉ bất quá một mực bị còn lại giáo phái áp chế, cũng không có quá lớn phát triển. Nghe nói Bái Hỏa Giáo tôn trọng hỏa diễm, bởi vì hỏa diễm là ánh sáng chi nguyên. Cho nên Bái Hỏa Giáo lấy lửa vi tôn, giáo chủ được xưng là Minh Tôn. Nghe được Lý Thừa Càn, Viêm Dương không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó vừa cười vừa nói, Hiền Vương Điện Hạ quả nhiên học rộng tài cao, vậy mà đối bái Phật dạy cũng có thể hiểu rõ đến tình trạng như thế. Chẳng lẽ Viêm lão gia tử cùng cái này bái hỏa giáo có quan hệ? Lý Thừa Càn biết rõ còn cố hỏi nói. Chính là tại hạ đương đại Minh Tôn, cũng chính là bái hỏa giáo giáo chủ. Không biết Hiền Vương Điện Hạ cảm thấy, cái thân phận này có thể có tư cách bái tại Hiền Vương Điện Hạ môn hạ. Viêm Dương nhìn lấy Lý Thừa Càn nói ra. Bản vương đương nhiên cầu còn không được, bất quá bản vương lại muốn đem xấu nói trước. Miễn cho đến lúc đó ngươi nói bản vương thủ đoạn độc ác. Lý Thừa Càn một mặt nghiêm nghị mở miệng đối Viêm Dương nói ra. Cái kia không biết Hiền Vương Điện Hạ có cái gì cảnh cáo đâu. Viêm Dương cười nhìn lấy Lý Thừa Càn hỏi. Không nhiều hết thể ba điều kiện. Đệ nhất, tại không có đạt được bản vương cho phép tình huống dưới, không được đối với bản vương người tiến hành truyền giáo. Cho dù là một cái quét rác hạ nhân cũng không được. Thứ hai, nếu như bái hỏa giáo tín đồ phạm vào quốc pháp, ngươi không được sử dụng quyền hạn vì bọn họ giải vây. Một điểm cuối cùng chính là, không được đem thân phận của ngươi đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Bao quát bản vương ở bên trong, đồng dạng không biết ngươi là bái hỏa giáo Minh Tôn sự tình. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Nghe được Lý Thừa Càn, Viêm Dương không khỏi sững sờ. Nếu như mình muốn là đáp ứng Lý Thừa Càn điều kiện, vậy mình bám vào Lý Thừa Càn bên người thì có ý nghĩa gì chứ? Thế nhưng là lời nói bây giờ đã nói đến mức này, nếu như mình muốn là cự tuyệt Lý Thừa Càn điều kiện, Lý Thừa Càn phải chăng có thể làm cho toàn thân hắn trở ra đâu? Nhìn lấy Viêm Dương sắc mặt không được biến hóa, Lý Thừa Càn liền chuẩn bị lần nữa đối nó sử dụng công đức chi nhãn. Nhìn trộm một chút Viêm Dương hiện tại tâm lý hoạt động. đáng tiếc là Lý Thừa Càn cũng không thành công khởi động công đức chi nhãn. Nguyên nhân cũng là công đức chi nhãn không thể tại trong vòng 7 ngày, cùng là một người sử dụng lần thứ hai. Tuy nhiên Lý Thừa Càn cảm thấy có một chút thất vọng, bất quá nghĩ lại chính mình cũng không cần nóng lòng nhất thời. Liên mở miệng đối Viêm Dương nói ra, bất quá bản vương có thể đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi cơ hội thích hợp, để ngươi tuyên dương bái hỏa giáo dạy ý. Viêm Dương trong lòng tự nhiên minh bạch, Lý Thừa Càn nói tới cái này cơ hội thích hợp là cái gì? Cái kia chính là mình chỉ có thể hướng Lý Thừa Càn cho phép đối tượng truyền giáo. Cứ như vậy kết quả chỉ có một cái kia chính là bái hỏa giáo duy Lý Thừa Càn sử dụng. Thậm chí có một ngày có lẽ sẽ trở thành Lý Thừa Càn trong tay một thanh lưới dao sắc bén. Bất quá Viêm Dương nghĩ lại, liền xem như đạo nho Phật Tam giáo, không phải cũng đồng dạng là bám vào hoàng quyền phía dưới sao? Nếu không làm thế nào có thể đạt được chân chính phát triển đây? Sau đó cắn răng sau đối Lý Thừa Càn nói ra, thuộc hạ Viêm Dương, nay ở đây thể. Đời này kiếp này lấy Lý Thừa Càn vi tôn, tuyệt sẽ không làm ra lá mặt lá trái sự tình. Nếu làm trái lời thề này cam nguyện thiên chu địa diệt liệt hỏa phân thân. Lý Thừa Càn nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó tiến lên đem Viêm Dương đỡ lên. Đồng thời mỉm cười nói ra, tại lúa mì vụ đông thu hoạch trước đó, ngươi thì lưu tại Hà Nam đạo đi. Thay thế bản vương phụ đạo các nơi lúa mì vụ đông trồng trọt. Lúc rảnh rỗi ngươi cũng có thể làm một lần chính mình sự tình, sau cùng có thể được cái gì kết quả là nhìn chính ngươi. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, liền đem mấy quyển liên quan tới lúa mì vụ đông trồng trọt thư tịch giao cho Viêm Dương trong tay. Đương nhiên, những sách vở này cũng không phải nguyên bản diện mạo, mà chính là đi qua hệ thống tân trang. Bây giờ nhìn qua cùng sách cổ cũng không một tia khác biệt. Viêm Dương trong lòng tự nhiên minh bạch, Lý Thừa Càn trong miệng chính mình sự tình, đại biểu là cái gì. Mà bây giờ Hà Nam đến bách tính vừa mới thụ đại thai, tuyệt đối là thích hợp nhất truyền giáo thời cơ. Cho nên Viêm Dương không chút do dự đem sách nhận lấy. Đồng thời mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, vương gia yên tâm, có lão già ta tại. Cam đoan sang năm lúa mì vụ đông bội thu. Chương 155, đổ ước đặt ở dưới ghế rồng. Khởi bẩm hoàng thượng, Hà Nam đến lũ lụt đã trừ. Bây giờ bách tính đã bắt đầu tiến hành trồng trọt, hiền vương điện hạ lưu tại Hà Nam đạo chủ trì toàn cục. Trường tôn vô kỵ mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân nghe xong nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng nói hai câu tán dương. Thế nhưng là đột nhiên mi đầu siết chặt, đối trưởng tôn vô kỵ hỏi, ngươi nói cái gì? Hà Nam đạo bách tính ngay tại trồng trọt. Hoàng thượng không có nghe lầm, thần nói cũng là Hà Nam đến bách tính ngay tại trồng trọt. Trường tôn vô kỵ nhẹ gật đầu sau đối Lý Thế Dân nói ra. Trường tôn vô kỵ, nơi này há lại ngươi ăn nói bừa bãi địa phương. Bây giờ đã đến mùa thu, hiện tại bắt đầu trồng trọt chẳng phải là hồ nháo. Một bên Ngụy Trinh mở miệng đối trường tôn vô kỵ hỏi. Ngươi biết cái gì nha, Lý Thừa Càn tiểu tử kia có thể nói. Hắn loại gọi là lúa mì vụ đông, là băng bên trong loại trong lửa thu cao cấp hạt giống. Chỉ sợ ngươi Ngụy Trinh liền xem như đọc nhiều toàn thư, thần kỳ như vậy hạt giống cũng là chưa từng nghe thấy a. Trinh Giảo Kim nết miệng sau đối Ngụy Trinh nói ra. Phu hoàng, nhi thần cảm thấy hoàng huynh cũng là đang cố lộng huyền hư. Tuyết lớn đầy trời mùa đông lại như thế nào có thể làm cho thu hoạch sinh trưởng đâu? Trừ phi một hai tháng bên trong liền có thể thu hoạch. Việt Vương Lý Thái mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Mà lúc này Ngự Sử Vương Vũ cũng ra ban nói ra, hoàng thượng, thần cảm thấy Hiền Vương điện hạ cử động lần này có khi quân chi ngại. Còn mời hoàng thượng phái người tra rõ. Nói thật, thì liền Lý Thế Dân cũng không quá tin tưởng, mùa thu còn có thể trồng ra hoa màu tới. Bất quá Lý Thế Dân cảm thấy, Lý Thừa Càn tuyệt đối không phải bắn tên không đích người. Mà đã làm cho trưởng tôn vô kỵ cùng Trình Giảo Kim cảm thấy hắn làm sự tình có thể thực hiện. Chuyện này thì tuyệt đối không phải lời nói vô căn cứ. Sau đó mở miệng hỏi, từ xưa nói gieo trồng vào mùa xuân thu thu, đây là hàng cổ không đổi đạo lý. Bây giờ Hiền Vương Lý Thừa Càn lại muốn điên đảo mùa. Sắc thực khó có thể khiến người ta tiếp nhận. Hoàng thượng, Hiền Vương đã sớm nộ gặp được cục diện hôm nay. Cho nên cố ý để thần mang đến một vật giao cho Hoàng thượng. Trường tôn vô kỵ sau khi nói xong, liền từ trong ngực xuất ra một phong thư tín giao cho Vương Đức. Lý Thế Dân theo Vương Đức trong tay tiếp nhận thư tín, mở ra xem không khỏi trên mặt nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra, không biết các vị ái khanh cảm thấy, cái này thu loại xuân thu phải chăng có thể trở thành sự thật. Hoàng thượng, hoa nở đều có mùa. Trang gia sinh trưởng cũng là như thế. Cho nên liền xem như Hiền Vương Điện Hạ nói toạc tiên, ta Khổng Dĩnh Đạt cũng sẽ không tin tưởng. Khổng Dĩnh Đạt mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Sau đó mọi người hào hào mở miệng, biểu thị Lý Thừa Càn nói tới tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Thậm chí đề nghị Lý Thế Dân trị Lý Thừa Càn tội khi quân. Lý Thế Dân nụ cười trên mặt cũng không có biến hóa chút nào, mà là tiếp tục mở miệng nói ra, không biết vị nào ái khanh cảm thấy, Hiền Vương Lý Thừa Càn làm việc sự tình có thể thành. Hoàng thượng. ta Trình Giảo Kim cảm thấy tiểu tử kia sẽ không đùa giỡn. Ta nguyện ý chống đỡ tiểu tử kia, tin tưởng hắn có thể trồng ra thu loại xuân thu lương thực tới. Trình Giảo Kim cái thứ nhất đứng ra chống đỡ Lý Thừa Càn nói ra. Đồng thời Úy Chỉ Cung cũng đứng dậy, cũng đối Lý Thế Dân nói ra, tuy nhiên thần cũng không hiểu những thứ này, nhưng là thần cảm thấy tiểu tử kia làm việc coi như đáng tin. Thần nguyện ý cũng chống đỡ tiểu tử kia có thể thành. Sau đó chống đỡ Lý Thừa Càn người cũng ào ào phát biểu, đều thì nguyện ý cảm thấy Lý Thừa Càn lời nói không hoa. Thu loại xuân thu chưa hẳn không thể được. Bất quá để Lý Thế Dân cảm thấy bất đắc dĩ là, chống đỡ Lý Thừa Càn hết thể chỉ có mấy cái như vậy người. Cũng không coi trọng Lý Thừa Càn nhân tướng so, liền nửa thành cũng chưa tới. Lý Thế Dân nhìn qua hai bên chênh lệch về sau, mở miệng nói với mọi người nói, chấm trong tay có một phần đồ ước, không biết các vị có dám tại đánh cược này phía trên ký tên đồng ý. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền mệnh Vương Đức đem đồ ước chuyển cho mọi người quan sát. Mọi người sau khi xem không khỏi quá sợ hãi, trong lúc nhất thời Thái Cực Điện bên trong sắp xỉ xì xào bàn tán thanh âm. Chương này đồ ước là Lý Thừa Càn viết, mà lại đồ ước phía trên viết rõ ràng. Nếu như cảm thấy Lý Thừa Càn là tại loại người, vậy thì cùng Lý Thừa Càn đánh cược một phen. Nếu như Lý Thừa Càn thua, Lý Thừa Càn nguyện ý đem thế kỷ 21 tất cả sản nghiệp giao cho triều đình. Nếu như Lý Thừa Càn thật làm được thu loại xuân thu, những cái kia cùng Lý Thừa Càn đánh cược quan viên, muốn từ bỏ một năm đồng lộc. Đồng thời hướng hộ bộ quyên tặng lương thực 500 thạch. Có thể nói vụ cá cược này đánh cược thật là không nhỏ, cho nên mọi người nguyên một đám không khỏi lẫn nhau hỏi thăm. Chậm chạp không dám ở đổ ước phía trên ký tên đồng ý. Mà Lý Thừa Càn tại đánh bạc hẹn lên nói minh bạch, nếu như không dám cùng Lý Thừa Càn đánh cược, thì để bọn hắn nhắm lại miệng chim, bởi vì bọn hắn liền ý nghĩ của mình cũng không dám kiên trì, không có tư cách bình luận Lý Thừa Càn sở tác sở vi. Mà cùng những người kia ngược lại chính là, Từ Mậu Công, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Úy Chỉ Cung lại hào hào cầm lấy lang hào bút, tại đánh bạc hẹn lên ký xuống tên của mình, đồng thời còn nhấn xuống thủ ấn. Mà Lý Thế Dân lại tại người trung gian người vị trí bên trên ký vào tên của mình, đồng thời còn đóng dấu chồng chuyển quốc ngọc tỷ. Những quan viên này nhìn đến Từ Mậu Công cùng Tần Quỳnh bọn họ, đều cho rằng Lý Thừa Càn có thể làm được. Thì để bọn hắn càng thêm có chỗ chần chờ. Sau cùng tại đánh bạc hẹn lên ký tên chỉ có chút ít mấy người, trong đó bao quát Khổng Dĩnh Đạn, Ngụy Trinh, Đô Như Hối, Phòng Huyền Linh. Đến mức Vương Vũ cùng Hầu Quân tập những thứ này đối Lý Thừa Càn lòng có oán hận người, tự nhiên là không chút do dự cũng ký vào tên của mình. Tuy nhiên sau cùng cũng không có để vừa mới gọi giải người toàn bộ ký tên. Nhưng là nhân số cũng so chống đỡ Lý Thừa Càn nhiều hơn không chỉ gấp đôi. Mà lại thì liền luôn luôn trầm ổn Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung, Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông. Cũng đều cảm thấy Lý Thừa Càn không có khả năng thành công. Lý Thế Dân theo Vương Đức trong tay tiếp nhận đổ ước về sau, liền đem chỉnh tề xếp. Sau đó để Vương Đức đem đặt ở chính mình dưới ghế rồng. Sau đó mở miệng đối đầy Triều Văn Võ nói ra, phần này đổ ước thì đặt ở chấm dưới ghế rồng, chờ đến năm mùa xuân thời điểm chấm cùng các vị ái khanh cùng một chỗ mở ra. Đương nhiên, phe thua liền muốn thực hiện đổ ước. Xử lý xong đổ ước sự tình, Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng lần nữa nói ra, khởi bẩm Hoàng thượng, lần này Hà Nam đạo bị Hồng Thủy bao phủ châu phủ tổng cộng 28 chỗ. Gặp hai họa nhân khẩu cao đến hơn mấy chục vạn. Triều đình tuy nhiên truyền bá hạ số lớn cứu trợ thiên tai lương khoản, nhưng là cũng lớn có hạt cắt trong sa mạc cảm giác. Nhờ có Hiền Vương Lý Thừa Càn, mệnh lệnh thế kỷ 21 hướng Hà Nam đạo gặp tai họa 28 châu vận chuyển cứu trợ thiên tai tiền thuế. Số lượng so triều đình phát hạ còn nhiều hơn trên không chỉ một lần. Cũng chính là bởi vì những thứ này lương thực điều nhập, mới khiến cho Hà Nam đến nói gặp tai họa 28 châu phủ, chưa từng xuất hiện một cái lưu dân. Cho nên lần này Hà Nam đạo cứu trợ thiên tai, Hiền Vương Lý Thừa Càn nên cư công đầu. Nói bậy nói bạn, Hiền Vương Lý Thừa Càn xuất ra lương thực, vậy mà so triều đình cứu trợ thiên tai lương còn nhiều không chỉ một lần. Trưởng Tôn đại nhân không cảm thấy đây là một câu nói đùa sao? Vương Vũ ra ban đối Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Không biết ngươi dựa vào cái gì như thế võ đoán, vẫn cảm thấy bản quan tại ăn nói bừa bãi. Trưởng Tôn Vô Kỵ căm tức nhìn Vương Vũ hỏi. Xin hỏi hộ bộ thượng thư, lần này triều đình hết thảy phát phía dưới cứu trợ thiên tai lương thực bao nhiêu, tiền nhiều ít và kim? Vương Vũ mở miệng đối hộ bộ thượng thư hỏi. Chương 156, Chân Kinh. Lần này ấn Hoàng thượng bàn giao, tổng cộng hướng gặp tai họa 28 châu phủ phát lương thực 200.000 thạch, tiền 50.000 quan dùng cho mua sắm các loại vật chất. Lại bộ thượng thư mở miệng nói ra. Vương Vũ nghe xong, cười đối Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra, dựa theo 28 cái gặp tai họa châu phủ, bách tính nhân số cũng liền tại khoảng 300.000. Hộ bộ phát hạ tiền thuế đã dư xài. Không biết Hiền Vương Điện Hạ sở xuất tiền thuế dùng cho nơi nào. Vô chi thế hệ, 200.000 thạch lương thực nhìn như rất nhiều, nhưng là nó có thể làm cho nạn dân dùng đến khi nào đâu? Chẳng lẽ chỉ cần Hoàng Hà chi thủy lui đi, bọn họ thì có ăn? Nếu như dựa theo vừa mới các vị đại nhân nói tới gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, như vậy những người dân này liền phải chờ đến năm tiếp theo mùa thu mới có mới thu hoạch. Bản quan ngược lại là nghĩ hỏi một chút ngươi, cái này 200.000 thạch lương thực có thể hay không chống đỡ đạt được năm sau ngày mùa thu hoạch đâu? Trường Tôn Vô Kỵ căm tức nhìn Vương Vũ hỏi. 200.000 thạch lương thực phân phát cho nạn dân, đoán chừng mỗi người có thể được 7-80 cân lương thực, một thạch trọng lượng là 5. Nhưng là những thứ này lương thực tối đa cũng là trèo chống 2-3 cái nguyệt. Đương nhiên, vậy còn không tính toán bị các nơi châu phủ tham ô lương thực. Nếu như tất cả đều tính toán lên, đến bách tính trong tay lương thực thì đã ít lại càng ít. Đây cũng là vì sao các nơi sẽ xuất hiện có mì du nạ xỉ gạo rửa cơm nước, làm cứu trợ thiên thai lương nguyên nhân. Bởi vì những thứ này lương thực liền xem như tất cả đều dùng đến nạn dân trên thân cũng không đủ dùng. Tuy nhiên Vương Vũ biết Trưởng Tôn Vô Kỵ nói có lý, nhưng là hắn thụ mệnh tại thân không thể không tiếp tục mở miệng tranh luận. Sau đó lần nữa đối Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra, không biết Hiền Vương Điện hạ ra lương thực, có thể hay không có thể đội lên năm sau ngày mùa thu hoạch đâu. Trình Giảo Kim tiến lên hai bộ chỉ Vương Vũ cái mũi nói ra, tiểu tử ngươi cũng là thiếu đánh, hôm nay muốn là Lý Thừa Cản tiểu tử kia tại nơi này. Không đánh ngươi xương cốt đứt gãy mới là lạ. Hôm nay ta Trình Giảo Kim liền nói cho ngươi, Lý Thừa Cản tiểu tử kia, chẳng những cung cấp đầy đủ duy trì đến 5 ngày mùa thu hoạch lương thực. Còn vì mọi người cung cấp cày bừa vụ thu cùng cày bừa vụ xuân hạt giống. Mà lại bây giờ Hiền Vương Điện Hạ đã phái ra công tượng, ngay tại vì những cái kia gặp tai họa bách tính tu xây nhà. Bảo đảm năm nay mùa đông thời điểm, không có một cái nào nạn dân sẽ ngủ đầu đường. Trình Giảo Kim mà nói để đầy triều văn võ không khỏi giật mình. Lý Thừa Càn nếu quả như thật làm nhiều như vậy, cái kia thật là Hà Nam đạo bách tính nhân nhân. Ngược lại để mọi người cảm thấy khiếp sợ là, cái này Lý Thừa Càn đến cùng có bao nhiêu tiền đây? Chẳng lẽ muốn so triều đình quốc khố còn muốn dư giả hay sao? Lô Quốc Công, nếu như ấn ngươi vừa rồi nói, cái kia không biết Hoàng Huynh muốn xuất ra bao nhiêu tiền lương đâu. E là cho dù hắn làm cả một đời đại đường thân vương, cũng chưa chắc sẽ có những thứ này tích xúc đi. Đương nhiên, sẽ nói cho bản vương. Nói Hoàng Huynh có thế kỷ 21 cái này cửa hàng. Nhưng là coi như thế kỷ 21 một ngày thu đấu vàng, chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ Hoàng Huynh lớn như thế thủ bút đi. Lý Thái đứng ra đối Trình Giảo Kim hỏi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật sự là tầm nhìn hạn hẹp nha. Ngươi Hoàng Huynh thế kỷ 21 dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung đều không chuẩn xác. Để cho ta Trình Giảo Kim nói, Nhật Tiến Kim Sơn còn tạm được. Trình Giảo Kim một mặt khinh thường nói. Cái này không khỏi để Lý Thái sắc mặt lạnh lẽo. Đầu tiên là Trình Giảo Kim đối hắn nói chuyện thái độ làm cho hắn bất mãn. Tiếp theo là Lý Thái cảm thấy Trình Giảo Kim nói ngoa. Thế nhưng là không đợi hắn mở miệng nói cái gì, một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ lại mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Hoàng thượng, trong khoảng thời gian này thiên cản sổ số tiêu thụ nóng nảy. Tuy nhiên thiên cản sổ số 40%, làm cứu trợ thiên thai dự trữ kim. Nhưng là ngắn ngủi này thời gian mấy tháng cũng đầy đủ có 20.000 quan. Lại thêm Hiền Vương vì ứng đối lần này lũ lụt. Đem cứu trợ thiên thai dự trữ kim bên ngoài lợi nhuận. Cũng toàn bộ đều đem ra. Cùng nhau khoảng chừng 50.000 quan. Đồng thời Hiền Vương đem thế kỷ 21 giảm hát lớn, thế kỷ 21 anh hùng lâu, thế kỷ 21 tuyệt vị lâu, thế kỷ 21 cửa hàng toàn bộ lợi nhuận. Tăng thêm hắn nhiều năm như vậy tích xúc, duy nhất một lần tất cả đều đem ra. Cho nên lần này Hiền Vương lần này cứu trợ thiên thai quá trình bên trong, tổng cộng xuất tiền 200.000 quan. Đồng thời hướng Thanh Hà thôi ra Thái Nguyên Vương ra. Lại thu thập lương thực 400.000 thạch. Này mới khiến lần này Hà Nam đạo lũ lụt, chưa từng xuất hiện một cái lưu dân. Đây hết thệ toàn do Hiền Vương cùng Thanh Hà thôi ra còn có Thái Nguyên Vương ra công lao. Vương Vũ ở chỗ này đủ kiểu chửi bới Lý Thừa Cản, thế nhưng là phía sau hắn Thái Nguyên Vương ra lại vì Lý Thừa Cản ra lương cứu trợ thiên thai. Đây chính là hung hăng rút Vương Vũ một cái bạc hai. Mà lại thì liền Lý Thái lúc này cũng ngậm miệng không nói, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lý Thừa Càn vậy mà có thể xuất ra 200.000 quan. Đầy triều văn võ càng là từng cái khiếp sợ không thôi, Lý Thế Dân càng là đầy mặt nụ cười. Chỉ nghe Lý Thế Dân mở miệng nói ra, Thái Nguyên Vương ra cùng Thanh Hà thôi ra, làm việc sự tỉnh chính là lợi quốc lợi dân tiến hành. Chấm sẽ phái người tiến về hai nhà tự mình nói lời cảm tạ. Hiền Vương Lý Thừa Càn lần này cứu trợ thiên thai bên trong, xác thực làm không nhỏ công hiến. Nhưng là hắn cũng đã làm nhiều lần chuyện quá đáng. Chết ở trong tay hắn thứ sử cùng đô đốc cũng không phải một hai người. Đúng vào lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng lần nữa nói ra, Hoàng thượng có chỗ không biết, Biện Châu thứ sử Lô Khánh Hồng cùng đô đốc Lý Văn Chí cấu kết với nhau làm việc xấu. Một mình chuyển di cắt xén cứu trợ thiên thai lương khoản. đồng thời có ý định cổ động nạn dân phát sinh bạo loạn. Muốn mượn danh nghĩa nạn dân trắng trợn cướp đoạt Biện Châu phủ khố vì danh, đến dâu giếm bọn họ một mình cắt xén cứu trợ thiên thai lương khoản sự tình. May ra Hiền Vương sớm có sắp xếp, sau cùng mới vỡ vụn âm mưu của bọn hắn đồng thời truy hồi cứu trợ thiên thai lương khoản. Nhưng là vì bình dân phẫn, chấn nhiếp những châu phủ khác quan viên. Cho nên Hiền Vương mới có thể đối nó được lăng trì chi cực hình. Dù vậy, là có những cái kia bị hám lợi đen lòng người, như toan nhúng chàm cứu trợ thiên thai hai khoản. Cho nên Hiền Vương mới không thể không đại khai sát giới. Trường Tôn Vô Kỵ vừa dứt lời, Trình Giảo Kim mở miệng lần nữa nói ra, Hoàng thượng, lần này Lao Trình ta trả lại ngài mang về một kiện lễ vật. Hiện tại ta cũng là người ta cho Hoàng thượng ngài mang lên tới. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, liền đối với Thái Cực Điện bên ngoài hô to một tiếng, người tới, đem dân chúng vạn dân quyển cho Hoàng thượng mang lên tới. Không bao lâu, liền có người đem một cái cự đại quận vải bố khiêng tiến vào Thái Cực Điện. Đồng thời trực tiếp tại trước mặt mọi người mở ra. Mở ra về sau, chỉ thấy vạn dân quyển trung ở giữa dùng chu sa viết Hoàng Ân Quần Quận bốn chữ lớn. Bốn phía ký lây lít nha lít nhít tên, tên phía trên còn án lấy đỏ tươi chỉ ấn. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân đứng dậy đi tới gần quan sát. Đi tới gần xem xét, Lý Thế Dân phát hiện phía trên chỉ ấn, lại là dùng máu tươi đẻ lên. Một bên nhìn vừa mở miệng đối Trình Giảo Kim hỏi, không biết có bao nhiêu người tại cái này vạn dân cuốn lên ký tên ấn dấu tay máu. Khởi bẩm Hoàng thượng, nguyên bản dân chúng là chuẩn bị đưa lên một thanh vạn dân tán. Thế nhưng là cảm ơn bách tính quá nhiều, một đem cây dù căn bản là không có cách viết xuống tất cả mọi người tên. Về sau có người đề nghị làm cái này vạn quyển. Phía trên chỉnh một chút có hơn 20 vạn bách tính ký tên, đồng thời dùng máu tươi tại tên của mình phía trên nhân xuống thủ ấn. Trình Giảo Kim chỉ vạn dân quyển đối Lý Thế Dân nói ra. Tuy nhiên phía trên này viết là Hoàng Ân Quân Quận, nhưng là Lý Thế Dân trong lòng rõ ràng. Văn võ bá quan tự nhiên cũng minh bạch. Cái này vạn dân quyển là Lý Thừa Càn dạy xuống. Chương 157, lại lập thái tử. Lý Thế Dân tâm tình lúc này đừng đề cập nhiều cao hứng, có thể có được một thanh vạn dân tán đều có thể xưng là quan thanh liêm. Bây giờ Lý Thừa Càn lại lấy được cái này vạn dân quyển, chỉ sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lúc này mở miệng nói ra, trước thái tử Lý Thừa Càn bởi vì tại Kỳ Châu thành hành sự lỗ mãng, bị phế đi thái tử chi vị. Hôm nay tại Hà Nam đạo cứu trợ thiên thai lấy khiến truyền chỉ công bố thiên hạ, lập lại Lý Thừa Cản vì Đông Cung Thái tử. Trình Giảo Kim tiến đến Biện Châu truyền chỉ, mệnh hắn lập tức hồi Trường An thành theo hướng nhất chính. Lý Thế Dân đạo thánh chỉ này hạ đạt, để Việt Vương Lý Thái không khỏi sắc mặt tâm trầm. Chính mình vận tắc mấy tháng lâu, cuối cùng lại rơi đến một cái gà bay trứng vỡ. Chẳng những không có triệt để đem Lý Thừa Cản đè xuống, ngược lại để Lý Thừa Cản cho tàn lại cháy lần nữa nhập chủ Đông Cung. Đây tuyệt đối là Lý Thái không có nghĩ tới. Sau đó liền đối với Vương Vũ làm cái nháy mắt, ý tứ để Vương Vũ đi đầu hướng Lý Thế Dân góp lời. Phản đối lần nữa lập lại Lý Thừa Cản vì Đông Cung Thái tử. Thế nhưng là không đợi Vương Vũ mở miệng, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại trước tiên mở miệng nói ra, Hoàng thượng Thánh Minh, Hoàng thượng hôm nay quyết định, chắc chắn thu được đến thiên hạ bách tính khen ngợi. Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa dứt lời, Trình Giảo Kim, Từ Mậu Công, Úy Trì Cung, Tần Quỳnh, Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh bọn người, ào ào ra ban đồng ý Lý Thế Dân quyết định. Thi Liên một mực cùng Lý Thừa Cản không hợp nhau lắm Ngụy Trình, cũng đồng dạng chống đỡ Lý Thế Dân lại lập Lý Thừa Cản vì Đông Cung Thái tử. Cái này khiến Vương Vũ rốt cục thở phào một cái, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, nếu như bây giờ ra mặt phản đối Lý Thế Dân lập Lý Thừa Cản vì Thái tử, không thể nghi ngờ là tự tìm khổ ăn. Bây giờ trong triều trọng thần nghiêng về một phía chống đỡ Lý Thừa Cản nhập chủ Đông Cung, chính hắn tự nhiên cũng không có tất yếu lại mở miệng ngăn trở. Nhị ca vì gì cao hứng như thế, chẳng lẽ lại nhặt được bảo bối gì? Nhìn lấy Lý Thế Dân một mặt hưng phấn đi vào nghiêm điện, Trưởng Tôn Hoàng hậu cười hỏi. Quan âm tỷ, ta cho ngươi xem một kiện đồ vật. Sau khi nói xong liền mệnh mấy tên tiểu thái giám, đem Trình Giảo Kim mang về vạn dân quyển, tại lập chính điện bên trong mở ra. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn đến về sau cũng không khỏi phải xem đến vạn phần cao hứng, mở miệng cười đối Lý Thế Dân nói ra, xem ra hiện tại ngươi là rất được dân tâm, nếu không bách tính cũng sẽ không cho ngươi viết xuống cái này vạn dân quyển. Lần này quan âm tỷ ngươi có thể nói sai. Cái này vạn dân quyển cũng không phải chấm dãy tới, mà chính là Lý Thừa Càn tiểu tử kia tại Hà Nam đạo thu được phía dưới mỹ danh. Lý Thế Dân khoát tay háo sau đối Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Sau đó liền đem Lý Thừa Càn tại Hà Nam đạo sở tác sở vi, đối Trưởng Tôn Hoàng hậu kỹ càng thuật nói một lần. Đang giảng giải quá trình bên trong, Lý Thế Dân đó là hoa chân múa tay, đủ để nhìn ra hắn cỡ nào hưng phấn. Trưởng Tôn Hoàng hậu nghe rõ chuyện ngọn nguồn về sau, thở dài nói, xem ra Cao Minh lại muốn làm sự tình. Quan âm tỷ vì sao như thế nói? Chẳng lẽ tiểu tử kia trướng mắt cái này vạn dân quyển, còn muốn làm ra động tĩnh lớn hơn đến hay sao? Lý Thế Dân nhìn lấy trưởng tôn hoàng hậu không hiểu hỏi. Đó cũng không phải, mấu chốt là ngươi lại đem hắn lập làm Đông Cung Thái tử. Ta cảm thấy hắn tuyệt đối sẽ lại làm một số chuyện đi ra, cụ thể bởi vì cái gì ngươi cần phải so ta rõ ràng. Để tôn hoàng hậu trên mặt nụ cười nói ra. Hắn dám, nếu là hắn còn dám làm sằng làm bậy. Nhìn ta không khiến người ta đánh gãy hai chân của hắn. Lý Thế Dân mở miệng đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Ta chờ, ta nhìn ngươi cái này người làm cha làm sao thu thập nhi tử. Hy vọng ngươi sẽ không bị hắn tức giận đến dậm chân đấm ngực. Công tôn hoàng hậu che miệng mà cười, đối Lý Thế Dân nói ra. Ngươi nói cái gì, ngươi nói phụ hoàng lại lập ta làm Đông Cung Thái tử rồi. Lý Thừa Càn đứng dậy trên mặt khiếp sợ nói ra. Thế nào, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không muốn làm Thái tử? Ngươi những huynh đệ kia có thể cả đám đều trơ mắt nhìn đây. Trình Giảo Kim nết miệng sau đối Lý Thừa Càn nói ra. Phạm Dương Lô ra cùng Triệu Quận Lý ra làm sao lại như thế sợ, ta thế nhưng là giết bọn hắn ra tộc người. Bọn họ làm sao lại không đến phụ hoàng nơi đó đi cáo ta đây? Lý Thừa Càn lắc đầu thở dài nói. Ngươi nói cái gì? Nguyên lai tiểu tử ngươi đem hai người bọn họ chỗ lấy cực hình, là vì chọc giận gia tộc của bọn hắn. Trình Giảo Kim giật nảy cả mình nói. Trình bá bá ngươi là không biết nha, thái tử vị trí cũng không là đồ tốt. Bản vương tình nguyện làm Tiêu Diêu tự tại hiền vương, cũng không muốn gánh vác cái này đại đường gánh nặng ngàn cân. Lý Thừa Càn ngữ trọng tâm trường đối Trình Giảo Kim nói ra. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, có người làm cái này Đông Cung chi vị tranh giành phá đầu. Có thể tiểu tử ngươi đến tốt, nghĩ hết biện pháp muốn vứt bỏ vị trí này. Trình Giảo Kim lắc đầu rồi nói ra. Trình bá bá, không biết ngươi có thể hay không giúp bản vương một chuyện đâu. Lý Thừa Càn nhãn châu xoay động liền kế thượng tâm đầu, đầy mặt tươi cười đối Trình Giảo Kim nói ra. Cái này bản vương về sau thì không dùng lại, trừ phi chờ hoàng thượng lại phế bỏ ngươi thái tử chi vị. Ở trước đó ngươi vẫn là tự xưng bản cung thì tốt hơn. Đến mức ngươi muốn cho ta Trình Giảo Kim giúp đỡ, vậy ngươi thì miễn mở tôn miệng đi. Ta Trình Giảo Kim cũng không muốn lại ăn ngươi thua thiệt. Bị ngươi hố nhiều lần như vậy cũng cần phải thêm chút tâm. Trình Giảo Kim mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Trình bá bá sao có thể nói như vậy, bản vương, không, hẳn là bản cung. Chỉ cần Trình bá bá giúp bản cung chuyện này, bảo quản trong nhà người Trình quán tuy chồng chất như núi. Lý Thừa Càn đối Trình Giảo Kim dụ hoặc lấy nói ra. Thiếu cùng ta Trình Giảo Kim dùng bài này. Tuy nhiên ta Trình Giảo Kim không có ngươi ý đồ xấu nhiều, cùng lắm thì mình không chiếm tiện nghi của ngươi liền xong rồi. Trình Giảo Kim khoát tay háo sau đối Lý Thừa Càn nói ra. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, cũng là để Trình bá bá ngươi trở về cùng phụ hoàng nói một tiếng. Liền nói đến trễ một bước không có nhìn thấy bản cung là có thể. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi lại muốn làm gì, ta nghe nói qua trốn nợ, còn có đào hôn. Nhưng lại nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có trốn thái tử. Trình Giảo Kim nhìn lấy Lý Thừa Càn nói ra. E là cho dù là bản cung chạy đến chân trời góc biển. Từ trước mắt đến xem. Phụ hoàng cũng sẽ không thay đổi chủ ý bản cung chẳng qua là muốn đi một chuyến Lợi Châu, qua mấy ngày tự nhiên sẽ hồi Trường An Thành. Lý Thừa Càn khoát tay háo rồi nói ra. Lợi Châu. Vô duyên vô cớ ngươi muốn tới nơi đó đi làm gì? Trình Giảo Kim không hiểu rất đúng Lý Thừa Càn hỏi. Bản cung đêm nhìn thiên tượng, phát hiện tại thành Lợi Châu có một quý nhân. Cho nên bản cung chuẩn bị đi chiếu cố vị này quý nhân. Lý Thừa Càn cố lộng huyền hư nói. Được rồi, tiểu tử ngươi không muốn nói. Ta Trình Giảo Kim còn không muốn hỏi đây. Bất quá ngươi có thể nhớ kỹ, ta chỉ phụ trách cùng Hoàng thượng nói ngươi đi Lợi Châu. Đến mức những chuyện khác, ta Trình Giảo Kim cũng mặc kệ. Nhưng là cái này Trình Quan Tuy à? Trình Giảo Kim cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Trình Ba Ba cảm thấy bản cung là người nói không giữ lời sao. Lý Thừa Càn nhìn lấy Trình Giảo Kim hỏi. Đúng, ngươi đối với người khác có thể là nói là làm. Nhưng là đối với ta Trình Giảo Kim nhưng là chưa hẳn. Trình Giảo Kim nhẹ gật đầu về sau vẻ mặt thành thật nói ra. Cái này có thể đem một bên Trình Sử Hoàn vui như điên, một bên phình bụng cười to vừa hướng Trình Giảo Kim nói ra, láo cha nha láo cha. Ăn nhiều như vậy đâu, người rốt cuộc biết canh. Chương 158, đến Kinh Châu mục đích. Ngươi nói cái gì, ngươi nói cái kia lịch tử chạy Kinh Châu đi. Hắn đến Kinh Châu đi làm cái gì? Nghe được Trình Giảo Kim nói Lý Thừa Càn đi Kinh Châu cũng không trở về Trường An Thành, tức giận đến Lý Thế Dân cười vang như sấm. Hắn nói hắn đêm nhìn thiên tượng, phát hiện Kinh Châu có một quý nhân. Cho nên chuẩn bị đi gặp một lần quý nhân kia. Trình Giảo Kim không có chút nào giấu giếm nói. Xem ra hoàng hậu nói không sai, hắn lần này lại chuẩn bị náo bướm yêu tử. Xem ra châm thật được thật tốt quản giáo hắn. Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói ra. Lúc này Lý Thừa Càn, cũng không có tâm tình quản Lý Thế Dân phải trăng sinh khí. Lúc này hắn chính rằng giặc quá thay hướng Kinh Châu thành mà đến. Sư phụ! chúng ta đi Kinh Châu Thành làm gì? Địch Nhân Kiệt theo trong xe ngựa thò đầu ra, đối Lý Thừa Cẩn hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói Quan Vũ đại úy mất Kinh Châu sao? Sư phụ hôm nay thì mang ngươi đi xem một chút, cái này trấn cổ kim Kinh Châu Thành. Lý Thừa Cẩn cười đối Địch Nhân Kiệt nói ra. Đừng nghe sư phụ ngươi nói mỏ, hắn nói Kinh Châu có một vị quý nhân, nói không chừng là ai nhà xinh đẹp cô nương bị hắn coi trọng. Trình Sử Hoàn mở miệng đối Địch Nhân Kiệt nói ra. Địch Nhân Kiệt nghe qua về sau cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó liền đem đầu lùi về trong xe đi. Đồng thời thấp giọng đối Tô Huyền nói ra, sư nương, sư phụ thật là đi Kinh Châu tìm mỹ nhân sao. Đừng nghe Trình Sử Hoàn nói mỏ, sư phụ ngươi cũng không phải người như vậy. Tô Huyền mở miệng đối Địch Nhân Kiệt nói ra. Không quá trình chỗ vòng lại đem Tô Huyền câu nói này nghe được, trực tiếp đối với trong xe ngựa nói ra, tỷ tỷ ta cũng không có nói mỏ, hắn nói là Kinh Châu có một vị quý nhân. Chẳng lẽ ngươi quên tại Thái Nguyên Phủ thời điểm, hắn lại như thế nào nói Ngọc Yến sao? Trình Sử Hoàn mà nói để Vương Ngọc Yến không khỏi mười phần thẹn thùng, nhỏ giọng thầm nói, làm sao chuyện này còn kéo tới ta lên trên người? Ngọc Yến tỷ tỷ, Trình tỷ tỷ nói rất đúng. Ta nhớ đến lúc ấy sư phụ chính là như vậy cùng Vương Bá Bá nói. Nói Ngọc Yến tỷ tỷ thế nhưng là đại quý nhân, tương lai thân phận tuyệt đối không tầm thường. Một nữ tử muốn thân phận siêu phàm, chỉ có gả cho hoàng thượng. Sau đó được sắc phong làm hoàng hậu hoặc là hoàng phi. Mà bây giờ sư phụ đã lần nữa trở thành Đông Cung Thái tử, xem ra sau này có khả năng cái này Ngọc Yến tỷ tỷ liền không thể lại tê ơ. Địch Nhân Kiệt một mặt nghiêm nghị nói ra. Tốt ngươi cái Địch Nhân Kiệt, bây giờ lại liền tỷ tỷ ngươi ta cũng dám trêu chọc. Nhìn ta hôm nay không thật tốt thu thập ngươi. Vương Ngọc Yến song tóc mai ửng đỏ, căm tức nhìn Địch Nhân Kiệt nói ra. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cho phép lại gọi ta là tỷ tỷ. Nếu như còn dám gọi ta là tỷ tỷ, nhìn ta không đem ngươi buộc tại mông ngựa phía trên, kéo lấy ngươi đi Kinh Châu Thành. Trình Sử Hoàng trực tiếp thân thủ xốc lên xe ngựa màn cửa, căm tức nhìn Địch Nhân Kiệt nói ra. Cái này có thể đem Địch Nhân Kiệt hạ nhảy một cái, vội vàng trốn đến Tô Huyền bên người. Đồng thời nhỏ giọng nói thầm lấy, ta nói cái gì, đã nàng hai người bọn họ đều khi dễ ta. Tô Huyền bị Địch Nhân Kiệt lời này chọc cho khanh khách cười không ngừng, thì liền đường đi mệt nhọc cũng theo đó giảm đi mấy phần. Mà Lý Thừa Càn lúc này cũng là vạn phần xấu hổ, dù sao Trình Sử Hoàn nói không sai. Lý Thừa Càn tiến về Kinh Châu đúng là vì mỹ nhân. Công nguyên 632 năm, Trinh Quan 6 năm. Nguyên bản gánh nhâm Lợi Châu Đô Đốc Võ Sĩ Ước, bị Lý Thế Dân điều nhiệm Kinh Châu Đô Đốc. Mà cái này Võ Sĩ Ước nữ nhi, cũng chính là hậu thế lừng lẫy có tên nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Bây giờ Võ Tắc Thiên chỉ có 10 tuổi, còn không có mỹ nương xưng hô thế này, càng không có Tắc Thiên niên hiệu, nàng bây giờ còn cứ gọi Võ Chiếu. Mà Lý Thừa Càn tiến về Kinh Châu mục đích, cũng là muốn mở mang kiến thức một chút cái này thiên cổ đệ nhất nữ hoàng. Đồng thời Lý Thừa Càn cũng chuẩn bị cải biến vận mệnh của nàng. Bất quá Lý Thừa Càn xác thực không có nghĩ qua, muốn đem Võ Mị Nương thu nhập phòng của mình bên trong. Thậm chí chuẩn bị để cho nàng rời xa hoàng thất. Dù sao trong lịch sử Võ Mị Nương, cuối cùng cướp đại đường Giang Sơn. Đã Lý Thừa Càn là một cái người xuyên Việt, có cảm giác tiên tri ưu thế. Vậy liền tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Đến mức Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong, Lý Thừa Càn có thể chẳng phải tin tưởng. Cái gì thiên mệnh sở quy nữ hoàng xoán đoạt thiên hạ? Đối với Lý Thừa Càn mà nói đều là lời nói vô căn cứ. Cho nên hắn càng thêm sẽ không tin tưởng, cái gì giết hiện tại Võ Mị Nương, sẽ có một cái càng tuổi trẻ nữ nhân cướp đại đường Giang Sơn, dạng này lý do thoái thác. Theo Biện Châu đến Kinh Châu có 1.400-500 dặm. Dựa theo mỗi ngày đi 200 dặm tốc độ, ít nhất cũng phải 7-8 ngày. May ra Lý Thừa Càn căn bản cũng không cuống cuồng, cho nên dọc theo con đường này là vừa đi vừa chơi. Tốc độ ngược lại càng thêm chậm, chỉ một chút đi hơn 10 ngày rốt cục đạt tới Kinh Châu. Nhìn xa xa Kinh Châu cổ thành, Lý Thừa Càn không khỏi cảm thấy một trận thở dài. Bởi vì ở đời sau căn bản đã không nhìn thấy Kinh Châu cổ thành, cũng sớm đã bị nhà cao tầng thay thế. Cái này từ xưa đến nay binh gia tất tranh chi địa, triệt để đã mất đi nó vốn có quân sự địa vị. Trở thành một cái không có danh tiếng gì tam tuyến thành thị. Thái tử điện hạ, phía trước cũng là Kinh Châu thành. Hai anh em chúng ta đi vào trước cho vương gia ngươi giẫm giẫm một chút, tìm một cái nơi thích hợp tốt ở lại. Lão đại Minh Vũ cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Các ngươi hai cái cho bản cung nhớ kỹ, nhất định muốn thu hồi các ngươi chơi đùa chi tâm. Tuyệt đối không nên cho bản cung gây xảy ra chuyện tới. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu về sau, cảnh cáo tên dở hơi nhị huynh đệ nói ra. Thái tử điện hạ yên tâm, chuyện này hai anh em chúng ta tuyệt đối làm thật xinh đẹp. Sau khi nói xong quay người liền muốn hướng Kinh Châu Thành mà đi. Đừng nhìn cái này huynh đệ hai người không cưỡi ngựa, nhưng là bằng mượn hai chân của bọn hắn, vậy mà không so cưỡi ngựa chậm hơn bao nhiêu. Mười mấy ngày nay đi 1.400-500 dặm, cũng không thấy được hai anh em này kêu lên khổ kêu lên mệt mỏi. Đã từng bao lâu Lý Thừa Cản cũng hết sức tò mò, đồng thời còn đối hai anh em này hỏi thăm qua. Thế nhưng trả lời lại là 10 phần tương tự, cái kia chính là từ nhỏ theo sư phụ luyện công luyện ra được. Cho nên Lý Thừa Cản đối tên dở hơi này nhị huynh đệ sư phụ 10 phần cảm thấy hứng thú. Còn có Trình Sử Hoàn sư phụ, cũng là tương đối thần bí tồn tại. Thậm chí Lý Thừa Cản trong lòng thầm hạ quyết định, sớm muộn cũng có một ngày muốn gặp, cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hai vị sư phụ. Mượn tên dở hơi nhị huynh đệ đi tìm hiểu cơ hội, Lý Thừa Cản để mọi người ngừng lại. Ngay tại Kinh Châu ngoài thành ngồi trên mặt đất, chuẩn bị tới một lần có tư tưởng nấu cơm dã ngoại. Lý Thừa Cản đầu tiên là để Khương Thừa Tổ đi đánh một chút món ăn dân dã trở về. Sau đó chính mình tự mình động thủ, bắt đầu làm lên đồ nướng tới. Trong khoảng thời gian này Lý Thừa Cản vẫn thật là không có tự mình xuống chủ, hôm nay rốt cục chuẩn bị lần nữa đại chiến thân thủ. Cái này có thể đem Trình Sử Hoàn cho lo lắng. Tại Lý Thừa Cản bên người đó là ân cần rất, hận không thể có thể giúp đỡ Lý Thừa Cản mau sớm đem con thỏ kia nướng chín. Đến lúc đó nàng dễ dàng đại báo có lộc ăn. Mà Địch Nhân Kiệt cùng Vương Ngọc Yến lại chưa từng ăn qua Lý Thừa Cản làm đồ ăn. Nhìn đến Lý Thừa Cản vậy mà thân thủ nướng thỏ, không khỏi cũng là giật nảy cả mình. Mà Địch Nhân Kiệt đồng thời chứng trạc đàng hoàng đối Lý Thừa Cản nói ra, sư phụ, Mạnh Tử viết, quân tử tránh xa nhà bếp. Sư phụ ngài chính là đường đường đương kim thái tử, làm sao có thể không nghe thanh nhân giáo huấn. Nhìn đến Địch Nhân Kiệt chứng trạc đàng hoàng giáo huấn Lý Thừa Cản, Trình Sử Hoàn cùng Tô Huyền cười đó là trang điểm lộng lẫy. Điều này cũng làm cho Lý Thừa Cản bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Chương 159, làm sao bắt kịp cổ nạn. Làm Địch Nhân Kiệt ăn rồi Lý Thừa Cản nướng thỏ rừng, cùng dùng gà rừng đã làm gà ăn mày về sau. Thì cũng không đề cập tới nữa cái gì quân tử tránh xa nhà bếp lời nói. Thậm chí còn thấp giọng đối Tô Huyền hỏi, sư nương, chúng ta về sau có hay không có thể thường xuyên ăn vào, ăn ngon như vậy đồ vật đâu. Ngươi không phải giáo dục sư phụ ngươi, cần phải cẩn tuân thánh nhân dạy bảo, muốn làm đến quân tử tránh xa nhà bếp sao. Tô Huyền cười đối Địch Nhân Kiệt nói ra, nếu như có thể làm ra như thế nhân gian mỹ vị, đoán chừng Mạnh Tử thánh người biết về sau đều sẽ muốn ngừng mà không được. Ai còn sẽ quản cái gì quân tử tránh xa nhà bếp a? Địch Nhân Kiệt lau miệng lên mỡ đông, đối Tô Huyền nói ra. Ngay lúc này, Lão Nhị Minh quá vội vàng hấp tấp chạy tới. Đồng thời mở miệng đối Lý Thừa Cản nói ra, Thái tử điện hạ không xong, Lão đại cùng người ta đánh nhau. Nghe Lão Nhị Minh quá, Lý Thừa Cản bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng tự nhủ hai cái này tên dở hơi thật đúng là tại họa mầm dễ. Sau đó một mặt bất đắc dĩ mà hỏi, đến cùng bởi vì cái gì cùng người ta động thủ. Dù thế nào cũng sẽ không phải vô duyên vô cớ khi dễ người à. Thái tử điện hạ nói gì vậy, hai anh em chúng ta thế nhưng là ghi nhớ thái tử điện hạ căn dặn. Tiến vào Kinh Châu thành cũng không dám loạn gây chuyện tình. Chỉ là gặp phải có người ý thế hiếp người, hai anh em chúng ta nhìn bất quá mới ra tay giúp người. Lão đại sợ để thái tử điện hạ đợi lâu, để cho ta về tới trước cùng thái tử điện hạ lên tiếng chào hỏi. Lão Nhị Minh quá mở miệng nói ra. Là người phương nào ý thế hiếp người? Trình Sử Hoàn nghe xong không khỏi đầy mặt tâm trầm, mở miệng đối Lão Nhị Minh quá hỏi. Cái kia hung hăng càn quấy ra hỏa tự giới thiệu, nói là Kinh Châu Thứ Sử Công Tử. Còn để cho ta cùng Lão Đại có bao xa lăn bao xa, tránh khỏi rước họa vào thân. Lão Nhị Minh quá đối Lý Thừa Càn nói ra. Hiện tại bản cung đột nhiên cảm giác được chính mình có điểm giống cô nạn, vô luận đi đến nơi nào đều có thể gặp phải loại chuyện này. Lý Thừa Càn thở dài nói. Sư phụ, không biết cái này cô nạn là ai? Hắn có cái gì địa phương khác nhau sao? Địch Nhân Kiệt mở miệng đối Lý Thừa Cản hỏi. Nghe được Địch Nhân Kiệt, Trình Sử Hoàn liền mở miệng giải thích, cái kia cổ nạn là chứ danh trinh sát, hắn trô đến địa phương đều sẽ phát sinh án mạng. Sau đó từ hắn đầu góc thông minh, đem kẻ giết người trói lại. Thì ra là thế, nếu như có cơ hội ta ngược lại thật ra muốn gặp hắn. Xem hắn cùng ta phá vụ án đến cùng người nào nhiều. Địch Nhân Kiệt nghe xong mở miệng nói ra. Lý Thừa Cản nghe xong không khỏi trong lòng cười thầm. Muốn gặp được cổ nạn chỉ sợ là không quá hiện thực. Dù sao cổ nạn chẳng qua là mạn gạ bên trong nhân vật mà thôi. Còn nữa nói, liền xem như cổ nạn tranh thức tồn tại. Người ta cũng là người hậu thế, lại như thế nào có thể cùng Địch Nhân Kiệt gặp nhau đây? Bất quá nghĩ lại, Trình Sử Hoàn cảm thấy cái này Địch Nhân Kiệt cùng cổ nạn vẫn thật là có chỗ tương tự. Đó chính là bọn họ xuất hiện địa phương tuyệt đối sẽ không thái bình. Sau đó vừa cười vừa nói, cổ nạn chẳng qua là một cái mạn gạ nhân vật ảo. Nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ hắn, vi sư ngược lại là có thể đem bản này mạn gà mượn cho ngươi xem một chút. Bất quá bây giờ chúng ta cũng không có thời gian, nếu như đi đã chậm chỉ sợ Lão Đại Minh Vũ, thì bị người ta cho ném vào trong đại lao. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, liền mệnh Khương Thừa Tổ phụ trách bảo hộ Tô Huyền cùng Địch Nhân Kiệt bọn người. chính mình cùng lão nhị Minh Vũ trước vào Kinh Châu thành. Đi vào Kinh Châu trong thành, Lý Thừa Càn liền đi theo lão nhị Minh Quá, hướng nơi khởi nguồn điểm mà đi. Làm Lý Thừa Càn đi vào nơi khởi nguồn điểm thời điểm, chỉ thấy lão đại Minh Vũ bên người nằm nổn ngang 7-8 người. Mà lại phía sau hắn còn đứng lấy một cái mảnh mai nữ tử. Mà về phần kia là cái gì thứ sử công tử, chính không ngừng đối với lão đại Minh Vũ phách lối nói, tiểu tử ngươi muốn là cái đàn ông, liền ở chỗ này chờ lấy. Tiểu gia người lập tức tới ngay, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn dám hay không phách lối. Gia gia ta ở chỗ này đứng, ngươi nếu là không cho vị tiểu thư này chịu nhận lỗi. Hôm nay gia gia ta thì đánh tới ngươi phục mới thôi. Một bên nói, lão đại Minh Vũ một bên hướng cái kia thứ sử công tử đi tới. Cái này không khỏi dọa đến cái kia thứ sử công tử, liên tục lui về phía sau. Sợ bị lão đại Minh Vũ bắt đến hành hung một trận. Mà vừa lúc này, cách đó không xa vọt tới mười mấy người. Trong tay những người này đều cầm lấy gậy gỗ, đi tới gần trực tiếp khai tỏ ánh sáng vũ vây vào giữa. Nguyên lai còn có một chút sợ hãi Kinh Châu thứ sử công tử, trong nháy mắt đã có lực lượng. Hung hăng càn quấy nói, tiểu tử, hôm nay tiểu gia ta liền để ngươi biết biết, xen vào việc của người khác hậu quả. Sau khi nói xong liền chỉ huy chính mình những gia đình kia ác nô, hướng về lão đại Minh Vũ trực tiếp lao đến. Đồng thời trên mặt lộ ra một tia càn rỡ nụ cười, dường như đã thấy lão đại Minh Vũ bị đánh ngao ngao thét lên. Lão đại Minh Vũ cũng sẽ không chiều hắn nhóm tính khí, trực tiếp tiến lên nhất quyền đánh tại bên trong một cái người mặt tử. Sau đó thuận tay đem trong tay hắn gậy gỗ đoạt lấy. Sau đó đem gậy gỗ trong tay múa thành một trận côn hoa, liền đối với bốn phía người đánh qua. Chỉ là mấy cái đối mặt, cái kia mười mấy người thì đều nằm trên đất. Cái này có thể đem cái kia Kinh Châu thứ sử công tử dọa sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lão đại Minh Vũ chiến đấu lực vậy mà như thế điêu luyện. Sau đó quay người nhanh chân thì muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn chỗ nào chạy qua lão đại Minh Vũ. Lão đại Minh Vũ một cái bước xa sông đi lên, trực tiếp bắt lấy cổ áo của hắn cho ôm trở về. Đồng thời đi vào cái kia mảnh mai nữ tử trước mặt, trực tiếp đem án lấy quỳ trên mặt đất. Lại mở miệng nói ra, lập tức cho vị tiểu thư này chịu nhận lỗi, nếu không hôm nay ra ra ta thì đánh ngươi liền lão nương ngươi đều không nhận. Lúc này Kinh Châu thứ sử công tử, cũng sớm đã như là chim sợ cảnh cong, đối lão đại Minh Vũ mà nói nào dám có chút không theo. Chỉ thấy hắn tội nghiệp mở miệng nói ra, Vũ tiểu thư chớ trách, là ta hôm nay đường đột giai nhân. Còn mời Vũ tiểu thư đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Nhìn đến Kinh Châu thứ sử công tử chịu nhận lỗi, lão đại Minh Vũ liền đem trực tiếp hướng bên cạnh quan ra. Đồng thời mở miệng nói ra, cút đi, về sau muốn là nhìn thấy ra ra ngươi khi nam phách nữ, tuyệt đối sẽ gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Cái kia Kinh Châu thứ sử công tử lúc này thật là hoảng sợ phá can đảm, không ngừng đối lão đại Minh Vũ gật đầu nói phải. Sau đó quay người vắt chân lên cổ mà chạy. Những cái kia mới vừa rồi bị lão đại Minh Vũ đánh ngã ra đinh ác nô, nguyên một đám cũng là vội vàng bỏ lên. Sau đó lộn nhào theo Kinh Châu thứ sử công tử bỏ trốn mất dạng. Mà lúc này cái nào nhu nhược nữ tử, mở miệng đối lão đại Minh Quá đến bây giờ nói ra, đa tạ vị công tử này cứu giúp, tiểu nữ tử võ thuận cái này hữu lễ. Lão đại Minh Vũ tự nhiên là mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô nói, tiện tay mà thôi không cần phải nói. Lý Thừa Càn trong lòng ám chỉ, lấy một trận anh hùng cứu Mỹ. Ta là không biết lão đại Minh Quá, phải chăng có thể ôm Mỹ nhân về. Ta là đột nhiên Lý Thừa Càn biểu lộ sững sờ. Hồi tưởng lại vừa mới cái kia tiểu lời của cô gái. Lý Thừa Càn dường như nghe được nàng tự xưng là võ thuận. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn trong lòng âm thầm nói ra, chẳng lẽ lại hắn cũng là võ sĩ được con gái lớn võ thuận hay sao? Chương 160, cái này có tính hay không tốt đánh nhân duyên? Cái này khiến Lý Thừa Càn không khỏi trực tiếp tiến lên hai bộ, mở miệng đối nữ tử kia hỏi, mạ muội hỏi một câu, không biết vị tiểu thư này phụ thân, thế nhưng là Kinh Châu đô đốc võ sĩ được. Võ Thuận quan sát một chút Lý Thừa Càn về sau, lại dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía một bên lão đại Minh Vũ. Cũng không có trực tiếp trả lời Lý Thừa Càn vấn đề. Vị tiểu thư này không cần hoài nghi gì, vị này là công tử nhà ta. Lão đại Minh Vũ mở miệng đối Võ Thuận nói ra. Tiểu nữ tử đúng là Kinh Châu đô đốc võ sĩ được nữ nhi. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào, là phủ nhận đến gia phụ. Võ Thuận hướng Lý Thừa Càn làm một cái vạn phúc rồi nói ra. Tại hạ họ Cao tên Minh. Vũ tiểu thư xưng hô ta là Cao Minh liền tốt. Ta chỉ là nghe nói qua lệnh tôn đại nhân, cũng vô duyên gặp nhau. Vừa mới người kia nếu là Kinh Châu thứ sử công tử, theo lý thuyết hắn cần phải nhận ra tiểu thư mới đúng. Vì sao còn dám đối tiểu thư vô lễ đâu? Lý Thừa Càn mở miệng đối Võ Thuận hỏi. Cao công tử nói không sai, tiểu nữ tử xác thực cùng hắn nhận biết. Hắn chính là Kinh Châu thứ sử Hạ Lan Anh Đức nhi tử Hạ Lan Việt Thạch. Hạ Lan Anh Đức đã từng mấy lần phái người đến phụ thân ta chỗ đó để thân. Đều bị phụ thân ta cự tuyệt. Không muốn hôm nay ở chỗ này không hẹn mà gặp, cho nên hắn mới có thể đối với ta ngôn ngữ trêu chọc. Nhờ có vị này ân công cứu giúp, nếu không hôm nay hậu quả khó mà lường được. Võ Thuận mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Trở lên nội dung đều là Trúc Long Hồn bịa đặt, chớ tìm đúng chỗ. Trình Sử Hoàn nghe được người kia lại là Hạ Lan Việt Thạch, trong lòng không khỏi giật mình. Đồng thời ở trong lòng âm thầm nói ra, cái này Hạ Lan Việt Thạch thế nhưng là Võ Thuận lão công, lão đại Minh Vũ cái này có tính hay không là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác đâu. Mà lúc này lão đại Minh Vũ lại mở miệng nói ra, thật là một cái không biết xấu hổ ra hỏa, đã người ta đã cự tuyệt hắn đề thân, lại còn dám trước mặt mọi người dây dưa không rõ. Sớm biết như thế hôm nay nên đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Ngay lúc này, lại một đám người hướng nơi này vội vã chạy tới. Cái này không khỏi để cho lão đại Minh Vũ như lâm đại địch, trực tiếp ngăn tại Lý Thừa Càn phía trước. Mà Võ Thuận lại thấp giọng đối lão đại Minh Vũ nói ra, ân công không cần kinh hoàng, tới là tiểu nữ tử hai vị huynh trưởng. Nguyên lai tới hai người này không là người khác, chính là võ sĩ được hai đứa con trai. Võ Nguyên Khánh cùng Võ Nguyên Sảng huynh đệ hai người. Nguyên lai sớm đã có người tiến về Kinh Châu Đô Đốc Phủ đưa tin. Đem Hạ Lan Việt Thạch đùa giỡn Võ Thuận sự tình, nói cho Võ Nguyên Khánh huynh đệ hai người. Huynh đệ hai người biết được muội muội mình bị Hạ Lan Việt Thạch đùa giỡn. Liên vội vàng dẫn người chạy tới nghĩ cách cứu viện. Bây giờ võ sĩ được còn tại nhân thế, còn chưa có xuất hiện cái này hai huynh đệ cái khi dễ Dương Thị sự tình. Cho nên huynh muội bọn họ ở giữa cảm tình vẫn rất tốt. Hai người tới trước mặt, liền căm tức nhìn Lý Thừa Càn nói ra, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, trở về nói cho các ngươi biết nhà kia cẩu thí công tử, muốn là lại dám dây dưa muội muội ta. Ta không phải dẫn người bình hắn thứ sử phụ không thành. Một bên Lý Thừa Càn nghe được về sau không khỏi trong lòng tự nhủ, xem ra đây cũng là một đối hai thế chủ, tuyệt đối là không sợ nhiễu loạn lớn chủ. Mà lúc này Võ Thuận cũng mở miệng nói ra, đại ca nhị ca không cần thiết trách lầm ân công. Nếu như muốn không phải ân công bọn họ tương trợ, chỉ sợ muội muội đã bị Hạ Lan Việt Thạch mang về thứ sử phụ. Nghe được Võ Thuận, Võ Nguyên Khánh Nguyên cùng Võ Nguyên Sảng không khỏi gãi gãi đầu, sau đó ngượng ngùng nói, không có ý tứ, trách oan vị huynh đệ kia, còn mời vị huynh đệ kia không cần để ý. Không sao không sao, chẳng qua là cái hiểu lầm mà thôi. Lão đại Minh Vũ cười đối Võ Nguyên Khánh huynh đệ hai người nói. Đại ca, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta vẫn là mau về nhà đi. Để cho phụ thân thiết tiến khoản đãi mấy vị này ân công. Lấy tạ hôm nay trưởng nghĩa xuất thủ tri ân. Võ Thuận mở miệng đối Võ Nguyên Khánh nói ra. Võ Nguyên Khánh nghe xong liên tục gật đầu, đồng thời mở miệng mời Lý Thừa Càn bọn người đến Kinh Châu Đô Đốc Phủ làm khách. Lý Thừa Càn không nghĩ tới. Lão đại Minh Vũ xen vào việc của người khác, vậy mà để cho mình bớt đi rất nhiều phiền phức. Sau đó liền mở miệng nói ra, chẳng qua là tiện tay mà thôi, thì không đến trong phủ quấy rầy. Huống hồ ta còn có mấy vị người nhà còn chưa tới. Tục ngữ nói tích thủy tri ân làm suối tuân tương báo, là công tử thủ hạ cứu được tiểu muội. Nếu như chúng ta không thiết tiến băng thông rộng, ngươi không phải là bị người ta chê cười chúng ta không hiểu lý giải. Đã công tử còn có gia quyến chưa tới, cái kia để cho ta nhị đệ chờ đợi ở đây. Sau đó đem bọn hắn cùng một chỗ tiếp vào Kinh Châu Đô Đốc Phủ. Cùng công tử bọn người gặp nhau. Võ Nguyên Khánh sau khi nói xong, thân thủ lôi kéo Lý Thừa Càn hướng Kinh Châu Đô Đốc Phủ mà đi. Lý Thừa Càn cũng không có làm tiếp chối từ, mà chính là thì sườn núi xuống lừa theo Võ Nguyên Khánh, hướng về Kinh Châu Đô Đốc Phủ mà đi. Mà Võ Nguyên Sảng trực tiếp lưu tại nguyên chỗ, chờ đợi Trình Sử Hoàn bọn người. Đi vào Kinh Châu Đô Đốc Phủ, Lý Thừa Càn bọn người liền có Võ Nguyên Khánh tương bồi. Mà Võ Thuận lại hướng mọi người cáo từ hướng về sau trạch mà đi. Trà bánh vừa mới bưng lên, võ sĩ được liền cũng đi tới trong phòng khách. Nguyên lai hắn đã biết được chuyện đã xảy ra, cố ý đến đây cảm tạ lão đại Minh Vũ. Đi vào phòng khách về sau, võ sĩ được liền hướng mọi người ôm quyền. Sau đó mở miệng nói ra, đa tạ mấy vị trượng nghĩa cứu rút, hôm nay ta võ sĩ được lược chuẩn bị rượu nhạt, dùng cái này đến cảm tạ mấy vị trượng nghĩa cứu giúp tri ân. Võ đô đốc quá lời, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Võ đô đốc thì không cần để ở trong lòng. Có lẽ hôm nay liền xem như Minh Vũ không xuất thủ, Vũ tiểu thư cũng chưa chắc sẽ có phiền phải gì. Lý Thừa Càn cười đối võ sĩ ực nói ra. Vị công tử này có chỗ không biết, cái này Hạ Lan Anh Đức ỷ có Việt Vương Lý Thái Điện hạ chỗ dựa. Tại cái này Kinh Châu khu vực thế nhưng là coi trời bằng vùng, liền bản đô đốc hắn đều không có để ở trong mắt. Vì để cho hắn nhi tử Hạ Lan Việt Thạch cưới tiểu nữ, không chỉ một lần phái người đến cửa để thân. Thậm chí còn lấy Việt Vương Điện Hạ danh tiếng, uy hiếp đe dọa bản đô đốc. Võ sĩ được thở dài một cái rồi nói ra. Nếu như ấn võ đô đốc nói một chút, chỉ sợ chuyện hôm nay cái kia Hạ Lan Anh Đức chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Không biết võ đô đốc chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào? Lý Thừa Càn mở miệng đối võ sĩ được hỏi. công tử không cần phải lo lắng, tuy nhiên Hạ Lan Anh Đức hung hăng càng quái. Nhưng là bản đô đốc cũng không sợ hắn, nếu như muốn là đem bản đô đốc ép. Bản đô đốc liền trên viết hướng hoàng thượng vạch tội tại hắn. Võ sĩ được cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Võ đô đốc, ta cảm thấy hướng hoàng thượng vạch tội hắn chưa chắc sẽ có hiệu quả. Nếu như ngươi nói không sai, Việt vương Lý Thái tất nhiên sẽ đối nó đủ kiểu bảo trì. Lý Thừa Càn khoát tay háo rồi nói ra. Lý Thừa Càn mà nói để võ sĩ được không khỏi sức sở, biểu lộ biến cũng có một tia ngưng trọng. Mi đầu càng là thật chặt nhăn tại một chỗ. Mà vừa lúc này, quản gia vào nói nói, lao ra, Tịnh Châu thứ sử Hạ Lan Anh được tới. Ta đã đem hắn mang đến lao ra trong thư phòng đi. Nhắc tới cái quản gia còn thật có nhãn lực độc đáo, biết Lý Thừa Càn bọn người trong phòng khách. Liền trực tiếp đem Hạ Lan Anh Đức mang đi võ sĩ được đạo thư phòng, dạng này thì tránh khỏi trực tiếp gặp mặt phát sinh xung đột. Mấy vị chờ một lát, ta trước đem cái kia Hạ Lan Anh Đức đuổi đi, sau đó chúng ta tại bắt đầu nâng cốc ngôn hoan. Võ sĩ được sau khi nói xong, liền quay người hướng thư phòng mà đi. Chương 161, Hạ Lan Anh Đức uy hiếp. Hắn thực người ở chỗ này trong lòng đều hiểu, Hạ Lan Anh Đức chỉ sợ là Hương sư vấn tội tới. Muốn đem hắn đuổi đi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà vừa lúc này, Võ Nguyên Sảng mang theo Tô Huyền mấy người cũng đi tới Kinh Châu Đô Đốc Phủ. Đồng thời trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới Lý Thừa Càn trước mặt. Cao công tử, ta thế nhưng là đem người cho an toàn của ngươi đưa tới. Lúc này ngươi có thể yên tâm tại trong nhà của ta ở hơn mấy ngày. Huynh đệ chúng ta cũng tốt mang ngươi thăm một chút cái này Kinh Châu cổ thành. Võ Nguyên Sảng mở miệng nói ra. Liền sợ huynh đệ không có cái tâm tình này, bây giờ Hạ Lan Anh Đức đến cửa tìm phụ thân ngươi. Ngươi cảm thấy mục đích của hắn là cái gì đây? Lý Thừa Càn cười đối Võ Nguyên Sảng nói ra. Nghe nói Hạ Lan Anh Đức tới, Võ Nguyên Sảng sắc mặt không khỏi biến đổi. Đồng thời lo lắng đối Võ Nguyên Khánh hỏi, đại ca, Hạ Lan Anh Đức lao thất phu kia tới làm gì? Nếu như ta muốn là không có đoán sai, hắn nhất định là lần nữa bức bách phụ thân đem đại muội gả cho hắn nhi tử. Võ Nguyên Khánh thở dài một cái rồi nói ra. Bản tiểu thư thật xem thường các ngươi những nam nhân này, gặp phải sự tình nguyên một đám liền nữ nhân đều không bằng. Hắn Hạ Lan Anh Đức là Kinh Châu thứ sử, cha ngươi không phải cũng đồng dạng là Kinh Châu đô đốc. Vì sao muốn đối với hắn ủy khúc cầu toàn, nếu là hắn hung hăng càng quái, cùng lắm thì đem hắn đuổi ra phủ đi không liền xong rồi. Trình Sử Hoàn nhếch miệng sau một mặt khinh thường nói. Ngươi cảm thấy ta hai anh em chúng ta không muốn làm như vậy. Chỉ tiếc người ta Hạ Lan Anh Đức sau lưng có Việt vương Lý Thái chỗ dựa. Chúng ta lại lấy cái gì cùng người ta tranh giành đâu. Võ Nguyên Sảng một mặt bất đắc dĩ nói. Trình Sử Hoàn, sự kiện này giao cho ngươi đến xử lý như thế nào? Lý Thừa Càn cười đối Trình Sử Hoàn nói ra. Chuyện này là thật, đến lúc đó ngươi cũng đừng nói bản cô nương hung hăng càng quái. Trình Sử Hoàn mặt lộ vẻ vui mừng đối Lý Thừa Càn nói ra. Yên tâm, ngươi làm như thế nào làm thì thế nào làm. Chỉ cần ngươi có thể đem Hạ Lan Anh Đức thu thập ngoan ngoãn, đến lúc đó ta chẳng những sẽ không nói ngươi hung hăng càng quái, sẽ còn xưng ngươi là nữ cường nhân hồng nhan. Lý Thừa Càn cười đối Trình Sử Hoàn nói ra. Trình Sử Hoàn nhẹ gật đầu rồi nói ra, tốt, hôm nay liền để bản cô nương nhìn một chút, cái kia Hạ Lan Anh Đức là một bộ dạng gì sắc mặt. Sau khi nói xong liền để Võ Nguyên Khánh huynh đệ dẫn đường. Bất quá Võ Nguyên Khánh lại một mặt lo lắng nói, Cao công tử, ngươi thật yên tâm để vị tiểu thư này đi. Yên tâm đi. Nho nhỏ Kinh Châu thứ sử còn không làm gì được Lô Quốc công khuê nữ. Lý Thừa Càn cười đối Võ Nguyên Khánh nói ra. Cao công tử nói vị tiểu thư này là Lô Quốc công Trình Giảo Kim nữ nhi. Võ Nguyên Khánh giật nảy cả mình đối Lý Thừa Càn hỏi. Không tệ, hơn nữa còn là trong kinh thành có tên cuồng bạo nữ. Cha hắn Trình Giảo Kim cũng không biết bị hắn đánh qua bao nhiêu lần. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu sau vừa cười vừa nói. Thiếu ở nơi đó nói nhảm, tranh thủ thời gian mang bản cô nương đi xem một chút. Trình Sử Hoàn trừng Lý Thừa Càn liếc một chút rồi nói ra. Hạ Lan thứ sử, ta đã cùng ngươi đã nói nhiều lần. Tiểu nữ tuổi còn quá nhỏ còn chưa tới hôn phối thời điểm. Cho nên còn mời Hạ Lan thứ sử tìm khác nhà hắn thiên kim. Võ sĩ được sắc mặt âm trầm đối Hạ Lan Anh Đức nói ra. Võ đô đốc, hai người chúng ta thế nhưng là cái này Kinh Châu thành quân chính chủ quản. Nếu như hai chúng ta nhà nếu có thể kết làm quan hệ thông gia, cái này Kinh Châu còn có người nào dám đối với chúng ta bất kính. Mà lại Việt Vương Điện Hạ đối cuộc hôn nhân này cũng mười phần đồng ý, đồng thời phái người đưa tới cái này Phượng Quan Hà Bội. Nếu như Võ Đô Đốc lại không đồng ý, nhưng là có một chút không cho Việt Vương Điện Hạ mặt mũi. Hạ Lan Anh Đức trên mặt nụ cười nói ra. Nếu như ngươi muốn thật có năng lực, liền đi cầu Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn. Đến lúc đó ngươi Hạ Lan nhà hòa thuận ta võ ra cũng coi là vinh quang cửa nhà. Võ sĩ được mở miệng đối Hạ Lan Anh Đức nói ra. Võ Đô Đốc có phải hay không có một chút quá ngoan cố? Đã Võ Đô Đốc không cho ta cùng Việt Vương mặt mũi này, chúng ta liền nói một chút sự tình hôm nay đi. Tiểu nhi trên đường bị người đánh, đánh người người ngay tại ngươi trong phủ. Ngươi có phải hay không cần phải đem người giao cho bản quan mang về làm nha môn? Hạ Lan Anh Đức sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Ngươi nhi tử bên đường đùa giỡn tiểu nữ, ta còn không có tìm ngươi đi đòi một lời giải thích. Ngươi ngược lại đến ta trong phủ hùng hổ doa người, ngươi có phải hay không khi dễ ta võ sĩ được sau lưng không có có chỗ dựa? Võ sĩ được cắn răng nghiến lợi đối Hạ Lan Anh Đức nói ra. Ha ha ha, ta còn thực sự cũng không biết ngươi có cái gì chỗ dựa. Hôm nay ngươi liền đem ngươi chỗ dựa lấy ra đến, để bản cung mở mang tầm mắt. Hạ Lan Anh Đức một mặt phách lối đối võ sĩ được nói ra. Ta võ sĩ được nhưng không làm cái kia kết bẹ kết cánh sự tình, ngươi buộc ta đem nữ nhi gả cho con trai ngươi mục đích là cái gì, không nên cảm thấy ta võ sĩ được tâm lý không hiểu. Trở về nói cho Việt Vương Lý Thái, liền nói ta võ sĩ được không với cao nổi. Để hắn tuyệt lôi kéo tâm tư của ta đi. Võ sĩ được đem lời nói làm do nói ra. Võ sĩ được, ngươi khác cho thể diện mà không cần, bây giờ Việt Vương Điện Hạ rất được thánh sủng. Tương lai cái này đại đường vạn Lý Giang Sơn nhất định là Việt Vương Điện Hạ. Bây giờ chúng ta đi theo tại Việt Vương Điện Hạ bên người, tương lai phong hầu bái tướng cũng không đủ. Ngươi vì sao nhất định phải đưa tiền đồ của mình mà không để ý đâu? Hạ Lan Anh Đức đối võ sĩ được tiếp tục khuyên. Hạ Lan thứ sử, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn cùng Việt Vương Điện Hạ làm bực này nằm mơ ban giữa ngày. Bây giờ Hoàng thượng đã công bố thiên hạ, lập lại Hiền Vương vì đương triều Thái tử. Các ngươi cảm thấy Việt Vương Lý Thái còn có cơ hội nhập chủ Đông Cung không thành. Nghe ta một tiếng khuyên, thật tốt làm người quan viên chữa trị Kinh Châu bách tính. Đoạt đích sự tình vẫn là không muốn tham dự thì tốt hơn. Võ sĩ được mở miệng đối Hạ Lan Anh Đức nói ra. Quả nhiên là ngu xuẩn mất khôn ngoan cố không thay đổi, đã như vậy thì đừng trách làm quan không nể tình. Hạ Lan Anh Đức sau khi nói xong, liền từ trong ngực móc ra một phong thư. Một bên giao cho võ sĩ được, một vừa mở miệng nói, Việt Vương Điện Hạ đã trưởng nắm đủ chứng cứ. Ngươi tại Lợi Châu nhận chức đô đốc thời điểm, vì Lý Hiếu Thường dư nghiệt làm ô dù. Trong bóng tối vơ vét của cải vô số, đồng thời còn đem những người này thu nhập chính mình dưới trướng. Ý đồ trong bóng tối tích lũy lực lượng, vì tương lai mưu đồ tạo phản làm chuẩn bị. Võ sĩ được nghe được Hạ Lan Anh Đức mà nói không khỏi sắc mặt đại biến. Dùng tay chỉ Hạ Lan Anh Đức nói ra, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta võ sĩ được đi đến chính ngồi đầu, há sẽ quan tâm các ngươi vu cáo. Vu không vu cáo điều tra về sau mới biết được, nếu như bản quan không có đoán sai. Hôm nay tại khu buôn bán lên vì con gái của ngươi ra mặt mấy người kia, liền hẳn là Lý Hiếu Thường dư nghiệt đi. Hạ Lan Anh Đức trên mặt nụ cười âm hiểm nói ra. Lúc này Lý Thừa Cản đám người đã đi tới thư phòng bên ngoài, đem Hạ Lan Anh Đức mà nói nghe cái kia là thật sự rõ ràng. Cái này không khỏi để Lý Thừa Cản trong lòng thầm nghĩ, xem ra hôm nay muốn không phải ta tới, cuối cùng võ sĩ được cũng chỉ có thể khuất phục. Trách không được trong lịch sử võ thuận gả cho Hạ Lan Việt Thạch. Còn Hạ Lan Việt Thạch vì sao sớm đã sớm chết? Có lẽ cùng võ thuận nếu không nhất định quan hệ. Ngay tại Lý Thừa Càn suy nghĩ lung tung thời điểm, Trình Sử Hoàn giơ chân lên đến cũng là một chân, trực tiếp đem cửa thư phòng đạp ra. Chương 162, hành hung Hạ Lan Anh Đức. Không chỉ có Hạ Lan Anh Đức giật nảy mình, thì liền võ sĩ ực cũng là sương sở. Dù sao bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lại có người dám phá cửa mà vào. Võ đô đốc, ngươi chính là như vậy quản dạy người nhà của ngươi sao? Hạ Lan Anh Đức căm tức nhìn võ sĩ ực mở miệng nói ra. Võ sĩ ực có thể không nhận ra Trình Sử Hoàn, sau đó mặt âm trầm nói ra, ngươi là người phương nào, vì sao làm ra như thế hoang đường sự tình? Ta là ai? Ta là tới cho ngươi xuất khí người. Trình Sử Hoàn một bên nói, một bên cất bước tướng Hạ Lan Anh Đức mà đi. Đi vào Hạ Lan Anh Đức trước mặt, không nói hai lời nhấc chân lên cũng là một chân. Trực tiếp đem Hạ Lan Anh Đức đạp ngã xuống đất. Dù vậy, Trình Sử Hoàn cũng không có dừng tay ý tứ. Trực tiếp tiến lên lại là đá mạnh mấy cước. Cái này có thể đem võ sĩ được giật nảy mình, một bước lên phía trước ngăn cản Trình Sử Hoàn, đồng thời mở miệng nói ra, ngươi có biết đánh nhau mệnh quan triều đình là cùng tội. Còn không tranh thủ thời gian dừng tay. Thật sự là một cái bột mềm, người ta đều khi dễ đến trên đầu của ngươi. Có thể ngươi lại còn như thế mềm yếu, chẳng lẽ lại phải đem con gái của ngươi gả cho hắn kia cẩu thí nhi tử hay sao? Trình Sử Hoàn căm tức nhìn võ sĩ được nói ra. Võ sĩ ực trong lúc nhất thời bị Trình Sử Hoàn nói á khẩu không trả lời được. Bởi vì lúc này võ sĩ ực trong lòng đã dao động, dù sao nếu quả thật như Hạ Lan Anh Đức nói, chính mình chỉ sợ thật lại bởi vậy mà bị liên lụy cựu tộc. Cùng người cả nhà đều bị hoan uổng mà chết so sánh, đem nữ nhi của mình gả cho Hạ Lan Việt Thạch, chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt nhất. Nhìn đến võ sĩ ực nhất thời không phản bác được, nằm dạp trên mặt đất chật vật không chịu nổi Hạ Lan Anh Đức, nhe răng trợn mắt nói, võ sĩ ực ngươi chờ đó cho ta. ta nhất định sẽ đem việc này báo cáo triều đình. Liên đợi đến chém đầu cả nhà đi. Nhìn đến Hạ Lan Anh Đức vẫn hung hăng càng quái, Trình Sử Hoàn nửa ngồi thân thể bắt lấy Hạ Lan Anh Đức cổ áo, tay năm tay mười cũng là mấy cái tát. Đồng thời mở miệng nói ra, ngươi cho bản tiểu thư nhớ kỹ, đánh ngươi không phải võ gia người. Bản tiểu thư đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta họ Trình tên Sử Hoàn, Lô Quốc công Trình Giảo Kim chính là ta cha. Thoáng một cái không chỉ có võ sĩ được trợn mắt hốt mồm, thì liền Hạ Lan Anh Đức cũng là không kịp chuẩn bị. Nếu như đánh chính mình thật là Trình Giảo Kim quê nữ, chỉ sợ chính mình vẫn thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Bất quá lúc này Hạ Lan Anh Đức, có thể cũng không tin Trình Sử Hoàn thân phận. Dù sao Trình Giảo Kim khuê nữ vô duyên vô cớ đi vào Kinh Châu, có một chút không hợp với lẽ thường. Sau đó vội vàng hướng về phía trước bỏ lên mấy bước về sau đứng dậy, một bên phóng ra ngoài một bên nói, võ sĩ được, ngươi cho bản quan chờ lấy. Hôm nay chuyện này chúng ta chơi không được. Xem ra ngươi thật sự là con vịt đã đun sôi, thịt miệng thối không nát. Hôm nay bản tiểu thư muốn không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ta cũng không phải là Trình Giảo Kim khuê nữ. Trình Sử Hoàn sau khi nói xong liền đuổi theo. Cái này có thể đem Hạ Lan Anh Đức phía dưới hỏng, thế nhưng là tại cửa ra vào thời điểm lại bị người chặn lại. Ngăn trở không phải là hắn người khác chính là tên dở hơi huynh đệ. Tên dở hơi này huynh đệ hai người tiến lên trực tiếp chống chọi Hạ Lan Anh Đức, đồng thời đối Trình Sử Hoàn la lớn, Trình tiểu thư, hai anh em chúng ta cho ngươi vị, cứ việc đánh cho đến chết. Cứ như vậy, Hạ Lan Anh Đức đó là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể bị Trình Sử Hoàn không ngừng hành hung. Sau cùng đánh chính là liền hắn mẹ già đều không nhận ra được, Trình Sử Hoàn mới từ bỏ ý đồ. Nhìn lấy khập khiễng chạy ra đô đốc phủ Hạ Lan Anh Đức, Trình Sử Hoàn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn thở dài lắc đầu, trong lòng tự nhủ cái này Trình Sử Hoàn thật đúng là cái bạo lực tiểu đánh nữ. Võ Nguyên Khánh lập tức cầm là cha quân lệnh tiến về quân doanh, điều 200 người đội tới. Đoán chừng Hạ Lan Anh Đức tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ một chút tất nhiên sẽ dẫn người đến đây trả thù. Võ Sĩ Ước mở miệng đối Võ Nguyên Khánh nói ra. Võ Nguyên Khánh rời đi về sau, Võ Sĩ Ước liền mở miệng đối Trình Sử Hoàn nói ra, Trình đại tiểu thư, ngươi hôm nay là đem ta Võ Sĩ Ước lừa thẳm rồi. Ta nói ngươi đường đường Kinh Châu đại đô đốc, có phải hay không có một chút quá bất ức? Đều bị người ta cưới tại trên cổ đi, ngươi chẳng những không phản kháng ngược lại còn không đúng. Trình Sử Hoàn nhếch miệng rồi nói ra. Trình đại tiểu thư ngươi là không biết, cái này Hạ Lan Anh Đức ỷ có Việt Vương Lý Thái chỗ dựa. Căn bản cũng không đem ta cái này đô đốc để ở trong mắt, hơn nữa còn trong quân đội sắp xếp không ít hắn người. Mà ta chẳng qua là thương nhân xuất thân, tuy nhiên có theo Long Chi Công, nhưng cũng chẳng qua là đã từ tam phẩm đô đốc mà thôi. Mà Hạ Lan Anh Đức làm đây hết thảy, cũng là vì một cái mục đích. Cái kia chính là thay Việt Vương Lý Thái lôi kéo ta, liên tục lật mấy lần đều bị ta cự tuyệt. Bây giờ Việt Vương Lý Thái đã mất kiên trì, ngụy tạo vô số ta tại Lợi Châu chứng cứ phạm tội. Chỉ sợ lần này ta võ ra là thai kiếp khó thoát. Võ Sĩ Ước thở dài một cái sau đối Trình Sử Hoàn nói ra. Nghe được Võ Sĩ Ước nói như vậy, Trình Sử Hoàn cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Dù sao cái này Võ Sĩ Ước có thể không phải mình lão cha Trình Giảo Kim. Mà lúc này một bên Lý Thừa Càn lại mở miệng nói ra, Võ Đô Đốc, đã bây giờ võ ra đã đến sống chết trước mắt, không biết ta có gì có thể giúp được một tay. Ngài nếu như đồng ý giúp đỡ, có lẽ chúng ta võ ra thật có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Võ Sĩ Ước rất cung kính đối Lý Thừa Càn nói ra. Để đó Lô Quốc công nữ nhi ngươi không cầu, ngược lại cầu lên ta tới. Võ Đô Đốc thật cảm thấy ta có cái năng lực kia, có thể bảo vệ cả nhà ngươi trên dưới không lo hay sao? Lý Thừa Càn cười đối Võ Sĩ Ước hỏi. Có ngài Lý Cao Minh tại, thiên hạ này chỉ sợ ngoại trừ Hoàng thượng muốn tịch thu ta cả nhà. Những người khác còn thật lâu không tất có thể làm gì được ta Võ Sĩ Ước. Võ Sĩ Ước cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Nghe được Võ Sĩ Ước, Lý Thừa Càn đã có thể xác định. Thân phận của mình đã bị Võ Sĩ Ước đoán được. Xem ra cái này Võ Sĩ Ước hữu giác còn thật không phải bình thường linh. Thế nhưng là một bên Võ Nguyên Sảng, lại là một mặt không hiểu đối Võ Sĩ Ước hỏi, phụ thân, ngài có phải hay không nhớ lầm? Cao công tử họ Cao cũng không họ Lý. Võ Sĩ Ước cũng không để ý tới Võ Nguyên Sảng, mà là tiếp tục đối Lý Thừa Càn nói ra, ngài theo Thái Nguyên Phủ đến Biện Châu. Dọc theo con đường này động tĩnh cũng không nhỏ. Không nghĩ tới ngài vậy mà tới Kinh Châu, xem ra thật sự là trời không tuyệt ta Võ Sĩ Ước. Năm đó ngươi đi theo Hoàng gia gia, đồng thời vì Hoàng gia gia tan hết gia tài. Xem ra đây hết thảy đều là ánh mắt của ngươi riêng có, mà cũng không phải là thẳng thắn mà làm. Lý Thừa Cản vừa cười vừa nói. Lúc này một bên Võ Nguyên Sảng triệt để choáng váng, cái này Cao công tử vậy mà nói cha mình đi theo hắn Hoàng gia gia. Đây chẳng phải là nói hắn là hoàng thất con cháu.